Chương 1520, vây công lãnh chúa phủ đệ chương 1520, vây công lãnh chúa phủ đệ 2024-03-14 đường trấn chợt phát hiện, ở đây lâu thành tu sĩ lại đại bộ phận đều là cựu nhân của mình. Linh hoàng tu sĩ trí nhớ từ không cần phải nói, nhưng phàm là gặp một lần người, rồi sẽ một mực ghi tạc trong óc, mà trước mắt những thứ này lâu thành tu sĩ, có không ít cũng lần trước nhiệm vụ bên trong bị tạc đạn oanh tạc. Những tu sĩ này có bị tại chỗ đào thải, có may mắn kiên trì đến cuối cùng, đúng lúc này liền mắt thấy đường trấn sông lên thiên không, độc chiếm lâu thành cơ thạch một màn. Cái loại cảm giác này có nhiều bất ức, đường trấn đoán thì đoán được. Trong những người này tự nhiên bao gồm là phỉ, nàng thậm chí luôn luôn đang hối hận, vì sao không tại thời khắc sống còn cùng đường trấn hợp tác. Nói cho cùng đều là lòng tham quấy phá, nàng cho là mình có cơ hội đạt được nền tảng, không muốn cùng người khác chia sẻ chỗ tốt, kết quả cuối cùng lại cái gì đều không có đạt được. Đường trấn tự nhiên là lớn nhất doanh gia, liên tục 2 lần đứng đầu bảng nhường hắn phù hợp chính thức thí luyện điều kiện, cùng những thứ này chí ít trải qua 5 lần linh hồn thí luyện lâu thành tu sĩ lăn lộn cùng nhau, sau đó nhục thân đưa lên đến rồi cái này nguy hiểm thế giới. Hắc động giam ngục cái danh xưng này tồn tại, chính là hình dung nơi này chỉ có thể vào không thể ra, như là nhà tù để người phát cuồng tuyệt vọng. Có thể nói đường trấn vô cùng bận may, miễn đi rồi mấy lần nguy hiểm mà dài dằng dặc linh hồn thí luyện, nhưng mà hắn lại 10 phần không may, vì nhưng phạm là kiểu này thực thể giáng lâm nhiệm vụ, không có chỗ nào mà không phải là nguy hiểm nặng nề. Cùng những thứ này lão điệu so sánh, đường trấn xem như thuần túy tân nhân, thậm chí ngay cả một ít âm thầm lưu thông bí ẩn quy tắc cũng không biết. Nhưng là ở đây Lạc Phỉ đám người lại biết, chính là vị này chỉ trải qua rồi 2 lần linh hồn thí luyện tân nhân, lại đem bọn hắn những thứ này lão điệu khiến cho sức đầu mẹ chán. Cho nên khi nhìn thấy đường trấn xuất hiện lúc, nhìn từ bề ngoài vẻ mặt lạnh nhạt Lạc Phỉ, kỳ thực đã kìm lòng không được khẩn trương lên. Không chỉ Lạc Phỉ nghĩ như vậy, cái khác cùng đường trấn tham dự qua thí luyện lâu thành tu sĩ đều là như thế, dùng phẫn hận cùng để phòng ánh mắt nhìn hắn đồng thời, thì nghĩ đến đường trấn sẽ dùng biện pháp gì cướp đoạt thời không phát điện. Một đám linh hoàng tu sĩ, mỗi người cũng chí ít nắm trong tay một tòa cường đại lâu thành, mà giờ khắc này lại bị đường trấn một người khiến cho vội vã cuối cùng, chuyến đi khẳng định sẽ khiến người ta cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Có thể sự thực chính là như thế, làm đường trấn xuất hiện một khắc này, bọn hắn lại mỗi tên cảm thấy hoảng hốt. Về phần những kia chưa có tiếp xúc qua đường trấn lâu thành tu sĩ, tại cảm giác được bầu không khí biến hóa sau khi, tất cả đều dùng tò mò cùng xem kỹ ánh mắt dò xét hắn, ánh mắt bên trong mang theo nhàn nhạt địch ý dẫn đầu đường trấn tới trước nữ nhân thì cảm giác được dị thường, chẳng qua nàng giờ phút này căn bản không tâm tình để ý tới những thứ này, mà là dùng ngưng trọng giọng nói, ta đã hứa hẹn qua, chỉ cần chư vị giúp ta cứu ra đồng bạn, rồi sẽ đem bọn ngươi cần tình báo nói rõ sự. Thật, hiện tại tất nhiên người đã tề tiểu, chúng ta thì ngay lập tức bắt đầu hành động đi. Không ai đưa ra ý kiến khác biệt, thân làm lâu thành tu sĩ, tự nhiên thời khắc đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, thậm chí bọn hắn đây nữ nhân gấp hơn tại nhìn thấy vị kia củ gòn lãnh chúa. Đầu đường trên lánh lanh thanh thành, đoạn thời gian trước náo động vừa mới kết thúc, mỗi cái đường giao vẫn như cũ có thể gặp mặt sắc mặt ngưng trọng tuần tra đội viên, cảnh giác đánh giá đầu đường trải qua người đi đường. Đường trấn đám người xuất hiện tự nhiên khiến cho tuần tra đội viên chú ý, bọn hắn theo bản năng muốn tiến lên kiểm tra, thế nhưng khi thấy mọi người lãnh lược băng xương ánh mắt, tuần tra đội viên trong lòng tuôn ra một hơi khí lạnh, do dự không dám lên tiền. Thứ nhất là vì trong lòng cảm giác nguy cơ, cách rất xa cũng có thể cảm nhận được đường trấn đám người sát khí, thứ hai thì là đường trấn đám người giấu ở áo choàng ở dưới vũ khí, nhìn lên tới lại đây tuần tra đội còn muốn tinh xảo. Một khi hai bên giao chiến, thua thiệt khẳng định là chính mình, mặc dù lấy tiền bán mạng, nhưng mà thật không cần phải. Dựa vào tính mạng của mình. Cứ như vậy đường trấn đám người đường hoàng vòng qua đường đi, thẳng tới củ gòn trước phủ đệ, lúc này phụ trách phòng thủ cảnh vệ ngăn cản bọn hắn, nghiêm cấm mọi người gần thêm bước nữa. Theo cảnh vệ cơ thể bị đánh thành tổ ong vò vẽ, chiến đấu liền tại lãnh chúa trước phủ đệ mở màn, âm thanh súng trong khoảnh khắc truyền khắp thành trấn mỗi một góc, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn khói đặc dâng lên phương hướng, trong mắt lóe lên không hiểu thần thái. Do dự một lát sau, bắt đầu có người cầm vũ khí phóng tới lãnh chúa phủ đệ, bọn hắn cũng không phải là vì bảo hộ cái đó tồn tại cảm rất thấp thổ hoàng đế, chỉ là muốn xem xét có hay không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cơ hội. Lãnh chúa phủ đệ chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gay cấn, hơn 10 người lâu thành tu sĩ nộ khí toàn bộ triển khai tình huống dưới, những kia bị thuê lưu lãng cô dung binh căn bản không phải đối thủ, chỉ cần dám can đảm thò đầu ra, rồi sẽ bị một phát súng đánh nổ đầu. Tất nhiên phần lớn lâu thành tu sĩ hay là thích cận thân chiến đấu, một cái vũ khí lạnh bị bọn hắn sứ đến xuất thần nhập hóa, mỗi khi có tàn ảnh xẹt qua chỗ, chẳng mấy chốc sẽ để lại đầy mặt đất thi thể. Chẳng qua mười mấy người mà thôi, lại đánh cho những kia cô dung binh ném mũ quan giáp, không ngừng co vào phòng ngự trận địa. Thuộc về củ gòn đội thân vệ xuất hiện, bọn hắn mới là trong phủ đệ chân chính tinh anh, sức chiến đấu tuyệt không phải những kia bình thường cố dung binh có thể so sánh với, chỉ bất quá đám bọn hắn rất ít xuất hiện ở trước mặt người ngoài, thủ vệ phòng thí nghiệm mới là bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu. Làm đường trấn đám người cùng những tinh anh này vệ đội đấu cùng nhau lúc, những kia theo 4 phương 8 hướng vào tới, cố gắng thừa dịp loạn kiếm tiện nghi ra hỏa thì vọt vào khói đặc quần quân phủ đệ, bắt đầu tìm kiếm những kia quý giá vật phẩm. Về phần như vậy sẽ hay không chọc giận củ gòn, dưới mắt đã không có ai để ý, chỉ cần đạt được rồi mình muốn tài nguyên, lại có ai sẽ ở tại chỗ này. Những kia bị đánh được đầu góc choáng váng cô dung binh thấy thế, lập tức mất đi tiếp tục dũng khí chống cự, thừa dịp loạn thoát đi đã trở thành một vùng phế tích lãnh chúa phủ đệ. Một khi chọc giận những thứ này đỏ mắt kẻ cướp bóc, đoán chừng chính mình sẽ chết cực kỳ thảm. Đường trấn đám người vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục thúc đẩy, cho dù là bỏ ra giá tiền rất lớn tỉ mỉ bồi dưỡng đội thân vệ viên, thì vẫn như cũ không phải đường trấn đám người đối thủ, phải biết theo chữa trị khôi phục, đường trấn đám người thực lực đã tại không ngừng tăng lên. Lúc này lâu thành tu sĩ cho dù là không có khôi phục lại vương cấp cấp độ, nhưng cũng không sai biệt nhiều, như thế nào một tòa xa xôi thành trấn đội thân vệ viên có khả năng bằng được. Vòng qua khói đặc quần quận phế tích, đặt trên từng cố đội thân vệ viên thi thể, Đường Chấn đám người đi tới rồi thông hướng tầng hầm cửa chính. Chúng ta bây giờ liền xuống đi thôi, bằng không thời gian thì không còn kịp rồi. Nữ nhân vẻ mặt vội vàng nói, kết quả Đường Chấn đám người lại đồng thời dừng bước, sắc mặt ngưng trọng đánh giá nặng nề cửa sắt. Không thích hợp, phía sau cửa dường như cất giấu nguy hiểm gì thứ gì đó. Đường Chấn cau mày, ngăn cản vẻ mặt vội vàng nữ nhân, đột nhiên lui về phía sau. Cái khác lâu thành tu sĩ cũng là như thế, qua trong giây lát thì thối lui đến mấy chục mét có hơn, sau đó liền nghe bành một tiếng vang thật lớn, nặng nề tầng hầm cửa sắt bị phá tan, một đạo tản ra khí tức tà ác thân ảnh chậm rãi đi ra. Thân thể hắn sớm đã không thành hình người, hoàn toàn chính là vô số sinh vật tứ chi hợp lại mà thành, độ cao chừng 7-8 mét, mười mấy con lớn nhỏ không đều con mắt sinh trưởng ở đầu lâu chung quanh, mỗi một con mắt cũng lóe ra nguy hiểm quan mang. Để cho ta xem xét, thực sự là tài liệu không tệ, nếu đem các ngươi khí quan phóng ở trong thân thể của ta, khẳng định sẽ để cho thực lực của ta lần nữa tăng cường đi. Quái vật lúc nói chuyện, giữ tận trong mồm không ngừng phun ra màu xanh sẫm khí độc, miệng nội bộ càng là hơn như là miệng núi lửa bình thường, dường như có nham tương đang không ngừng phun trào. Nghe được quái vật những lời này, mọi người ngay lập tức xác nhận thân phận của hắn, chính là vị kia thần bí khiêm tốn, say mê tại nghiên cứu cải tạo giả Cù Gòn. Nhìn trước mặt cái này để người ta cảm thấy buồn nôn quái vật lanh chúa, Đường Chấn trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, dùng trầm thấp giọng nói, quái vật này nhục thân lực lượng thì có thể so với pháp tắc tu sĩ, lực lượng tinh thần làm sao cũng còn chưa biết, bất quá ta không tin hắn sẽ điên cuồng đến đổi đi đầu góc của mình, nhiều lắm thì gia tăng một dự bị đại não, dùng cho tăng lên tự thân cường độ tinh thần lực. Chúng tu sĩ đồng dạng nín thở trầm âm, bọn hắn lúc này còn chưa khôi phục thực lực, muốn đối kháng cường hành như vậy biến thái quái vật thì mang ý nghĩa có cực lớn có thể thụ trọng thương. Tại người cạnh tranh vây quanh tình huống dưới bị thương, thậm chí đây đối mặt quái vật này còn nguy hiểm hơn. Nhưng lại tại chúng tu sĩ thời điểm do dự, quái vật Cù Gòn lại đột nhiên xông lại, cùng lúc đó một thân ảnh khác thì đón lấy Cù Gòn phóng đi, cả hai trong lúc đó va vào nhau. Chương 1521, quái vật lãnh chúa Cù Gòn chương 1521, quái vật lãnh chúa Cù Gòn 2024-03-14 tu sĩ khác do dự không tiến lên lúc, Đường Chấn đã phát động rồi công kích. Thời cơ lóe lên liền biến mất, nếu là lại bắt không được tiên cơ lời nói, chỉ có thể đi theo người khác phía sau cái mông hít bụi. Ngay tại Cù Gòn bàn tay lớn đập tới lúc, Đường Chấn đã cơ tử điện đoạn kiếm đâm về ánh mắt của hắn, đúng lúc này tinh thần lực bộc phát, thẳng đến Cù Gòn linh hồn đánh tới. Đây là một lần dò xét, muốn nhìn một chút cải tạo sau Cù Gòn tinh thần lực mạnh bao nhiêu, có thể hay không kháng trụ tinh thần của mình xung kích. Thú vị, ta quyết định đem ngươi xem như số một cải tạo mục tiêu, tin tưởng ta, đây tuyệt đối là rất mỹ diệu trải nghiệm. Cù Gòn đầu lâu trên chừng năm con mắt nhìn về phía Đường Chấn, lóe lên trông thấy con mồi mừng rỡ, tại đây chủng liều mạng tranh đấu thời khắc, hắn lại còn có tâm tình đi chú ý việc này. Đường Chấn trong lòng giật mình, loại phản ứng này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, Cù Gòn căn bản không quan tâm công kích của hắn. Không chút do dự ưỡn nẹo thân thể, chọc trời tránh đi Cù Gòn thể nội bắn ra xúc tu công kích, đúng lúc này Đường Chấn liền nhanh chóng lui lại, liên tiếp không ngừng phóng thích tinh thần lực bình chứng, cố gắng ngăn cản Cù Gòn phản kích. Từng đạo theo Cù Gòn thể nội bắn ra gai nhọn đánh vào hộ thuẫn bên trên, trong khoảnh khắc hữu xung phá từng đạo phòng ngự, suýt nữa đem Đường Chấn đâm thành con nhím. Cũng may cái khác lâu thành tu sĩ kịp thời thay Đường Chấn giải vây, tại hắn phát động công kích sau đó, cái khác lâu thành tu sĩ thì liên tiếp ra tay, theo bốn phương tám hướng phát động công kích. Cù Gòn điên cuồng cười to, thể nội không ngừng bắn ra từng đầu xúc tu, uy lực có thể so với xuyên giáp đạn gai nhọn hướng về bốn phía tán sạng, giống như ra đặc lâm súng máy giống nhau tiến hành không khác biệt công kích. Trừ đó ra, công kích bên ngoài, xung quanh thân thể của hắn còn tạo thành đáng sợ báo táp tinh thần, cuốn sạch lấy những kia đá vụn không ngừng bay múa, nếu không phải Đường Chấn đám người cưỡng ép chống lên hộ thuẫn, lúc này sợ là sớm đã bị nện thành thịt nát. Đồng loạt ra tay, dùng tinh thần lực áp chế hắn. Theo một tên lâu thành tu sĩ la hét, chúng tu sĩ không chút do dự ngừng tụ tinh thần lực xung kích quá khứ, những kia bay múa hòn đá trong lúc đó nổ thành bụi. Sau đó như là bị chứa vào trong suốt vật chứa bên trong, hướng phía vị trí trung tâm Cù Gòn nghiền ép lên đi. Nếu kế hoạch thành công, Cù Gòn đều sẽ bị tinh thần lực nghiền thành thịt muối. Đáng yêu đáng chủng, ta từ trên người các ngươi cảm nhận được đến từ ngoại giới khí tức, mùi vị kia thực sự quá mỹ diệu. Cù Gòn trong miệng phát ra bệnh trạng rên rỉ, nhìn về phía lâu thành tu sĩ ánh mắt càng phát ra nóng bỏng, ngay tại những kia tinh thần lực sắp đem hắn hoàn toàn bao vây lúc, thân thể hắn trong lúc đó buộc phát ra ngọn lửa màu u lam, vậy mà tại qua trong giây lát liền đem công kích tăng dã. Chết tiệt, lại là thực hồn chi hỏa. Một tên lâu thành tu sĩ ngạc nhiên biến sắc, gấp tiếp theo liền thấy kia ngọn lửa màu u lam lại theo thu hồi tinh thần lực thiêu đốt quá khứ, chúng tu sĩ quyết định thật nhanh, không chút do dự cắt đứt vừa mới thả ra tinh thần lực. Mặc dù này lại tạo thành nhất định tinh thần tổn thương, nhưng mà so sánh linh hồn bị thiêu đốt đau khổ, như vậy không thể nghi ngờ là càng thêm lý trí cách làm. Ha ha, ta thực sự ngày càng yêu mến bọn ngươi rồi, không nên gấp gáp, để cho ta đem các ngươi từng cái bắt lại, sau đó lại suy xét làm sao cho các ngươi đổi một bộ mới khí quan. Đối mặt chúng tu sĩ vây công, Cù Gòn thủy chung là một bộ thành thạo điêu luyện dáng vẻ, dường như Đường Chấn đám người liền là chính mình đồ chơi. Ngay tại đánh lâu không xong mọi người cố gắng rút lui lúc, Cù Gòn tráng kiện hai chân đột nhiên xảy ra biến hóa, chia ra cùng loại châu chấu chi dưới, sau đó đột nhiên bay lên không bật lên. Không được chạy, ai cũng không cho phép chạy. Một cái dài nhỏ đầu lưỡi theo Cù Gòn trong miệng bắn ra, đem một tên lâu thành tu sĩ cơ thể cuốn lấy, đồng thời hắn trên bụng miệng trong phun ra cùng loại chất nhầy vật chất, sắp bị cuốn lấy tu sĩ bao quanh bao vây. Bắt lấy rồi một, đoán xem kế tiếp là ai. Cù Gòn cùng tiếu dùng xúc tu cuốn lên hóa thành kén lâu thành tu sĩ, mười mấy con mắt không dừng lại loạn chuyển, đánh giá trên không trung bay múa lâu thành tu sĩ. Đúng lúc này giật mình gần trăm mét, thật dài đầu lưỡi lần nữa cuốn lấy một tên lâu thành tu sĩ. Lại một, ha ha ha, của ta vật thí nghiệm càng ngày càng nhiều. Gù Gòn dường như là một tên đạt được yêu thích đồ chơi hùng hài tử, trong giọng nói tràn ngập hưng phấn, trên không trung dưới lòng đất khắp nơi bay loạn, đuổi bắt nhìn tứ tán thoát đi lâu thành tu sĩ. Không đến một phút, đã có 4 tên lâu thành tu sĩ bị hắn bắt được, nhưng mà Gù Gòn vẫn như cũ không muốn bỏ cuộc truy sát, to lớn thân ảnh trong phế tích không ngừng xuyên thẳng qua. Đường Chấn tránh thoát Gù Gòn truy kích, đúng lúc này giơ súng không tách ra hỏa, đạn bám vào rồi băng cùng lửa năng lượng, liên tiếp đánh vào trên người Gù Gòn. Cho dù là xe bọc thép gánh không được loại đạn này công kích, ai ngờ Gù Gòn cơ thể lực phòng ngự dị thường cường hãn, cho dù là đạn bắn bị thương, cũng sẽ ở thời gian cực ngắn trong nhanh chóng khép lại, thình lình chính là một con giết không chết quái vật. Đường Chấn ngươi khoái nghĩ một chút biện pháp, nếu tiếp tục như vậy nữa, chúng ta không chừng toàn bộ sẽ chết ở chỗ này. Lạc Phỉ xuất hiện tại Đường Chấn bên cạnh, dáng vẻ hơi có vẻ chật vật, nàng vừa mới tránh thoát Gù Gòn truy sát, lại bị bắn ra gai nhọn đánh xuyên qua rồi bà bay. Vũ khí của nàng là một thanh tạo hình kỳ lạ trên cung, mũi tên lóe ra u quang, nói chuyện công phu đã bắn ra mười mấy tiễn, nhưng mà bao đựng tên bên trong mũi tên nhưng thủy chung không thấy giảm bớt. Muốn đối phó Gù Gòn, nhất định phải tìm thấy chỗ yếu hại của hắn, bằng không bất kể nhiều nghiêm trọng công kích đều sẽ nhanh chóng khép lại. Đường Chấn nói đến đây mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, đối Lạc Phỉ nói, thời không pháp điện trọng yếu như vậy, nếu là ta không có đoán sai, khẳng định bị Gù Gòn giấu trong cơ thể hắn, chúng ta muốn có được, nhất định phải đem hắn giết chết. Ngươi phát hiện Gù Gòn yếu hại sao? Nếu phát hiện lời nói, ta phối hợp ngươi hành động. Nhìn Lạc Phỉ vẻ mặt kiên quyết nét mặt, Đường Chấn cười ha ha nói, thế nào, không sợ lại bị ta hố? Sự tình lần trước là ta lựa chọn sai lầm, với lại đổi ta thì sẽ làm như vậy, chẳng qua lần này nếu đạt được thời không phát điện, ta muốn cùng ngươi chia đều điểm tích lũy. Nghĩ cũng đừng nghĩ, nếu là 1/3 ngược lại là có thể bàn bạc. Một lời đã định, hai người nhanh chóng đã đạt thành thỏa thuận, sau đó tiếp tục đi khắp công kích, không ngừng thử thăm dò Gù Gòn nhược điểm chỗ. Tìm được rồi, ngươi bây giờ công kích Gù Gòn, phải dùng lớn nhất cường độ công kích, đưa hắn thu hút đến về sau, ta trốn đi phát động một kích chí mạng. Lạc Phỉ gật đầu một cái, nhẹ nhàng nhảy lên bay đến tàn phá kiến trúc đỉnh, bốn phía rời rạc năng lượng nhanh chóng tụ tập, trong tay nàng chiến cung bộc phát ra hào quang chói sáng. Theo Lạc Phỉ một tiếng quát nhẹ, một đạo trường cơ thùng nước mũi tên ánh sáng đột nhiên bắn ra, tiếp theo một cái chớp mắt liền nặng nề đâm vào trên người Gù Gòn. Lọt vào công kích Gù Gòn phát ra phẫn nộ gầm rú, bỏ đang truy sát lâu thành tu sĩ, thẳng đến Lạc Phỉ vị trí mà đến. Chết tiệt vật nhỏ, ngươi đã chọc giận ta rồi, chờ đợi kết quả của ngươi chính là biến thành ta vật thí nghiệm đồ ăn. To lớn thân ảnh hướng phía Lạc Phỉ đập tới, mà nàng lại không tránh không né, lại một lần nữa kéo cung nhắm ngay Gù Gòn. Ngu xuẩn lại vô tri ra hỏa, ngươi cho rằng như vậy có thể bị thương rồi ta sao? Gù Gòn trêu tức chầm chầm vào Lạc Phỉ, to lớn móng nhọn hướng phía nàng hung hăng đập tới, dường như là sắp chuẩn bị nghiền chết một con kiến. Đúng lúc này một đạo hắc ảnh thẳng đến Gù Gòn đánh tới, tại hắn còn chưa kịp phản ứng lúc, đã nặng nề đâm vào hắn trái eo vị trí, sau đó đột nhiên đưa tay vén lên. Bên hông khối kia cốt giáp bị gắng gượng xốc hết lên, Gù Gòn phát ra như là dã thú gầm hét, đồng thời vung hướng Lạc Phỉ bàn tay lớn đột nhiên chuyển hướng, hướng phía bên hông đập tới. Nhưng mà Đường Chấn sớm đã cơ từ điện bằng kiếm, một kích phá mở Gù Gòn ra thịt, trực tiếp theo miệng vết thương chui vào. Chết tiệt khốn nạn, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Gù Gòn trong mắt lóe lên vẻ bối rối, trong miệng phát ra phẫn nộ hống, sau đó lại đem móng nhọn theo vết thương chèn, muốn đem chui vào thể nội Đường Chấn cho móc ra. Lạc Phỉ thấy thế vội vàng tản ra, đồng thời cũng đang không ngừng phát động công kích, cố gắng phân tán Gù Gòn chú ý ngay tại cái khác lâu thành tu sĩ không rõ ràng cho lắm lúc, nổi giận Gù Gòn đột nhiên phát ra tê tâm liệt phế chú lên, sau đó phảng phất bị điện cao thế đánh trúng lợn rừng, co quắp ngã nhào trên đất. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 1522, điên dại. Chương 1522, điên dại. 2024-03-14 lâu thành tu sĩ nhóm kinh ngạc nhìn quái vật Gù Gòn, không hiểu rõ vì sao tiền một giây hắn còn đang ở đại sát tứ phương, có thể trong nháy mắt thì trở thành như vậy. Chỉ có chút ít mấy người chú ý tới Đường Chấn công kích, cho nên khi Gù Gòn co quắp ngã xuống đất lúc, bọn hắn lập tức hai mắt tỏa sáng, sôi nổi dựa vào tới trước chuẩn bị thừa cơ xử lý cái này đáng sợ quái vật. Cho tới thời khắc này, chính đưa thân vào Gù Gòn thể nội Đường Chấn, căn bản là không có người để ý tới, thậm chí còn có người muốn thừa cơ đưa hắn cùng lúc làm sạch. Ai cũng không cho phép tới gần, bằng không đừng trách ta không khách khí. Lạc Phỉ trước tiên chặn những thứ này chuẩn bị công kích lâu thành tu sĩ, trong tay chiến trên cung quang mang lấp lóe, không còn nghi ngờ gì nữa tùy thời có thể vì phát động công kích. Lạc Phỉ, người muốn chết. Xông lên phía trước nhất tên kia mặt đỏ độc giác lâu thành tu sĩ gầm thét một tiếng, nhưng khi nhìn thấy kia ẩn hàm khủng bố uy thế quang tiễn lúc, hay là theo bản năng dừng bước. Sắc mặt âm trầm như nước, này độc giác tu sĩ giơ lên trong tay chiến đao lạnh lùng nói, ngươi lẽ nào muốn cùng mọi người ở đây là địch, suy xét tốt hậu quả không có. Lạc Phỉ cười lạnh một tiếng, quát lên nói, ít nói lời vô ích, muốn thừa cơ hạ độc thủ, trước hết bước qua thi thể của ta. Độc giác tu sĩ ở đâu khẳng bỏ cuộc trước mắt cơ hội thật tốt, thật đợi đến Đường Chấn ra đây, kia thời không pháp điện cũng liền cùng bọn hắn không có quan hệ. Không cần để ý nữ nhân này, mọi người cùng nhau xông lên. Độc giác tu sĩ tiếp tục giật dây tu sĩ khác, đồng thời đột nhiên ra tay, chiến đao hướng phía Lạc Phỉ bổ tới. Lạc Phỉ mũi tên ánh sáng đột nhiên bắn ra, đồng thời tránh đi công kích của đối phương, chỉ là nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, bên cạnh lại có lâu thành tu sĩ công kích đánh tới, làm hại nàng không thể không đội vàng né tránh. Trước hết nhất phát động công kích độc giác tu sĩ cười lớn một tiếng, giơ lên chiến đao nặng nề bổ về phía Gù Gòn, lấp lóe đao mang bắn ra chừng mấy mét, rơi thẳng vào vặn vẹo Gù Gòn trên người. Một đao kia phá khai rồi Gù Gòn ra thịt, vết thương chiều sâu gần một thước, chất lỏng sền sệt theo vết thương phun ra ngoài. Ha ha ha, ta nhìn xem ngươi còn có thể tiếp nhận mấy đao. Độc giác tu sĩ cười như điên không ngừng, lần nữa cơ chiến đao bổ về phía vừa nãy vết thương, một đao nhanh hơn một đao. Đường Chấn đúng không, ngươi thì cùng cái quái vật này cùng chết đi. Bên cạnh Lạc Phỉ chau mày, không ngừng xông về phía trước cố gắng ngăn cản độc giác tu sĩ công kích, nhưng lại bị ba tên lâu thành tu sĩ ngăn trở, căn bản là không có cách tới gần một bước. Bên cạnh còn có một số lâu thành tu sĩ thờ ơ lạnh nhạt, bọn hắn đều có sự kiêu ngạo của mình, không muốn làm kiểu này dậu đổ bỉm leo sự việc. Chẳng qua nếu là độc giác tu sĩ thật cướp được thời không pháp điện, bọn hắn cũng sẽ không chấp tay nhường cho, dù sao đối phương là dùng bẩn thỉu thủ đoạn được đến, bọn hắn lại cướp đoạt thì không mất đạo nghĩa. Trong nháy mắt, gù gọn cơ thể liền bị loạn đao băng, kia độc giác tu sĩ dụng tâm hiểm ác, theo hắn chém vào phương thức có thể nhìn ra, hiển nhiên là muốn đem Đường Chấn đưa vào chỗ chết. Mắt thấy gù gọn cơ thể trở thành một bãi bùn nhão, độc giác tu sĩ cười đến càng phát ra càng rỡ, tinh thần lực hóa thành bàn tay lớn, tại thi thể vỡ vụn bên trong không ngừng lục lọi lên. Hắn thì đoán được gù gọn tất nhiên sẽ đem thời không pháp điện tùy thân mang theo, cho nên tại xác định gù gọn cùng Đường Chấn đã bị hắn chặt thành thịt muối về sau, ngay lập tức không giằn nổi bắt đầu tìm kiếm thời không pháp điện. Xa xa Lạc Phỉ mặt lộ tuyệt vọng cùng tự trách chi sắc, a hung hăng trợn mắt nhìn kia mấy tên chặn đường chính mình lâu thành tu sĩ, lạnh lùng nói, sớm muộn có một ngày, ta sẽ để cho các ngươi hối hận hôm nay hành động. Ba tên lâu thành tu sĩ chỉ là cười lạnh, đối với Lạc Phỉ uy hiếp không thèm để ý chút nào. Ai ngờ đúng lúc này, bên cạnh truyền đến độc giác tu sĩ gầm thét, hắn như là như bị điên một dạng tại củ gòn to lớn trong thi thể không ngừng tìm kiếm, trong miệng hô to, chết tiệt thời không pháp điện ở đâu, vì sao ta tìm không thấy. Lạc Phỉ đám người nghe vậy sửng sở, đồng thời nhìn về phía độc giác tu sĩ, trong lòng nhưng cũng âm thầm kỳ lạ, vì sao không có tìm được thời không pháp điện. Điều này quan trọng đồ vật không tùy thân mang theo, chẳng lẽ còn đặt ở nơi nào đó chờ lấy người đi trộm sao? Mọi người ở đây sinh lòng hoài nghi không ngừng dò xét lúc, lại đột nhiên ngạc nhiên biến sắc, chỉ thấy đống kia thịt vụ bị lực lượng vô hình đẩy ra, sau đó một bóng người từ dưới đất chậm rãi dâng lên. Ngươi muốn thời không pháp điện, thì dùng tính mệnh đến trao đổi đi. Giọng Đường Chấn vang lên, mang theo một tia không cách nào nói rõ âm trầm, tại độc giác tu sĩ sắc mặt đại biến đồng thời, hắn nhấc trong tay phệ hồn đao đã phi tốc chém xuống. Độc giác tu sĩ nâng đao ngăn cản, lại bị lực lượng kinh khủng chấn động đến kém chút thổ huyết, kêu lên một tiếng đau đớn tránh lui đồng thời, thì nghĩ đến Đường Chấn lực lượng vì sao như thế biến thái. Còn muốn chạy, trước hết để cho ta chặt lên 100 đao. Đường Chấn nét mặt dữ tợn, khoe miệng còn lưu lại máu tươi cùng thịt vụn, thoạt nhìn như là cái ăn thịt người ác ma, hắn chỉ là thân hình lóe lên thì chặn độc giác tu sĩ đường đi, chiến đao liên tiếp không ngừng bổ ở trên người hắn. Độc giác tu sĩ kêu rên không ngừng, lớn tiếng mắng chửi, đúng lúc này bắt đầu cầu xin tha thứ, nhưng mà Đường Chấn lại mắt điếc tai ngơ, cùng thiếu đem nó bổ ngã xuống đất. Mười mấy tức sau đó, độc giác tu sĩ triệt để biến thành một bãi bùn nhão, Đường Chấn lúc này mới dừng tay đứng thẳng, cúi thấp đầu hắc hắc cười lạnh. Chậm rãi xoay người lại, Đường Chấn đỏ tươi hai mắt đảo qua sớm đã kinh ngạc đến ngây người mọi người, cuối cùng dừng lại tại vừa nãy chặn đường Lạc Phỉ ba tên lâu thành tu sĩ trên người. Bị Đường Chấn kinh khủng ánh mắt nhìn chăm chú, ba tên lâu thành tu sĩ kìm lòng không được dùng mình một cái, không chút do dự xoay người thoát khỏi. Bọn hắn không biết Đường Chấn khi tiến vào gù gọn thể nội sau gặp cái gì, lại biết giờ phút này mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, nếu không trốn nữa chạy, kết cục có thể rồi sẽ trở nên cùng độc giác tu sĩ giống nhau. Hiện tại mới nghĩ chạy trốn, đã chậm. Đường Chấn cười lạnh một tiếng, như là như đạn pháo bay lên trời, tốc độ nhanh đến phảng phất thuấn di trực tiếp xuất hiện tại một tên lâu thành tu sĩ sau lưng, chiến đao đồng thời chém ra. Chỉ nghe hét thảm một tiếng truyền đến, tên kia lâu thành tu sĩ đầu lâu bay lên, cơ thể theo không trung rơi xuống phía dưới. Chém giết một tên lâu thành tu sĩ về sau, Đường Chấn thân ảnh lần nữa biến mất, đúng lúc này lại xuất hiện tại một tên khác đi xa lâu thành tu sĩ sau lưng, không bao lâu liền nghe kêu thảm truyền đến, sau đó không tiếng thở nữa. Kia hạng ba lâu thành tu sĩ đã chạy xa, thân ảnh sớm đã biến mất trong tầm mắt mọi người, nhưng mà vừa nghĩ tới Đường Chấn vừa nãy trạng thái điên cuồng, mọi người thì ngay lập tức ý thức được, gia hỏa này sợ là thì khó thoát khỏi cái chết. Mấy phút đồng hồ sau đó, Đường Chấn theo cuối ngã tư đường chậm rãi xuất hiện, hắn đi đường tốc độ rất chậm, đồng thời mang theo một tia quái dị run run, dường như là tân thủ chính điều khiển một bộ người máy, ma quái không nói lên lời cùng khó chịu. Hắn tình trạng nhìn lên tới rất tồi tệ, hỗn loạn khí tức tại thân thể của hắn trên không ngừng bốc lên, biểu hiện trên mặt cũng là âm trầm không chừng, nhất là cặp mắt của hắn, đỏ tươi như là chín muồi anh đào, lại lóe ra không cách nào nói rõ tà ác. Làm Đường Chấn đi đến trở thành phế tích phủ đệ cũ có lúc, tất cả mọi người theo bản năng trốn đến một bên, sợ sẽ đem hắn chọc giận, lần nữa trở thành loại đó phong ma trạng thái. Lạc Phỉ do dự một chút, hay là lấy dũng khí đi đến Đường Chấn trước mặt, dùng mang theo một tia giọng ân cần hỏi, "Đường Chấn, có hay không có chỗ cần hỗ trợ?" Nàng nhìn ra được Đường Chấn trạng thái rất tồi tệ, lúc này nếu là có thể giúp đỡ một cái lời nói, Lạc Phỉ chắc chắn sẽ không do dự. Đỏ tươi đôi mắt nhìn về phía Lạc Phỉ, sau đó lại chợt bật rời, Đường Chấn lắc đầu, dùng như là miếng sắt ma sát thanh âm khàn khàn nói, "Ta không sao, thời không pháp điện đã tới tay, chúng ta hiện tại ngay lập tức rời khỏi." Ngẹo đầu suy tư một chút, Đường Chấn lại đưa tay chỉ thuê nữ nhân của bọn hắn, mang lên nàng cùng đồng bạn của hắn, thông tin nắm giữ tại trong tay chúng ta, đừng cho người khác biết. Lạc Phỉ gật đầu một cái, lần nữa đánh giá một chút dường như mất hồn mất vía Đường Chấn, chào hỏi nữ nhân kia cùng hắn vừa mới bị giải cứu đồng bạn, leo lên một cô không có bị chiến đấu liên lụy xe. Xe xông ra bị khói đặc bao phủ thành trấn, dọc theo một cái tàn phá con đường càng chạy càng xa, mãi đến khi biến mất không thấy gì nữa. Tu sĩ khác chỉ là lạnh lùng nhìn một màn này, mặc dù suy đoán thời không pháp điện rất có thể trên người Đường Chấn, nhưng mà hắn vừa nãy liên sát bốn tên lâu thành tu sĩ cách làm đã triệt để chấn nhiếp mọi người. Bọn hắn không dám dưới loại tình huống này trêu chọc Đường Chấn, để tránh chính mình biến thành kế tiếp bị chém giết đối tượng. Chương 1523, thời không pháp điện tung tích chương 1523, thời không pháp điện tung tích 2024-03-14 cùng loại xe buýt lại gắn thêm bọc thép hạng nặng trong xe, Đường Chấn hai mắt nhắm nghiền, không nói tiếng nào ngồi trên ghế. Không người nào dám quấy rầy hắn nghỉ ngơi, riêng là hắn trên người tán phát ra loại đó đáng sợ khí tức, cũng làm người ta theo bản năng lựa chọn rời xa. Đường Chấn bên cạnh bị giải cứu trung niên nam nhân, mặc dù vừa bị bắt vào đi mấy ngày thời gian, nhưng mà hắn một cánh tay lại bị cải tạo bộ mặt hoàn toàn thay đổi, nhìn lên tới dường như là bạch tuộc xúc giác, phía trên mọc đầy rồi nhúc nhích dâu thịt. Đối với mình đầu này nhìn lên tới 10 phần buồn nôn cánh tay, trung niên nam nhân mặt mũi tràn đầy đều là vẻ bất đắc dĩ, thỉnh thoảng cùng đội viên thương thảo, có phải muốn tìm người đổi một cái người máy cánh tay. Mặc dù loại đó người máy cánh tay không bằng đầu này xúc tu linh hoạt, nhưng mà tối thiểu nhất nhìn sẽ không khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Các đội viên của hắn thì không có tốt ở đâu, dường như đều không ngoại lệ bị thay đổi rồi cơ thể khí quan, nếu không phải nghĩ cách cứu viện kịp thời lời nói, đoán chừng đã sớm trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi, sau đó lại bị xem như thí nghiệm xử lý rác thải rơi. Gu còn chính là dùng loại thủ đoạn này tiến hành hắn cải tạo thí nghiệm, đợi đến thí nghiệm kết quả nhường hắn cảm thấy thỏa mãn về sau, rồi sẽ bắt đầu động thủ cải tạo chính mình. Thời không pháp điện trên ghi lại đồ vật đều là có thể xưng siêu cấp cấm thuật tồn tại, phàm là tục không cách nào chạm đến lĩnh vực, mà gù gọn trong tay này một phần thì ghi lại thông qua cải tạo giá tiếp cơ thể, nhục thân biến thành bất diệt thần linh phương pháp. Gù gọn trong lúc vô tình đạt được sau đó, ngay lập tức say mê trong đó, cố gắng sử dụng bên trong bí thuật đem chính mình cải tạo thành thần linh, hoặc nói cùng loại thần linh ngụy thần. Đây không thể nghi ngờ là một loại điên cuồng hành vi, dường như là một con kiến muốn trở thành trong nhân thế hoàng đế bình thường, nhìn lên tới rất mỹ diệu, nhưng mà muốn làm được lại muôn vàn khó khăn. Quanh năm suốt tháng cải tạo đã để thần trí của hắn xảy ra vấn đề, cố chấp lại tự cho là đúng, phương thức tư duy ngày càng tiếp cận hài đồng, nguyên bản cơ thể càng là hơn không ngừng thu nhỏ, trở nên như là anh hải giống như. Đó cũng không phải gù gọn thí nghiệm xảy ra vấn đề, mà là thu được đột phá tính thành công, chỉ cần hắn loại trạng thái này tiếp tục kéo dài, có thể đạt được phá kén trọng sinh cơ duyên, nhường hắn cách thành thần kế hoạch thêm gần một bước. Đường Chấn bọn hắn đụng phải con quái vật kia, chính là gù gọn dùng để bảo hộ công cụ của mình. Đây là một con tỉ mỉ cải tạo quái vật khu xác, hắn trốn ở quái vật thể nội, chờ đợi chính mình lại lần nữa xuất sinh ngày đó. Cho nên quái vật này đã là hắn bảo vệ mình cùng kéo dài công cụ thí nghiệm, đồng thời cũng là thai nghén hắn mẫu thể, cho nên gù gọn nghị trăm phương ngàn kế tăng lên quái vật thực lực, mãi đến khi có pháp tắc vương giả thực lực. Tại đây chủng thị trấn nhỏ nơi biên giới, thậm chí tòa này toái phiến đại lục bên trên, pháp tắc vương giả đều đủ để có thể xưng đỉnh cấp cường giả, cho nên gù gọn cho rằng loại thực lực này đủ để tự vệ. Kết quả hắn bất hạnh đụng phải lâu thành tu sĩ, tức thì bị Đường Chấn nhìn ra sơ hở, trực tiếp chui vào quái vật thể nội, sau đó tìm được rồi trở thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, hiện lên phôi thai trạng thái gù gọn. Một khắc này gù gọn dường như điên mất, liều mạng muốn giết chết Đường Chấn, kết quả lại bị Đường Chấn tại dưới tình thế cấp bách một ngụm nuốt xuống. Trở thành phôi thai gù gọn mặc dù chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng mà năng lượng ẩn chứa lại vô cùng kinh khủng, Đường Chấn kém một chút bị trực tiếp no bạo, chỉ có thể liều mạng chuyển hóa hấp thụ. Trừ ra những kia năng lượng kinh khủng bên ngoài, gù gọn thể nội càng là hơn tràn ngập vô số tâm tình tiêu cực, theo kia cùng bạo năng lượng bị Đường Chấn dần dần sau khi hấp thu, suy nghĩ của hắn bắt đầu gặp ăn mòn, trở nên ngày càng điên cuồng, một lòng chỉ nghĩ muốn hủy diệt hết thảy. Đúng vào lúc này, độc giác tu sĩ bắt đầu công kích gù gọn quái vật khu xác, Đường Chấn ở chỗ nào bén nhọn lưỡi đao kích thích dưới, khôi phục rồi một tia thần trí, quyết định thật nhanh hướng xuống đất chui vào, tránh né độc giác tu sĩ công kích. Đợi đến độc giác tu sĩ đem quái vật thi thể chặt thành thịt mỗi lúc, Đường Chấn cuối cùng có thể miễn cưỡng điều khiển cơ thể, lúc này mới theo địa diện chui ra ngoài, chuẩn bị thu thập mấy cái này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gia hỏa. Tất nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Đường Chấn nóng lòng đem đè nén giết chóc dục vọng phát tiết ra ngoài, bằng không còn như vậy tiếp tục kéo dài, có trời mới biết hắn có thể hay không lần nữa mất lý trí. Tất nhiên độc giác tu sĩ bọn hắn cũng là trừng phạt đúng tội, đối với muốn thừa dịp cháy nhà cướp của cũng cố gắng giết chết mình ra hỏa, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắn lúc này mặc dù thoạt nhìn là đang nhắm mắt dưỡng thần, thực chất lại là đang tiêu hóa theo vừa mới đạt được chỗ tốt, tiện thể đem những kia đáng sợ tâm tình tiêu cực áp xúc đến cùng nhau, xem xét có thể hay không trở thành một loại thủ đoạn công kích. Loại đó có thể thiêu đốt tinh thần lực thực hồn chi hỏa, Đường Chấn thì đồng dạng nắm giữ, chỉ là hiện tại còn không cách nào bình thường sử dụng, một khi thuần thục khống chế về sau, tuyệt đối sẽ biến thành để cho địch nhân nhức đầu không thôi sát chiêu. Mặc kệ lúc trước cảnh ngộ nguy hiểm cỡ nào, nhưng mà thu hoạch chỗ tốt lại nhiều đến không hết, kế thừa một cố gắng thành thần người điên toàn bộ di sản, cộng thêm một bộ phận thời không phát điện, Đường Chấn tự nhiên biến thành lớn nhất doanh gia. Lạc Phỉ cũng là chuyến đi này không tệ, Đường Chấn đã có qua hứa hẹn, thì chắc chắn sẽ không bị nợ. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể còn sống đợi đến nhiệm vụ kết thúc thời gian, một khi tại thi hành nhiệm vụ trên đường chết mất, như vậy mọi thứ đều là phí công. Lạc Phỉ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Đường Chấn, xác nhận hắn hiện tại trạng thái ổn định về sau, treo lấy một trái tim cuối cùng rơi xuống. Đường Chấn biểu hiện lại một lần nhường nàng cảm thấy kinh diễm, hiện tại nàng đã không dám chút nào xem nhẹ vị này đến từ cấp thấp chiến khu lâu thành tu sĩ, đối với hợp tác trong lúc đó hắn phát ra mệnh lệnh, đều sẽ vô điều kiện chấp hành. Người sang có tự mình hiểu lấy, nàng không có Đường Chấn vật khí, cũng không có cái kia chủng dũng khí cùng thực lực, tất nhiên lựa chọn hợp tác, thì tự nhiên muốn nghe theo Đường Chấn chỉ huy, như vậy mới có thể bảo đảm đạt được lợi ích lớn nhất. Cũng may Đường Chấn không để cho hắn thất vọng, bước lên nguy hiểm tính mạng gắng gượng cướp được thời không phát điện, thậm chí một hơi xử lý rồi 4 tên đối địch lâu thành tu sĩ. Tin tưởng không bao lâu, Đường Chấn thanh danh rồi sẽ trong thí luyện giả chuyển khắp, dù sao không phải là ai đều có thể liên tục 2 lần đạt được linh hồn thí luyện điểm tích lũy đứng đầu bảng, lại một người liên sát 4 tên linh hoàng tu sĩ. Dù là thực lực chưa khôi phục, nhưng mà linh hoàng chính là linh hoàng, điểm này không cách nào phủ nhận. Nhìn lướt qua bên cạnh lái xe nữ tử, Lạc Phỉ nói khẽ, hiện tại nói cho ta một chút cái khác 3 phần thời không pháp điện tình báo, không muốn có bất kỳ bỏ sót. Cũ nát con đường trên không có người nào, nữ nhân cũng không cần hết sức chăm chú lái xe, nghe được Lạc Phỉ hỏi về sau, nàng do dự một chút nói ra, căn cứ chúng ta thu thập thông tin, xác định này 3 phần thời không pháp điện chia ra thuộc về toái phiến đại lục lớn nhất vận chuyển tập đoàn, thủ lập đại lục trưởng khống giả, cùng với 3 đại dòng binh đoàn một trong thị huyết Liêu Nha. Toái phiến đại lục vận chuyển tập đoàn có được gần ngàn chiếc lớn nhỏ chiến hạm, gánh chịu nhìn nhân viên cùng cước phí làm ăn, nghe nói bọn hắn dưới cờ có gần 30 vạn tên tinh nhuệ cố dung binh, nếu có cần, còn có thể dùng tiền triệu tập nhiều hơn nữa lưu lãng cố dung binh. Chỉ cần bọn hắn vui lòng, tùy thời có thể vì triển khai một hồi xâm lấn chiến tranh, cho nên căn bản không người nào dám trêu chọc, huống chi một khi rời khỏi bọn hắn, toái phiến đại lục vật tư nhân viên liền đem không cách nào bình thường lưu thông, đây tuyệt đối là một hồi đáng sợ tai nạn. Thấy Lạc Phỉ cúi đầu trầm tư, nữ nhân tiếp tục nói, về phần thụ lập đại lục, đó là một mảnh đặc thù thổ địa, muốn đi vào trong đó nhất định phải trải qua nghiêm ngặt thẩm tra, vì nơi đó trưởng khống giả không thích ngoại nhân tiếp cận. Khống chế thụ lập đại lục sở dồn gia tộc càng là hơn thập phần thần bí, thành viên trung tâm cực ít lộ diện, cụ thể thực lực cường đại cỡ nào, không có bất kỳ người nào có thể nói rõ được. Về phần thị huyết Liêu Nha dòng binh đoàn, kỳ thực chính là một đoàn kẻ cướp, bọn hắn trang bị tinh lương nhân số đông đảo, chế tạo không chỉ cùng nhau nghe rợn cả người máu tanh thảm án. Có thể coi là như thế này, vẫn như cũ có vô số lưu lãng cô dung binh muốn gia nhập bọn hắn, chỉ là bởi vì thực lực bọn hắn đủ mạnh, phúc lợi thì thật tốt. Nói đến đây nữ nhân quay đầu, dùng mang theo một tia lo lắng giọng nói, ta biết các ngươi rất lợi hại, nhưng mà trêu chọc loại này quái vật khổng lồ, lại khó tránh khỏi có chút không biết tự lượng sức mình, cuối cùng kết cục có lẽ sẽ vô cùng thảm. Cảm ơn, nhưng đây không phải ngươi cần quan tâm sự việc, an tâm lái xe liền tốt. Lạc Phỉ gật đầu một cái, tầm mắt lại nhìn về phía phương xa, ở chỗ nào xa xôi quanh co cuối đường, chính là tòa này toái phiến đại lục biên giới. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1524, Huyền Hải Sơn Cốc chương 1524, Huyền Hải Sơn Cốc 2024-03-14 Huyền Hải Sơn Cốc là nằm ở tòa này toái phiến đại lục biên giới duy nhất bến cảng, cách mỗi 5 ngày đều sẽ có tàu vận tải đi tới đi lui ở đây, đem đến từ cái khác toái phiến đại lục hàng hóa vận chuyển đến nơi đây, sau đó lại đem nơi này đặc sản vận chuyển đến cùng địa phương khác. Tất nhiên trừ ra vận chuyển hàng hóa bên ngoài, tàu vận tải còn có thể tiện thể đem những kia lưu lãng cô dung binh cùng ly biệt quê hương như sinh sống mọi người mang đi, cùng các loại hàng hóa giống nhau, này đồng dạng là tàu vận tải chủ yếu thu nhập nơi phát ra. Đối với người bình thường mà nói, mua sắm rời khỏi toái phiến đại lục một hồi vé tàu, thường thường cần nỗ lực nửa đời tích xúc, cho nên cho dù là có người muốn rời khỏi, nhưng căn bản góp chưa đủ lộ phí. Lâu thành tu sĩ tìm kiếm một bộ phận thời không phát điện, rất có thể liền tại đây ra tên là Lưu Hình vận chuyển tập đoàn trong tay. Trong hắc động giang ngục, có thể bay làm được tàu chiến giá trị liên thành. Lưu Hình có hơn ngàn chiếc lớn nhỏ không đều tàu chiến, bởi vậy có thể thấy được bọn hắn thực lực cường hãn bao nhiêu. Về phần những hạm đĩnh này nơi phát ra, trên cơ bản đều là bị lỗ đen hút vào không biết bao nhiêu năm đồ cổ, ở chỗ nào chút ít sửa chữa kỹ sư tỉ mỉ giữ gìn dưới, miễn cưỡng có thể duy trì vận chuyển bình thường. Mỗi một chiếc tàu vận tải trừ ra bình thường nhân viên điều khiển bên ngoài, còn có thể phân phối 100 tên võ trang đầy đủ cố dung binh, bất luận cái gì dám can đảm gây chuyện giá hỏa đều sẽ trở thành thi thể, hoặc là bị ném vào toái phiến đại lục ở giữa hư vô chi hải, sau khi chết chẳng có mục đích bốn phía bồng bền. Mở xe chạy gần 3 ngày, đường trấn đám người cuối cùng đã tới Huyền Thải Sơn Cốc, chỗ này rời khỏi toái phiến đại lục khu vực cần phải đi qua. To lớn mà hoang vu giữa sơn cốc, đứng thẳng lấy từng cây như là thủy tinh đám thất thải tinh thể, độ cao chừng 7-8 mét, nhìn lên tới phảng phất hoàn mỹ như bảo thạch bên người. Mỗi khi màn đêm buông xuống lúc, tiểu này thất thải tinh thể rồi sẽ phóng xạ ra mê người quang mang, làm cho cả sơn cốc như là đèn hoa tề phóng sân chơi, cho dù là coi trọng một đêm cũng không thấy được chán ghét. Tất nhiên hắc động giam ngục trong không có thái dương, cái gọi là bạch tiên chẳng qua là nham tương chi hải quang mang xuyên thấu qua thiên hà chiếu xuống. Chỉ là cách mỗi mấy chục tiếng, nham tương chi hải rồi sẽ trở nên lu mờ ảm đạm. Hắc động giang ngục sinh vật thì dùng cái này đến thiết lập ngày sáng đêm tối, để mình có thể có quy luật làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Thất thải tinh thể cái đồ chơi này mặc dù nhìn lên tới xinh đẹp, nhưng lại đối với sinh vật có hại, chỉ cần tại nó phụ cận dừng lại vượt qua 3 phút, rồi sẽ không tự chủ được sinh ra ảo giác, sau đó ngơ ngơ ngác ngác ngốc ngồi ở tại chỗ. Nếu là không có người đem hắn mang đi lời nói, bị ảo giác mê hoặc ra hỏa liền xem như chết khát chết đói, thì tuyệt đối sẽ không chủ động rời khỏi. Huyền Hải Sơn Cốc mỗi một đám thất thải tinh thể phía dưới đều có thành đống thi cốt, có thể coi là như thế, hàng năm vẫn như cũ sẽ có đến từ nơi khác mạo thất quỷ coi chúng là thành bảo thạch, sau đó cơ thạch đầu cố gắng đưa nó đập nát đổi tiền. Dưới đại đa số tình huống, những thứ này lòng tham gia hỏa đều sẽ trở thành mới thi hải, chỉ có số ít người sẽ bị cứu ra, miễn cưỡng bảo trụ tính mạng của mình. Lẽ ra loại vật này nên bị dọn dẹp sạch sẽ, có thể trên thực tế Sơn Cốc người sở hữu chỉ là đem bến cảng phụ cận thất thải tinh thể hủy đi, khu vực biên giới nhưng căn bản không ai để ý tới. Ngược lại là sử dụng thất thải tinh thể đặc tính đảm nhiệm phòng hộ tường, ngăn cản những kia hung bạo quái vật cùng chui vào người. Làm đường chấn đám người dọc theo bị gắng gượng dẫm đạp mà thành con đường bước vào bến cảng lúc, liền nhìn thấy đủ có mấy ngàn người chính tụ tập ở đây, ngay trong bọn họ đại đa số đều là lưu lãng cô dung binh, ánh mắt sắc bén không ngừng dò xét bốn phía. Người bình thường thì trốn ở góc vị trí, tận lực rời xa những thứ này kêu căng khó thuần lưu lãng cô dung binh, khắp khuôn mặt là rời xa cố hương sầu lo cùng không che giấu được sợ hãi. Đường trấn đám người sau khi xuống xe, lập tức có rất nhiều đạo ánh mắt tập trung trên người bọn hắn, còn có người đúng Lạc Phỉ hai nữ nhân thổi lên huýt sáo, đồng thời lớn tiếng nói xong hạ lưu đùa giỡn lời nói. Trung niên nam nhân sáng lên một cái trên người vũ khí, những kia đùa giỡn âm thanh lập tức ít đi rất nhiều, rốt cuộc tinh trùng lên não ra hỏa hay là cực thiểu số, không có bao nhiêu người nguyện ý cùng nhóm này nhìn lên tới thì rất cường hãn đoàn đội khai chiến. Đường Chấn mặt không thay đổi dò xét bốn phía, tại đây chút ít lưu lãng cô dung binh bên trong, hắn nhìn thấy một ít khuôn mặt quen thuộc, vừa có theo lãnh địa cũ gọn chạy đến lưu lãng cô dung binh, thì có ánh mắt lấp lóe lâu thành tu sĩ. Lần trước chiến đấu đã qua mấy ngày, đoán chừng bọn hắn đã biết mình trên người có một phần thời không phát điện, đang nghĩ ngợi làm sao cấp lấy. Đường Chấn cũng không sợ đám người kia, nếu có mắt không mở có can đảm trêu chọc, hắn vừa vận dụng để thí nghiệm chính mình vừa mới đạt được năng lực. Trong sơn cốc lêu lổng tiểu thương đi tới, hỏi thăm bọn họ có phải cần nóng hầm hập đồ ăn, thấy mọi người sau khi gật đầu, liền dẫn lĩnh bọn hắn đi về phía một chỗ dùng thạch đầu lũy thế kiến trúc. Kiến trúc chỉ có mấy chục tây trụ tử cùng một nóc phòng, trưng bày lấy mười mấy sắp xếp thô ráp đơn sơ chỗ ngồi, đầu bếp cùng làm giúp đang không ngừng bận rộn, khách nhân thì tập hợp một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm. Trung niên nam nhân tới qua mấy lần, đối với nơi này cũng coi là quen biết, hỏi thăm mọi người sau đó, điểm rồi nguyên một chỉ dùng súp đặc đun nấu chuột sa mạc, cùng với đến từ cái khác toái phiến đại lục rượu. Đồ ăn là có sẵn điểm xong sau liền bị bốn tên cực giống bán thân nhân người phục vụ nhất đến, bày ra đến trên bàn của bọn họ. Nay chuột sa mạc như là sơn dương lớn nhỏ, trường tiểu đặc chân, bị đào giống nội tạng sau đun như tại màu đen súp đặc bên trong, thấy thế nào đều là một phần bóng tối nấu ăn. Tin tưởng ta, thứ này mặc dù nhìn lên tới vô cùng buồn nôn, nhưng mà ngon hương vị tuyệt đối để ngươi quên không được. Trung niên nam nhân nhìn thấy Lạc Phỉ nét mặt về sau, ngay lập tức cười lấy giải thích một câu, dù sao cũng là hắn điểm bữa ăn, sợ tên này thực lực rất mạnh nữ nhân hiểu lầm, cho là mình cố ý buồn nôn nàng. Đường Chấn cau mày, cầm lấy cắm ở chậu lớn trên hắc rượu thạch đao, tại trên người chuột sa mạc vẽ hai lần, sau đó một mảnh như là bong bong cá óng ánh thịt miếng bị cắt xuống, tại trên mũi đao giống như thịt đông lạnh không ngừng run run. Dựa theo trung niên nam nhân chỉ điểm, chấm một chút xì dầu sắc xúc đặc, Đường Chấn đặt ở trong miệng nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nét mặt. Đồ ăn lạ thường ngon, với lại có mấy loại gia vị là hắc động giam ngục đặc sản, loại đó nhường vị giác bắn nổ cảm giác xác thực có thể câu lên muốn ăn, để người nhanh chóng nhai nuốt. Cho dù là nuốt vào sau đó, một miệng ở giữa vẫn như cũ lưu lại loại đó mang theo chân nhắn xúc cảm, để người dư vị vô tận. Hương vị quả thật không tệ, ngươi không nếm thử nhìn xem. Đường Chấn quay đầu liếc nhìn Lạc Phỉ một cái, đối phương thì lộ ra cứng ngắc mỉm cười, bất quá vẫn là cầm lấy hắc rượu thạch cắt rồi một mảnh, đặt ở trong miệng chậm rãi bắt đầu nhai nuốt. Ta nghe nói có chút chủng tộc tu sĩ khẩu vị rất tốt, thậm chí sẽ bình thường xâm lấn thế giới thổ dân hương vị, tất nhiên đại đa số chỉ là nếm thử tươi mà thôi. Đường Chấn vừa nói vừa cắt một bản, dùng cái muỗng rội lên súp đặc nước tương, nhìn Lạc Phỉ nói, ta phát hiện ngươi ngược lại là rất đặc biệt, phong cách hành sự thì cũng rất nhiều lâu thành tu sĩ khác nhau, càng giống là nhà ở bên trong bồi dưỡng ra được đóa hoa. Đây là Đường Chấn lần đầu tiên cùng Lạc Phỉ nói về tư nhân phương diện vấn đề, nhìn như lộn nhộn, nhưng cũng nói rõ Đường Chấn bắt đầu đem Lạc Phỉ trở thành chân chính đồng bạn. Hai người quen biết đã có một thời gian, càng là hơn cộng đồng đã trải qua 3 lần nhiệm vụ, nếu thời gian dài như vậy còn không cách nào nhìn thấu một người, kia Đường Chấn này chiến khu chi chủ cũng sẽ không cần cầm cố. Lạc Phỉ tựa hồ đối với Đường Chấn hình dung rất không hài lòng, dài nhỏ hơi như mày, tràn đầy anh khí khuôn mặt trở nên nghiêm túc lên, chằm chằm vào Đường Chấn gần từng chữ, bất kể thực lực hay là tri thức dự trữ, ta đều không cảm thấy chính mình đây người khác kém bao nhiêu, tất nhiên so sánh ngươi mà nói, ta xác thực ít một chút dũng khí cùng quả quyết. Chẳng qua trong mắt của ta này cũng không tính cái vấn đề lớn hơn gì, phải biết kinh nghiệm loại vật này chỉ có thể dựa vào chính mình tích lũy, tiếp qua thời gian mấy năm, ta rồi sẽ trở nên giống như ngươi. Lạc Phỉ nói câu nói này lúc, trong giọng nói mang theo một tia không chịu thua kinh lực, lại làm cho Đường Chấn càng thêm tin tưởng phán đoán của mình. Nàng kỳ thực cũng không thích hợp kiểu này tàn khốc thí luyện, tại linh hồn thí luyện thời còn tốt, tối thiểu nhất tử vong tỷ lệ rất thấp, thế nhưng bây giờ kiểu này hơi không cẩn thận thì thân tử đạo tiêu chân thân thí luyện, lại rất có thể nhường nàng mất mạng. Tất nhiên đây là đối phương lựa chọn, Đường Chấn không có hứng thú can thiệp, hắn vừa nãy câu nói kia thì chẳng qua là chứng thực chính mình suy đoán thôi. Chương 1525, quần quần sóng ngầm chương 1525, quần quần sóng ngầm 2024-03-14 Đường Chấn chương ngồi được bao lâu thì có người đi tới. Ngẩng đầu quét đối phương một chút, nguyên lai là đã từng tiếp nhận dòng binh đoàn nữ nhân thuê, cùng nhau vây công phủ đệ cũ gọn lâu thành tu sĩ. Đối phương lúc đó bị quái vật khỏa thành kén, nếu không phải Đường Chấn kịp thời xử lý rồi cũ gọn, đoán chừng bọn hắn cuối cùng cũng sẽ trở thành vật thí nghiệm một trong, tiếp nhận lung ta lung tung cơ thể cải tạo. Có thể nói Đường Chấn đối bọn họ còn có ân cứu mạng, tất nhiên Đường Chấn chưa từng có coi là chuyện nghiêm túc, mục tiêu của hắn là xử lý cũ gọn, giúp đỡ mấy tên lâu thành tu sĩ thoát khốn chỉ là tiện thể mà thôi. Về phần đối phương tiếp cận mình mục đích, lớn nhất có thể là muốn biết được thời không pháp điện cụ thể tình báo. Bọn hắn dựa theo giao ước tham dự nghị cách cứu viện hành động, đạt được tình báo cũng là chuyện đương nhiên sự việc, hiện tại duy nhất cố kỵ khoảng chính là Đường Chấn rồi, rốt cuộc nữ nhân lúc này cùng với Đường Chấn, mà hắn lúc trước biểu hiện lại quá mức dọa người, không có người biết, tùy tiện trêu chọc hắn. Đường Chấn các hạ, quấy rầy. Nói chuyện là một tên mặt trắng như ngọc nam tử, dáng người cân xứng mà kiệt mỹ, tu thân chiến giáp nhường hắn nhìn lên tới phong độ nhẹ nhàng, nhất là cặp mắt của hắn giống như bảo thạch bình thường, lóe ra mê người hào quang. Nếu là U Mê nhìn thấy có lẽ sẽ thét lên sủi lơ, nhưng mà đối với giống được vô hiệu, tất nhiên đối phương ôn hòa thái độ cũng sẽ để người tăng lên một tia hào cảm. Có chuyện gì mời nói thẳng, nếu như muốn động thủ ta cũng được, phục hồi. Đường Chấn nhìn đối phương, giọng nói mười phần bình thản. Nam tử bất đắc dĩ cười cười, chỉ dòng binh đoàn nữ nhân nói, ta dự đoán được về thời không pháp điện tình báo, rốt cuộc chuyện này là ước định cẩn thận còn xin không nên phiền lòng. Đường Chấn gật đầu một cái, đó là các ngươi ở giữa sự việc, ta sẽ không can thiệp. Khi biết ngoài ra 3 phần thời không pháp điện cụ thể tung tích về sau, hắn ước gì nhiều hơn nữa lâu thành tu sĩ tham dự vào chuyện này bên trong, phải biết chỉ bằng vào hắn cùng Lạc Phỉ hai người, căn bản không thể nào là loại đó thế lực cường đại đối thủ. Chỉ có nhường nhiều hơn nữa lâu thành tu sĩ tham dự trong đó, hắn mới có đục nước béo cỏ cơ hội. Mấy ngày nay Đường Chấn luôn luôn đang tự hỏi, vì sao không phái giới chủ cấp bậc cường giả đến thi hành nhiệm vụ, rốt cuộc bọn hắn thực lực mạnh hơn, thậm chí chỉ bằng vào một người có thể phát động vị diện xâm lấn, cho dù là đối thủ người đông thế mạnh, thế nhưng một vị giới chủ đồng dạng nắm trong tay lượng lớn tu sĩ đại quân. Nói câu không chút nào khoa trương, chỉ cần giới chủ cấp bậc cường giả vui lòng, liền xem như làm ra hơn ngàn vạn lâu thành tu sĩ cũng là dễ như trở bàn tay. Bọn hắn không tới đây bên trong nguyên nhân, có lẽ là thế giới này đối với bọn hắn có đặc thù hạn chế, lại có lẽ là cường giả giới chủ còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn, cướp đoạt thời không pháp điện cũng không đáng giá bọn hắn ra tay. Đường Chấn cũng không thích kiểu này thí luyện, tại biến thành lâu thành chi chủ, thậm chí chiến khu chi chủ về sau, hắn càng quen thuộc tại chỉ huy chính mình cư dân lâu thành đi làm việc, mà chính mình chỉ cần phụ trách chế định kế hoạch liền có thể. Nhưng mà đệ ngũ chiến khu kiểu này thí luyện cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào, cái gọi là binh chi gan một tên lâu thành chi chủ tác phong làm việc, thường thường có thể ảnh hưởng cả tòa lâu thành cư dân. Đệ ngũ chiến khu chỉ cần tinh anh trong tinh anh, trừ ra thí luyện giả bên ngoài, cư dân lâu thành đồng dạng 10 phần quan trọng. Nam tử không người biểu đạt cảm ơn của mình, sau đó đi đến dòng binh đoàn người phụ nữ bên cạnh, mỉm cười chờ đợi mình muốn tình báo. Thấy Đường Chấn đã đồng ý, dòng binh đoàn nữ nhân cũng không có cần thiết giấu giếm, dù sao đối phương hoàn thành giao ước, nếu nàng không thể thực hiện khế ước lời nói, không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng không có đạo đức nghề nghiệp sự việc. Không sai, Lưu Lãng cô dung binh mặc dù có rất nhiều ác liệt biểu hiện, nhưng lại vô cùng chú trọng khế ước tinh thần, bằng không sự việc lan truyền ra ngoài về sau, bọn hắn sẽ bước đi liên tục khó khăn. Đạt được rồi mình muốn tình báo, nam tử lần nữa nói tạ, sau đó quay người hướng phía những kia Lưu Lãng cô dung binh tập hợp một chỗ đi đến. Đường Chấn chú ý tới trong đám người có rất nhiều đạo ánh mắt nhìn chăm chú nơi này, bên trong mang theo một tia ti chờ mong cùng vui sướng, những thứ này lâu thành tu sĩ rất rõ ràng, sớm một bước đạt được tình báo thì mang ý nghĩa dẫn trước người khác một bước. Vì lâu thành thủ đoạn của tu sĩ, thuê một nhóm Lưu Lãng cô dung binh cũng không cố sức, nhân viên không thiếu bọn hắn, hiện tại cũng chỉ kém tỉ mỉ xác thực tình báo. Lạc Phỉ từ đầu đến cuối đều không có mở miệng, mãi đến khi đối phương sau khi rời khỏi, thế này mới đúng nhìn Đường Chấn thấp giọng nói, ngươi muốn lợi dụng bọn hắn, làm như vậy mặc dù không phải là không thể được, nhưng cũng sẽ cho chúng ta gia tăng nhiều hơn nữa đối thủ. Bọn hắn sớm muộn sẽ có được muốn tình báo, với lại ta thì từ trước đến giờ không nghĩ tới độc chiếm tất cả thời không pháp điện, như thế chẳng những vô cùng không thực tế, còn có thể để ngươi ta biến thành mục tiêu công kích. Đem cuối cùng một mảnh chuột sa mạc thì tan hết, Đường Chấn rót một chén đến từ cái khác toái phiến đại lục rượu, uống một ngụm sau mới nói khẽ, cho nên ngươi ta tiếp xuống chỉ cần hành sự tùy theo hoàn cảnh liền có thể, tại đã thu được một phần thời không pháp điện tình huống dưới, chỉ cần kiên trì đến nhận chức vụ kết thúc, ngươi ta chính là thí luyện doanh gia. Lạc Phỉ hơi kinh ngạc nhìn Đường Chấn, đây cũng không phải là chính mình quen thuộc nam nhân kia, lẽ nào cùng cụ gọn chiến đấu một hồi về sau, tính cách của hắn thì phát sinh biến hóa. Tựa hồ là nhìn ra Lạc Phỉ hoài nghi, Đường Chấn cười nói, vượt khó tiến lên không có sai, có thể vậy cũng nhất định phải là tại có khả năng thành công tình huống dưới, bằng không cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Chứng minh bản thân đồng thời, cũng muốn sống được đây người khác càng lâu, thí luyện khảo nghiệm không bèn bèn là dũng khí mưu trí, còn có kiên trì cùng ẩn nhẫn, từ đó thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Lạc Phỉ há to miệng, muốn nói cái gì, chẳng qua cuối cùng không có mở miệng, Đường Chấn không tâm tình đi để ý tới này tâm lý nữ nhân đang suy nghĩ cái gì, chỉ là mắt không chấp nhìn chén rượu trong tay, dường như đang suy tư một sự tình. Thời gian kế tiếp chính là chờ đợi tàu vận tải đến, dường như mọi thứ đều gió êm sóng lặng, nhưng mà Đường Chấn rất rõ ràng, đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng thôi. Chỉ cần cẩn thận quan sát những kia Lưu Lãng cô dung binh, rồi sẽ phát hiện bọn hắn không giống như trước kia như vậy không kiêng nể gì cả, thỉnh thoảng còn sẽ có người vụng trộm tụ tập cùng nhau, nhỏ giọng lập mưu sự tình gì. Nhìn như lỏng lẻo vô tự bọn hắn, kỳ thực đã len lén lựa chọn hợp tác, bất kể là ra ngoài lợi ích hay là phương diện khác nguyên nhân, có thể khiến cho những thứ này Lưu Lãng cô dung binh lựa chọn nghe lệnh đi theo, kỳ thực cũng không phải một kiện vô cùng chuyện khó khăn tình. Trong này mặc dù không nhìn thấy lâu thành tu sĩ thân ảnh, nhưng mà khẳng định có bọn hắn tham dự trong đó, những kia Lưu Lãng cô dung binh chỉ là bọn hắn thực hiện kế hoạch công cụ mà thôi. Ẩn thân phía sau màn bày ra chỉ huy, đây mới là linh hoàng tu sĩ nên làm sự tình, chém chém giết giết chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ, liền xem như xâm lấn dị giới trong chiến tranh, cần bọn hắn xuất thủ số lần cũng không nhiều. Đường Chấn hai ngày này hoặc là tu luyện, hoặc là nghe trung niên nam nhân bọn hắn suy hư quá khứ trải nghiệm, nhìn lên tới rất là nhàn nhã, Lạc Phỉ mấy lần muốn cùng Đường Chấn thương thảo tiếp xuống kế hoạch hành động, kết quả Đường Chấn đều là nhường nàng an tâm tĩnh quan tình thế phát triển. Lạc Phỉ thấy thế cũng là không thể làm gì, chẳng qua rõ ràng đó có thể thấy được nàng rất không cam tâm, bắt đầu nếm thử nhìn dựa theo ý nghĩ của mình hành động. Ngay tại tàu vận tải sắp đến đầu một ngày, Lạc Phỉ tìm được rồi Đường Chấn, mang trên mặt vẻ hưng phấn nét mặt. "Đường Chấn, ngươi biết ta đang làm cái gì sao?" Lạc Phỉ nhìn lên tới dường như là đạt được rồi mát điểm hải tử, chờ mong phụ huynh của Vũ. Đường Chấn đánh giá nàng một chút, khẽ gật đầu. Lạc Phỉ nụ cười trên mặt biến mất, buồn bực mím môi một cái, loại vẻ mặt này Đường Chấn hay là lần đầu nhìn thấy. "Nói thật ta vô cùng không coi trọng các ngươi hành động lần này, chỉ bằng vào hơn 10 người lâu thành tu sĩ cùng một ít đám mỗ hợp, liền nghĩ xông vào Lưu Hình tổng bộ đến cướp đoạt thời không pháp điện, thật coi Lưu Hình tổng bộ lực lượng phòng thủ là bài trí hay sao?" Nghe được Đường Chấn nói như vậy, nguyên bản còn tức giận Lạc Phỉ đột nhiên cười, con mắt chớp hai lần, dùng mang theo một tia trêu tức giọng nói, "Nguyên lai ngươi cũng không biết mọi chuyện cần thiết." Đường Chấn lông mày nhíu lại, nhìn Lạc Phỉ nói, "Nhìn tới ta không để ý đến cái gì, lẽ nào tham dự hành động không chỉ các ngươi những người này?" "Không sai, xác thực không chỉ chúng ta, kỳ thực còn có rất nhiều người, chỉ là bọn hắn cũng không ở nơi này thôi, với lại phụ trách bày ra chỉ huy hành động lần này người ngươi thì biết nhau nha." "La Minh Phong đi, cứ như vậy thì thú vị." Đường Chấn nói xong đứng dậy, đi đầu đi ra nghỉ ngơi xe. đi xem ngươi chiêu mộ thủ hạ, chúng ta hoặc là không được, muốn làm liền phải có thu hoạch mới được. Lạc Phỉ cười, đây mới là nàng biết nhau đường chấn. Cảm tạ, Tiêu Giao các chủ Phương Hải phát khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1526, cướp đoạt tàu vận tải. Chương 1526, cướp đoạt tàu vận tải. 2024-03-14 bỏ neo tại Huyện Thải Sơn Cốc, tàu vận tải nhìn lên tới vô cùng cũ nát, vỏ ngoài tràn đầy tu bổ dấu vết, làm đường chấn nhìn thấy bộ dáng của nó về sau, luôn cảm thấy thứ này lúc nào cũng có thể theo trên trời rơi xuống tới. Tất nhiên lo lắng của hắn có chút dư thừa, phải biết kiểu này đi tới đi lui tại toái phiến đại lục ở giữa đi thuyền cũng không phải rất nguy hiểm, cũng không cần đặc biệt tốc độ nhanh, bằng không những thứ này lão cổ đồng sợ là cũng sớm đã giải thể. Tại trống trải sân bãi trên rừng hẳn sau đó, chỉ thấy tàu vận tải bên trong đi ra một đám võ trang đầy đủ cô dung binh, so sánh lưu lãng cô dung binh mà nói, vũ khí của bọn hắn hộ giáp đẳng cấp xác thực cao hơn rồi không chỉ một bậc, cũng đúng thế thật mỗi chiếc tàu vận tải chỉ xứng chuẩn bị hơn 100 tên cô dung binh nguyên nhân, thứ nhất là không người nào dám trêu chọc quái vật khổng lồ này, thứ hai cũng là bởi vì những thứ này lưu mình cô dung binh sức chiến đấu cường hãn, đối mặt gấp 10. Địch nhân thì không sợ hãi chút nào. Đi xuống tàu vận tải về sau, lưu mình cô dung binh nhóm lạnh lùng đánh giá một chút bốn phía, liền giơ lên vũ khí bắt đầu phụ trách cảnh giới. Đối với trung quanh lưu lãng cô dung binh, bọn hắn căn bản khinh thường một cố, phải biết hàng năm cũng có đầu góc nước vào ra hỏa cố gắng cướp đoạt lưu mình hàng hóa, chẳng qua cuối cùng cũng biến thành thi thể, bị tùy ý ném vào danh nước bẩn. Phụ trách dỡ hàng hàng hóa công nhân đã sớm chờ đợi đã lâu, bọn hắn sắp xếp hàng dài, như là kiến hôi đem tàu vận tải trong hàng hóa chuyển ra, sau đó lại đem một ít hàng hóa mang vào. Chiến hạm khác một cái cửa ra, thần sắc khác nhau hành khách theo tàu vận tải bên trong đi ra, trong này đại đa số đều là lưu lãng cô dung binh, vì đủ loại nguyên nhân lại tới đây. Xem một chút đi, nơi này còn là như vậy cũng nát. Thật hy vọng đây là lão tử một lần cuối cùng đi vào cái địa phương quỷ quái này. Tới qua mảnh đất này, Lưu Lãng cô dung binh lớn tiếng nói, khắp khuôn mặt là cảm khái cùng ngạo nghễ, ánh mắt ấy dường như là đến từ đại nhà của thành Thị Băng, chính kinh bị thâm sơn cùng tốc cũ nát lạc hậu giống như. So sánh cái khác toái phiến đại lục mà nói, nơi này xác thực vô cùng cũ nát, không có ai vui lòng đợi tại một luân luân từ trên trời rơi thành đầu, trên mặt đất dường như thốn sớm không sinh tằn tối thổ địa bên trên. Chuẩn bị cưỡi tàu vận tải người rời đi nhóm bắt đầu giao tiền mua vé, theo bị thạch đầu vách tường cô lập thông đạo chậm rãi đi tới. Mà lưu lãng cô dung binh nhóm mang theo vũ khí đều bị yêu cầu niêm phong tích trữ, đợi đến rời khỏi tàu vận tải sau mới có thể lại lần nữa nhận lấy. Đây là nhất định phải tuân thủ quy định, lưu mình tập đoàn không thể nào bỏ mặc một đám cầm vũ khí ra hỏa lưu tại tàu vận tải bên trong, kia không thể nghi ngờ là cực không an toàn cách làm. Các hành khách theo dòng người đi tới, cuối cùng tiến nhập bên trong chiến hạm bộ, sau đó dựa theo chỉ dẫn đi tới một chỗ tràn đầy quái dị hương vị đại sảnh bên trong. Rất rõ ràng nơi này cũng là kho hàng một trong, cũng không phải là chứa người chỗ, nhìn lên tới càng giống là giam giữ nô lệ xúc vật vào bò. Nếu cẩn thận quan sát, thậm chí có thể nhìn thấy địa diện khe hở bên trong có khô cạn huyết dịch, chứng minh nơi này không chỉ một lần phát sinh qua sự kiện đẫm máu. Nghe nói đã từng có người nhìn thấy lưu mình tập đoàn người trong hư không bức sát thể, mà kia lớp một hành khách không có một cái nào tới mục đích, không còn nghi ngờ gì nữa ở trên đường liền đã toàn bộ chết mất. Đại đa số người cũng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, người chứng kiến thì không tâm tình để ý tới những thứ này thẳng xuôi sẹo là vì sao chết mất, liền xem như hành khách thân hữu không có cam lòng, thế nhưng lại có ai năng lực đối kháng lưu mình tập đoàn loại này quái vật khổng lồ. Tàu vận tải không gian có hạn, lưu hình tập đoàn không thể nào cho hành khách sắp đặt sạch sẽ khách phòng, trừ phi thân phận của đối phương rất đặc thù, như thế mới có cơ hội lấy được một gian có thể thưởng thức ven đường phong cảnh dễ chịu căn phòng. Không ai cảm giác thuyền của mình phiếu tiền hoa hoa luồng, vì mọi người đãi ngộ đều như thế, với lại ngoài ra bọn hắn cũng không có lựa chọn khác. Không có chỗ ngồi, mọi người tất cả đều lựa chọn ngồi trên mặt đất, sau đó bắt đầu nhàm chán chờ đợi. Theo hành khách bước vào vận chuyển khoang thuyền một khắc kia trở đi, lối ra liền bị phủ kín, mục đích làm như vậy chính là phòng ngừa hành khách tán loạn, để tránh đối vận tua hạm tạo thành phá hoại. Bọn hắn hiện tại dường như là cá chậu chim lồng thú. Khi nào tàu vận tải tới mục đích, khi nào mới biết được cho phép rời đi nơi này. Từ bước vào tàu vận tải về sau, Đường Chấn thì yên tĩnh đợi trong góc, bên cạnh là không ngừng dùng ánh mắt giao lưu Lạc Phỉ đám người, bọn hắn cũng quyết định gia nhập lâu thành tu sĩ điên cuồng kế hoạch. Cũng không biết Lạc Phỉ đưa cho loại nào hứa hẹn, mới khiến cho đám gia hỏa này tham dự trong đó, căn bản không quan tâm lưu mình tập đoàn cường hãn. Kỳ thực khi tiến vào tàu vận tải trước đó, kế hoạch hành động liền đã chế định hoàn tất, chỉ cần tàu vận tải rời khỏi toái phiến đại lục bước vào hư không, chiến đấu rồi sẽ ngay lập tức triển khai, mà mọi người đều đang đợi giờ khắc này thì đến. Ước chừng qua sau 3 tiếng, Đường Chấn cảm giác được một hồi rất nhỏ run run truyền đến, chuyện này ý nghĩa là tàu vận tải đã chính thức khởi động. Hơn 10 người lưu lãng cô dung binh từ dưới đất đứng lên, chậm rãi đi đến cửa vào vị trí, vụ trộm lấy ra giống nhau vật phẩm sắp đặt tại có rỗi môn biên giới. Lâu thành tu sĩ vũ khí đã sớm để vào chùm sáng bên trong, những kia đi theo tàu vận tải kiểm an nhân viên căn bản không phát hiện được, mà lưu lãng cô dung binh nhóm sử dụng vật phẩm cũng là do bọn hắn cung cấp. Lén lén đánh một thủ thế, lưu lãng cô dung binh nhóm nhanh chóng tản ra, đúng lúc này liền nghe một tiếng vang trầm truyền đến, kia phiến cửa lớn đóng chặt trong lúc đó bắn bay ra ngoài. Phía sau cửa hai tên lưu mình cố dung binh tại mãnh liệt khí lưu trùng kích vào, trực tiếp đâm vào rồi trên vách tường, thất khiếu chảy máu hôn mê trên mặt đất. Hành động bắt đầu, tiêu diệt tất cả người chống cự, đem tàu vận tải khống chế tại chúng ta trong tay. Theo lâu thành tu sĩ ra lệnh một tiếng, chờ đợi đã lâu lưu lãng cô dung binh đồng thời bạo khởi, bọn hắn theo không trúng tiếp nhận bị lâu thành tu sĩ văng ra vũ khí, tiếp theo mặt mũi tràn đầy dữ tợn phóng tới ngoài cửa. Có thể tham dự như vậy một hồi nhất định sẽ khiến hành động sự kiện lớn, lưu lãng cô dung binh cũng vẫn lấy làm kiêu ngạo, đợi đến về sau cũng nhiều khoác lác tư bản. Về phần hành động sẽ hay không thất bại, chính mình có thể hay không mất đi tính mạng, những thứ này lo lắng tại ích lợi thật lớn điều khiển, căn bản liền không coi là cái gì, phải biết lâu thành tu sĩ thanh toán thủ lao thế nhưng lượng lớn năng lượng tệ, tàu vận tải trên hàng hóa, cùng với bọn hắn cướp đoạt tàu vận tải thân mình. Dồn dập tiếng cảnh báo tại tàu vận tải nội bộ vang lên, đi theo chiến hạm lưu hình Cố Dung binh quá sợ hãi, bọn hắn theo trong phòng nghỉ liên tiếp tuôn ra, chuẩn bị hung hăng thu thập một chút đám này dám trêu chọc lưu hình tập đoàn khốn nạn. Chỉ là bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, một đám đến từ ngoại giới cường giả đang chờ bọn hắn, lưu hình Cố Dung binh vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, tại lâu thành tu sĩ trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Lưu Lãng Cố Dung binh nhóm thì liên tiếp phá vỡ phong bế quang, rất nhanh liền cùng lưu hình Cố Dung binh đấu cùng nhau, tại lâu thành tu sĩ dẫn đầu dưới, chỉ là bỏ ra rất nhỏ thương vong liền đem đối thủ đánh bại. Đúng lúc này Lưu Lãng Cố Dung binh lại xông vào tàu vận tải phòng điều khiển, bán chết có can đảm phản kháng ra hỏa, triệt để nắm trong tay chiếc này tàu vận tải. Theo chiến đấu bắt đầu đến kết thúc chẳng qua mười mấy phút mà thôi, những kia có can đảm phản kháng ra hỏa tất cả đều bị loạn súng bắn chết, sau đó theo rác thải đưa lên khẩu ném vào rồi toái phiến đại lục ở giữa hư không, biến thành chí ít cần mấy ngàn năm mới biết mục nát rác thải. Nắm trong tay tàu vận tải sau đó, lâu thành tu sĩ nhóm ngay lập tức dùng công cụ truyền tin liên lạc đồng bạn, rất nhanh liền được làm cho người mừng rỡ thông tin. Cho đến bây giờ, đã có 5 chiếc tàu vận tải bị lâu thành tu sĩ khống chế, cũng đang nghiêm mật phong tỏa tin tức tình huống dưới, hướng phía lưu hình tổng bộ chậm rãi đi tới. Đường Chấn không ngờ rằng đám này lâu thành tu sĩ hành động nhanh chóng như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa tại chính mình điều tra cụ có lúc, cái khác lâu thành tu sĩ đã rời đi nơi này cũng tiến về cái khác địa khu, lại tại đạt được tình báo sau nhanh chóng liên lạc cũng chế định kế hoạch hành động. Lưu Hình tập đoàn hiện tại còn không biết, bọn hắn rất nhanh liền đem gặp một hồi việc quan hệ sinh tử tồn vong chiến đấu. Chương 1527, tiến đánh Lưu Hình tổng bộ chương 1527, tiến đánh Lưu Hình tổng bộ 2024-03-14 Lưu Hình tập đoàn tổng bộ ở chỗ đó, là một tòa to lớn thái không bảo lũy hải cốt, nó trôi nổi tại ba tòa toái phiến đại lục trong lúc đó. Trung quanh hiện đầy hết sức căng thẳng phòng ngự điện tử lôi cùng phá giáp lôi. Chỉ có dựa theo chỉ định tuyến hàng không đi tới, phi hành khí mới có thể miễn đi bị tạc thành một đống rác thải kết cục. Tại gió thổi không lọt phòng ngự hệ thống bên trong, là một đạo bị cố ý kiểm tra qua tuyến hàng không thông đạo, một khi có tình huống dị thường xuất hiện, vũ khí phòng ngự rồi sẽ ở nửa đường tiến hành chặn đường. Ngoại hình như là một viên vô dụng quả táo thái không bảo lũy bên trong, sinh hoạt gần trăm vạn lưu hình tập đoàn nhân viên cùng hắn gia thuộc, có thể coi là như thế, thì vẫn không có đem tòa này thái không chiến hạm chủ đấy. So sánh toái phiến đại lục trên những chủng tộc kia mà nói, thái không bảo lũy đời sống trình độ không thể nghi ngờ muốn tốt hơn rất nhiều, nơi này chẳng những có phong phú vật tư cung ứng, càng có người công kiến tạo vườn hoa xanh hóa, khiến mọi người có thể hưởng thụ hưu nhàn tốt thời gian. Tại hắc động giam ngục nơi này, dường như không ai biết mình tổ tiên đến từ ở đâu, chỉ biết là tại thật lâu trước đó, phiến tinh không này đã từng bộc phát qua một hồi đáng sợ chiến tranh, kẻ xâm lấn hủy diệt rồi từng biên một hành tinh, vô số chủng tộc trôi dạt khắp nơi. Đến rồi thời khắc nguy cấp nhất, hắc động giam ngục các tộc các tổ tiên liên hợp lại, chế tạo một loại vũ khí đáng sợ, cố gắng đem địch nhân triệt để tiêu diệt. Ai ngờ nghĩ tai nạn như vậy bắt đầu, xâm lấn địch nhân mặc dù bị tiêu diệt, nhưng lại tại trong vũ trụ chế tạo một đáng sợ mà ma quái lô đen, nó dường như có thể thôn phệ tất cả, cho dù là tình cầu khổng lồ thì thoát khỏi bất quá. Vì ứng đối tràng nguy cơ này, các tộc các tổ tiên nghĩ hết biện pháp, cuối cùng tại bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới về sau, nhường số rất ít một bộ phận may mắn sống tiếp. May mắn nhóm tại vượt qua nguy hiểm nhất, giai đoạn về sau, mới phát hiện này lô đen sau thế giới mặc dù cằn cỗi mà ma quái, không cách nào theo cửa vào lại lần nữa rời khỏi, nhưng mà chỉ cần thêm chút cải tạo, thì hoàn toàn có thể ở chỗ này sinh tồn. Theo thời gian trôi qua, những người may mắn còn sống sót này không ngừng sinh tức sinh sôi, một ít không chết đi trùng rắn chuột kiến thì bắt đầu tiến hóa biến dị, cuối cùng tạo thành bây giờ hắc động giam ngục. Khống chế lưu hình tổng bộ là một tên làm tợ dọc chủng tộc, ngoại hình của bọn hắn cùng nhân loại tương tự, chẳng qua lại tinh thông máy móc chế tạo sửa chữa, nghe nói tổ tiên đã từng là thiên không thành lũy chuyên trách giữ gìn nhân viên, tại bị lỗ đen hút vào sau may mắn không có chết sạch. Sau đó bọn hắn ỷ vào số lượng cùng tự thân ưu thế, cuối cùng đã trở thành thái không bảo lũy tân chủ nhân, cũng tại sinh tức sinh sôi trong quá trình, dần dần chữa trị những kia tổn hại chiến hạm, biến thành hắc động giam ngục trong số một số hai vận chuyển thương. Biết được hắc động giam ngục cằn cỗi cùng hiểm ác, cho nên tợ dọc tộc sẽ không tùy tiện nhường ngoại nhân bước vào thái không bảo lũy, bọn hắn cho rằng ngoại tộc sẽ ngấp nghé tài sản của bọn hắn, đồng thời ô nhiễm bọn hắn hô hấp không khí, đây là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ sự việc. Như thường ngày, kết nối ngoại giới đường thủy bị mở ra, một chiếc hoàn thành vận chuyển nhiệm vụ tàu vận tải chậm rãi lái vào, sau đó dựa theo chỉ dẫn bỏ neo tại khác biệt vị trí. Làm việc như vậy đã lặp lại không biết bao nhiêu năm, đại đa số cương vị đều là thừa kế nghiệp cha, những kia người tợ dọc tất cả đều rất quen vô cùng. Nam Tam thất hảo tàu vận tải, xin tất cả nhân viên điều khiển nghiệm chứng thân phận, đồng thời chuyển thâu đi thuyền ghi chép. Đây là theo thông lệ kiểm tra một hạng, mỗi một lần tàu vận tải trở về địa điểm xuất phát lúc, đều phải chấp hành tương tự chương trình, vì bảo đảm không có tình huống ngoài ý muốn xảy ra. Tại mệnh lệnh được đưa ra sau đó, chiếc này đánh số là Nam Tam thất tàu vận tải ngay lập tức kết nối trung tâm khống chế, sau đó từng cái ảnh chân dung xuất hiện ở trên màn ảnh, mà đi thuyền nhật ký thì đồng thời chuyển tới. Trung tâm khống chế nhân viên công tác đảo qua những thứ này tàu vận tải thành viên gương mặt, xem xét có phải có người sử dụng ám hiệu báo cảnh sát, cũng ngẫu nhiên lựa chọn mấy tên nhân viên tiến hành hỏi. Chỉ cần tàu vận tải trên nhân viên công tác dùng qua bộ mặt nét mặt truyền lại báo cảnh sát thông tin, hay là đang trả lời vấn đề thời xuất hiện sai lầm, như vậy trung tâm khống chế rồi sẽ phát ra cảnh báo, bỏ neo tại tuyến hàng không phụ cận vũ trang chiến hạm cũng sẽ đồng thời đem khả nghi mục tiêu khóa chặt. Phân phối đơn giản vũ khí phòng ngự tàu vận tải căn bản không phải vũ trang chiến hạm đối thủ, chỉ cần một lần tê sạng, có thể để nó trở thành thái không rác thải. Tất nhiên trước đó, trung tâm khống chế sẽ tước đoạt tàu vận tải quyền khống chế, khiến cho không cách nào tự do di động. Chẳng qua từ đầu đến cuối, trung tâm khống chế đều không có phát hiện năm tam thất hào tàu vận tải dị thường, cho nên lựa chọn cho đi qua. Đạt được thông qua chỉ lệnh về sau, năm tam thất hào tàu vận tải khống chế kho bên trong, một đoàn lâu thành tu sĩ cũng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước bọn hắn chuyện lo lắng nhất, cũng không cách nào thông qua nơi này kiểm tra, rốt cuộc chiến hạm này đã bị bọn hắn khống chế, nguyên bản nhân viên công tác đại bộ phận biến thành thi thể. Nếu không thể thông qua kiểm tra dẫn đến bại lộ thân phận, như vậy nguyên bản chui vào tiếp ứng rồi sẽ trở thành cường công, chẳng những mạo hiểm tăng lên, thì khiến cho được thành công suất giảm mạnh. Ngay tại chúng tu sĩ cảm thấy làm có lúc, Đường Chấn chủ động đứng ra, tỏ vẻ hắn có thể giải quyết vấn đề này. Hắn đã từng thông qua thủ cơ ứng dụng từng cường hóa thiên khoa kỹ pháp tắc năng lực, hoàn toàn có thể thông qua ý niệm điều khiển thiết bị điện tử cũng làm một ít tay chân, nhường trung tâm khống chế người tự dọc nhìn không ra dị thường. Tất nhiên nếu không phải can hệ trọng đại, cái khác lâu thành tu sĩ đối với phương diện này không có quá nhiều đọc lướt qua lời nói, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không làm cái này chim đầu đàn. Lúc này tham dự hành động lâu thành tu sĩ đã tề tiểu, chung vào một chỗ gần trăm người, đồng thời lại phân làm tất cả lớn nhỏ 10 cái đoàn đội, cái đó Minh Phong thì đang ở trong đó, là lần hành động này người chỉ huy một trong. Nghe được Đường Chấn chủ động gánh chịu nhiệm vụ, một bên Minh Phong ngay lập tức tỏ vẻ ủng hộ, thì không biết trong lòng đánh cho ý định gì. Cái khác lâu thành tu sĩ thì là nét mặt khác nhau, bọn hắn đều nghe nói Đường Chấn đã được đến một phần thời không phát điện, cũng liên tiếp chém giết 4 tên thí luyện giả sự việc, cảm thán lại ra một mánh nhân đồng thời, cũng khó tránh khỏi đúng kia phần thời không phát điện di chuyển ý đồ xấu. Chẳng qua muốn có được thời không phát điện, nhất định phải trước tiên đem Đường Chấn xử lý, chỉ là vì Đường Chấn bưu hãn sức chiến đấu đến xem, một khi thật động thủ, không chừng cuối cùng chết mất rất có thể là chính mình. Tất nhiên không có nắm chắc tất thắng, lâu thành tu sĩ nhóm cũng sẽ không tùy tiện ra tay, bằng không chỉ có thể là hồ ly không có đánh tới, phản gây một thân tao, thậm chí còn sẽ đối mặt với Đường Chấn không chết không thôi truy sát. Huống chi nhiệm vụ tập luyện thời gian còn vô cùng dư dả, 3 phần thời không phát điện chờ lấy bọn hắn cướp đoạt, bây giờ không có thiết yếu ngay tại lúc này cùng một tên cường giả trở mặt. Thế là tại chúng tu sĩ phối hợp xuống, Đường Chấn biểu diễn vừa ra cho hay. Hắn đầu tiên là điều ra rồi nhân viên công tác tài liệu, nhường chúng tu sĩ dùng ảo giác ngụy trang vì ứng phó kiểm tra. Đúng lúc này tại chuyển thâu sửa đổi qua đi thuyền nhật ký thời xâm lấn trung tâm công chế, mỗi khi người tự dọc tiến hành ngẫu nhiên đặt câu hỏi lúc, Đường Chấn rồi sẽ đem đáp án truyền lại cho bị hỏi lâu thành tu sĩ. Một phen cũng không phức tạp làm việc sau đó, Nam Tam thất hào tàu vận tải thành công thông qua được cuối cùng một đạo kiểm tra, theo tuyến hàng không chậm rãi đáp xuống một chỗ trên bình đài. Chư vị, chúng ta hiện tại cứ dựa theo kế hoạch hành động, tổ thứ nhất phụ trách sử dụng trung quanh điện từ cùng phá giáp lôi dẫn tới công kích thái không bảo lũy. Tổ thứ hai phụ trách tiếp dẫn cái khác tàu vận tải, cùng nghĩ biện pháp xử lý tuyến hàng không trên vũ trang chiến hạm. Tổ thứ ba phụ trách chặn đường tiếp viện địch nhân, trong thái không bảo lũy bộ gây ra hỗn loạn. Phát ra mệnh lệnh là một tên khuôn mặt quái dị, lại cho người ta một loại tang thương cơ trí cảm giác lâu thành tu sĩ, nghe nói là cùng loại thụ nhân trung tộc, tuổi thọ đã vượt qua rồi 3.000 năm. Hắn mới là hành động lần này tổng chỉ huy, thủ hạ có hơn 20 tên tùy tùng, tại thí luyện người bên trong danh khí rất cao, cho dù là Minh Phong thì kém xa tí tắp. Hắn quay đầu nhìn về phía Đường Chấn, dùng vô cùng yên tâm giọng nói, Đường Chấn các hạ đã chứng minh năng lực của mình. Như vậy trung tâm khống chế thì giao cho ngươi đến phụ trách, chỉ cần đem nó hủy đi đồng phát ra tín hiệu, chúng ta thì ngay lập tức triển khai hành động. Đường Chấn gật đầu một cái, nhìn về phía Lạc Phỉ cùng 3 tên lâu thành tu sĩ, đi đầu một bước chạy ra khỏi chiến hạm. Vừa mới hắn đã thu được thái không bảo lũy kết cấu đồ, thì khóa chặt rồi khống chế vị trí trung tâm, cho nên tại pháo đài to lớn nội bộ thông suốt không trở ngại, xảo diệu tránh đi nội bộ tuần tra nhân viên. Chẳng qua đến phút, Đường Chấn đám người thì đã tới trung tâm khống chế, lập tức phát động rồi tấn công mạnh. Mấy hơi thở trong lúc đó, bên ngoài thủ vệ liền bị xử lý. Đúng lúc này Đường Chấn đám người tiến quân thần tốc, tại trung tâm khống chế nhân viên công tác chưa kịp phản ứng lúc, một đạo báo táp tinh thần đem nó toàn bộ xử lý. Làm giọng Đường Chấn theo năm tam thất hào tàu vận tải nội bộ phát sóng bên trong vang lên lúc, đã sớm vận sức chờ phát động lâu thành tu sĩ nhóm chen chúc mà ra, hướng phía dự định mục tiêu tập kích bất ngờ mà đi. Mấy phút đồng hồ sau đó, kịch liệt tiếng nổ vang lên, công kích lưu hình tổng bộ hành động chính thức bắt đầu. Cảm tạ, tiêu giao các chủ phương hải phát khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 1528, loạn chiến. Chương 1528, loạn chiến. 2024-03-14 tàn phá thái không bảo lũy biên giới, một tên lâu thành tu sĩ đứng ở đột xuất vị trí bên trên, đối phía trước hư không bấy tay. Phản phất là nhận bàn tay vô hình dẫn dắt, trong hư không điện tử phá giáp lôi cùng nhau bay về phía thái không bảo lũy, nhìn lên tới dường như là lít nha lít nhít bầy ong, đang làm lấy tự sát thức công kích. Thái không bảo lũy bên trong người tợ dọc trong lúc vô tình nhìn thấy màn này, mỗi cái hoảng sợ không hiểu, đang lớn tiếng la lên đồng thời, một hồi dồn dập tiếng cảnh báo tại bên trong pháo đài không ngừng quanh quẩn. Khẩn cấp hệ thống phòng ngự khởi động, thành lũy bên trong rỗi ra từng cây thô to hợp pháo, chúng nó khóa chặt rồi bay tới điện tử phá giáp lôi, liên tiếp khai hỏa xạ kích, để tránh chúng nó đụng vào thiên không thành lũy sát ngoài. Bên trong pháo đài có nặng nề ngăn cách, có thể bảo đảm lọt vào công kích khu vực phủ kín cách ly, thời gian ngắn sẽ không ảnh hưởng đến những vị trí khác, nhưng đây chỉ là cuối cùng thủ đoạn, trước đó vẫn là phải tận lực chặn đường mới là. Một đạo đạo ánh sáng theo bên trong pháo đài bắn ra, đem vọt tới điện tử phá giáp lôi dẫn bạo, trong hư không tuôn ra từng đoàn sáng chói chói mắt đóa hoa. Thấy cảnh này lâu thành tu sĩ cười lạnh một tiếng. Hắn quay đầu nhìn về phía những vị trí khác, thì cái khác mấy tên lâu thành tu sĩ thì tại làm tương tự đồng nhiệt tình, dẫn tới càng nhiều loại hình hư không tạc đạn bọn tới thái không bảo lũy. Vừa nãy chỉ là món ăn khai vị, bây giờ nhìn các ngươi làm sao chặn đường. Vừa dứt lời, chỉ thấy từng đoàn hỏa hoa trên thái không bảo lũy nở rộ, mỗi một đám hỏa hoa nở rộ sau đó, nguyên bản đèn đuốc sáng trưng khu vực rồi sẽ triệt để lâm vào bóng tối. Mỗi một lần nổ tung qua đi, Thái không bảo lũy trên đều sẽ xuất hiện nặng nhẹ không đồng nhất tổn hại, mặc dù sẽ không đả thương và căn bản, nhưng mà tích lũy lại đến vẫn như cũ sẽ đối với thái không bảo lũy tạo thành to lớn phá hoại. Ngay tại dị biến phát sinh một khắc này, bỏ neo tại tuyến hàng không phụ cận vũ trang chiến hạm thì ngay lập tức cảnh giác, đang lúc quan chỉ huy chiến hạm mệnh lệnh thủ hạ chặn đường nguy hiểm mục tiêu lúc, nhiều hơn nữa điện tử phá giáp lôi lại thẳng đến bọn hắn mà đến. Quan chỉ huy chiến hạm sợ đến trắng bệch cả mặt, gào thét lớn hạ lệnh tránh né, cũng theo an toàn tuyến hàng không hành xử đến ngoại giới khu vực. Vũ trang chiến hạm chỉ có trong hư không mới có thể phát huy uy lực của nó, nếu hắn lúc này lựa chọn về đến thái không bảo lũy, không khác nào từ bỏ công kích cường đại nhất cách thức. Chết tiệt khốn nạn, lập tức kết nối trung tâm khống chế, ta muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Quan chỉ huy chiến hạm giống giận ra lệnh, kết quả thông tín viên lại vẻ mặt sững sờ nói cho hắn biết, cùng trung tâm khống chế thông tin thông đạo đã bị triệt để che đậy, thậm chí còn có càng cao cấp quyền hạn chỉ lệnh đang tiếp vào, cố gắng khống chế chiếc này vũ trang chiến hạm. Nghe được báo cáo của thủ hạ, quan chỉ huy chiến hạm ngạc nhiên biến sắc, hắn ngay lập tức ý thức được sự việc không ổn, có thể thái không bảo lũy nội bộ đã bị địch nhân xâm lấn. Cho ta ngay lập tức che đậy tất cả liên lạc thông đạo, tuyệt đối không thể nhường âm mưu của địch nhân đạt được. Đang chỉ huy quan tiếng giống to bên trong, chiến hạm nhân viên công tác phi tốc làm việc, cuối cùng tại một khắc cuối cùng thành công bảo vệ quyền khống chế, nhưng mà vũ khí quyền sử dụng cũng đã bị cướp đoạt cũng quá chặt, cần thời gian rất lâu mới có thể phá giải đều lần nữa sử dụng. Quan chỉ huy chiến hạm thở phào nhẹ nhõm, đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh, nếu là ngay cả điều khiển quyền cũng bị tước đoạt lời nói, vậy hắn vũ trang chiến hạm rồi sẽ trở thành một tòa không trung nhà tù, chỉ có thể trơ mắt nhìn địch nhân quát tháo. Hiện tại nghe mệnh lệnh của ta. Nhìn mặt ngoài không ngừng nổ lên từng đoàn nhà của hỏa diễm vườn, quan chỉ huy chiến hạm trầm giọng nói, chúng ta không thể ở chỗ này chờ đợi, nhất định phải trở về thái không bảo lũy tiến hành trợ giúp. Tất cả chiến hạm nhân viên công tác nghe lệnh, toàn bộ cầm vũ khí lên, chúng ta xông về đi tiến hành trận chiến dưới mặt đất đấu. Nghe được chỉ huy quan mệnh lệnh, tất cả chiến hạm nhân viên điều khiển trong lòng run lên, chẳng qua rất nhanh liền mặt mũi tràn đầy kiên quyết chi sắc, quay đầu phóng tới thái không bảo lũy. Mặc dù trận chiến dưới mặt đất đấu không phải bọn hắn cường hạng, thế nhưng bây giờ tình huống nguy cấp, bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác. Ai ngờ nghĩ ngay tại vũ trang chiến hạm khởi động lúc, 7-8 chiếc tàu vận tải nhưng từ bên ngoài chạy nhanh đến, mắt thấy là phải cùng vũ trang chiến hạm đi song song. Tiếp vào báo cáo quan chỉ huy chiến hạm đại hỉ, ngay lập tức ra lệnh cho thủ hạ liên lạc những kia tàu vận tải chỉ huy quan, hy vọng đối phương phối hợp chính mình cùng nhau chiến đấu, cũng rất nhanh liền được đáp lại. 7-8 chiếc tàu vận tải trên nhân viên chiến đấu mặc dù không nhiều, nhưng mà tăng thêm toàn thể nhân viên điều khiển, vẫn như cũng là một chi không kém lực lượng vũ trang, tin tưởng có thể đối với địch nhân tiến hành hữu hiệu đả kích. Nhưng mà không đợi quan chỉ huy chiến hạm theo trong hưng phấn lấy lại tinh thần, khoảng cách gần đây một chiếc tàu vận tải lại đột nhiên chuyển hướng, tại vũ trang quan chỉ huy chiến hạm ánh mắt hoảng sợ bên trong, gắng gượng đâm vào rồi vũ trang trên chiến hạm. Làm hỏa diễm cùng khói đặc dâng lên lúc, lần lượt từng thân ảnh theo chỗ lỗ hổng rết vào vũ trang chiến hạm, chiến đấu kịch liệt liền triển khai như vậy. Làm vũ trang chiến hạm bị khống chế, Lưu Lãng Cô Dung binh đem đường tắt cửa vào một mực phong kín đồng thời, thái không bảo lũy nội bộ đã loạn cả một đoàn. Bao nhiêu năm rồi chưa từng cảnh ngộ nguy hiểm người tợ dọc hoàng hồn, cho dù là bọn hắn có hơn 100 vạn số lượng, nhưng mà tại lâu thành tu sĩ cùng đến tiếp sau trợ giúp Lưu Lãng Cô Dung binh trong công kích, vẫn như cũ liên tục bại lui. Phá hoại xa so với kiến thiết dễ, nhất là làm bọn hắn đối thủ trở thành lâu thành tu sĩ về sau, phá hoại tốc độ càng là hơn nhanh đến mức kinh người. Mỗi một tên lâu thành tu sĩ hành kinh chỗ, đều sẽ lưu lại thi thể khắp nơi, quần quần khói đặc trong thái không bảo lũy bộ tùy ý lan tràn, vì bất ngờ tử vong người tợ dọc, xa so với chết bởi chiến đấu có thêm mấy lần không thôi. Âm thanh súng, tiếng chém liết, tiếng kêu thảm thiết, tràn ngập cùng ngoại bộ khu vực mỗi một chỗ ngóc ngách, dường như vĩnh viễn không có ngừng nghỉ lúc. Người tợ dọc tinh anh đã toàn bộ điều động, bọn hắn liều chết chống cự lại lâu thành tu sĩ tiến công, có thể coi là bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới, nhưng mà vẫn như cũng không cách nào ngăn cản những thứ này như lang như hổ lâu thành tu sĩ. Theo thời gian trôi qua, lâu thành tu sĩ thực lực đã bắt đầu dần dần khôi phục, bọn hắn phảng phất như là vô địch chiến thần, nhường tợ dọc người kìm lòng không được tòng tâm đáy sinh ra sợ hãi. Thời khắc này lâu thành tu sĩ dường như là rơi vào bãi nốt cừu bên trong một đám sư tử, dù là đối phương nhân số lại nhiều, cũng căn bản không thể nào là một cái cấp độ đối thủ. Nơi nào đó giống như công viên trên quảng trường, một tên lâu thành tu sĩ chậm rãi đi qua, tại trung quanh hắn phân bố từng đạo hắc vụ ngưng kết thân ảnh, vặn bẹo lên phát ra khí tức cấm lãnh. Bất luận động vật hay là thực vật, chỉ cần đưa thân vào những bóng đen này trung quanh 10 mét phạm vi, rồi sẽ tại thời gian cực ngắn trong bị hút đi sức sống, trở thành khô héo thi thể. Mỗi khi phát hiện người tợ dọc tung tích lúc, những bóng đen này rồi sẽ tượng khát máu sói đói giống như sông đi lên, tại đối phương tiếng hét thảm trùng tướng nó biến thành thây khô, không được bao lâu thời gian thì lại sẽ có mới bóng đen xuất hiện. Chúng nó đều là người chết tâm tình tiêu cực ngưng tụ mà thành, như là bị lao hổ cắn chết chảnh quỷ bình thường, bắt đầu đúng đồng bào của mình phát động công kích, sau đó như là quả cầu tuyết giống như không ngừng phóng đại. Đã từng có vị mặt bị tên này lâu thành tu sĩ xâm lấn, kết quả chỉ bằng hắn lực lượng một người thì gắng gượng đem một cái thế giới thay đổi từ điểm. Nhìn chung quanh càng tụ càng nhiều bóng đen, tên này lâu thành tu sĩ khỏe miệng hiện ra một vòng nụ cười, bắt đầu bỏ cuộc những kia nhỏ yếu tạp ngư, thẳng đến thái không bảo lũy hạch tâm khu vực đi đến. Ha ha ha, như vậy mới kêu thông khoái. Lưu động như là như hồng thủy chất lỏng màu đỏ như máu bên trong, một tên lâu thành tu sĩ cười ha ha, nhưng phạm là bị hồng thủy quét sạch sinh vật, tất cả đều nhanh chóng tăng dã, trở thành hồng thủy một bộ phận. Thời không pháp điện là của ta, ai cũng đừng nghĩ giành với ta. Lâu thành tu sĩ tùy ý cười như điên, màu máu hồng thủy hướng phía khu vực trung tâm lan tràn mà đi. Đường trấn hành tẩu tại trên đường phố rộng rãi, vô số sắc bén mảnh kim loại lơ lửng tại trung quanh thân thể hắn, như là bầy chim đưa hắn vây quanh. Chúng nó bị ngọn lửa cùng xương độc bao vây, giúp đỡ đường trấn ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng công kích, cũng thuận thế đem kẻ tập kích cắt thành mảnh vỡ. Đối với những thứ này người Bajok, Đường Chấn căn bản không có để vào mắt, nếu như đối phương tức thời rời xa chính mình, hắn đương nhiên sẽ không nhiều tạo giết chóc. Lạc Phỉ trung quanh thân thể thì là từng đạo năng lượng hộ thuẫn, phía trên lóe ra huyền ảo phù văn, chúng nó thay Lạc Phỉ ngăn cản công kích, mà nàng thì giơ lên chiến cùng không ngừng xạ kích. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi hạch tâm khu vực. Đường Chấn nhìn lướt qua những kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ người Bajok, đi đầu hướng phía cách đó không xa thông đạo đi đến. Chương 1529, pháp điện tới tay. Chương 1529, pháp điện tới tay. 2024-03-14 Thái Không Bảo Lũy nội bộ diện tích rất lớn, trừ bỏ trầm trọng sát ngoài cùng hạch tâm động lực khu vực, vẫn như cũ có thể dung nạp vượt qua 300 vạn người ở lại đời sống. Đây là bài trừ những kia nghiêm trọng tổn hại, cùng với bị phong bế khu vực nguy hiểm, bằng không liền xem như 5 triệu người thì chứa nổi. Nhưng mà người tọa dọc sinh dục năng lực thấp, phát triển nhiều năm như vậy, lại vẫn như cũ chỉ có 100 vạn nhân số. Làm hỗn loạn sau khi bắt đầu, có thể chiến đấu người tọa dọc toàn bộ cầm vũ khí lên, còn lại người già trẻ em thì dựa theo dẫn đạo, bước vào Thái Không Bảo Lũy chỗ sâu nơi trú ẩn, đợi đến nguy cơ đi qua sau mới ra đến. Tổ tiên miêu tả cái chủng loại kia tai nạn đáng sợ là vung đi không được bóng tối, người tọa dọc sợ sệt tai nạn tái diễn, cho nên sớm đã thành lập rồi nơi trú ẩn, bảo đảm chủng tộc của mình có thể tại tai nạn qua đi tiếp tục truyền thừa. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, chiến trường lại bắt đầu hướng phía vị trí trung tâm thúc đẩy, từng đạo kinh khủng thân ảnh tụ tập ở đây, cùng tọa dọc chân chính tinh nhuệ triển khai chiến đấu. Người tọa dọc điều khiển tổ tiên còn sót lại chiến đấu cơ giáp, mặt mũi tràn đầy bi vẫn cùng lâu thành tu sĩ chém giết cùng nhau, trong đó còn có một số tu vi đạt đến vương giả cấp độ người tọa dọc, phối hợp lẫn nhau nhìn ngăn cản lâu thành tu sĩ tiến công. Nhân số có khi cũng không thể quyết định tất cả, làm lâu thành tu sĩ giết tới vị trí hạch tâm lúc, có tư cách tham dự chiến đấu chỉ có như vậy một nhóm nhỏ người mà thôi. Lâu thành tu sĩ cuối cùng đụng phải miễn cưỡng có thể xưng là đối thủ địch nhân, bọn hắn cùng tiếu cùng những kia người tọa dọc đấu cùng nhau, sau đó không ngừng tiến hành nghiền ép, đặt trên đối phương thi thể chậm rãi đi tới. Không được bao lâu thời gian, những thứ này người tọa dọc liền bị chém giết trong không. Ý thức được phe mình không có thắng lợi có thể, những kia tọa dọc cao tầng bắt đầu để chuẩn bị thoát khỏi, bọn hắn một bên sắp đặt không có sức chiến đấu đồng tộc rời đi, một phương diện cố gắng cùng những địch nhân này tiến hành câu thông. Mãi cho tới bây giờ, người tọa dọc hay là đầu góc mù mịt, không hiểu rõ những thứ này đột nhiên giết vào nhà của Thái Không Bảo Lũy băng rốt cục là vì cái gì. Thế là khi bọn hắn thử nghiệm tiến hành tiếp xúc về sau, ngay lập tức đạt được rồi để bọn hắn dở khóc dở cười đáp án, đối phương lại là hướng về phía thời không pháp điện mà đến. Những tên điên này, bọn hắn nếu nói sớm chính mình muốn làm gì, chúng ta làm sao lại như vậy nỗ lực lớn như vậy thứ bị thiệt hại. Người tọa dọc tối cao trưởng quan lớn tiếng gầm hét, sau đó chờ không nổi để cho thủ hạ truyền đạt mệnh lệnh, chỉ cần đối phương vui lòng rút lui Thái Không Bảo Lũy, bọn hắn rồi sẽ giao ra thời không pháp điện. Mặc dù biết thời không pháp điện giá trị, nhưng mà người tọa dọc càng quan tâm gia viên của mình. Tại quá khứ thời gian bên trong, đã từng có rất nhiều người nghiên cứu qua thời không pháp điện bí thuật, thế nhưng theo người tọa dọc, những kia ghi chép quá mức làm người nghe kinh sợ, có trời mới biết là người điên nào tác phẩm. Nếu quả như thật dựa theo thời không pháp điện trên bí thuật đi làm lời nói, cho dù sẽ không thay đổi thành tên điên, cũng sẽ trở thành một từ đầu đến đuôi quái vật. Chính là ôm loại ý nghĩ này, cho nên từ đạt được thời không pháp điện về sau, người tọa dọc vẫn đem nó đem gác xó, ai ngờ nghĩ cho đến ngày nay vậy mà sẽ cho mình đưa tới như thế mầm thai bạn. Biết sớm như vậy, còn không bằng lúc trước liền đem nó ném vào hư không. Làm người tọa dọc hô to sẽ giao ra thời không pháp điện về sau, chiến đấu vậy mà tại thời gian cực ngắn lại đột nhiên lắng lại, nguyên bản còn ôm hẳn phải chết tín niệm người tọa dọc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không hiểu rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Chẳng qua chỉ cần có thể giữ được tính mạng, vậy liền so cái gì cũng mạnh. Trống trải mà to lớn sân bãi như là sân thể dục lâu thành tu sĩ thân ảnh chiếm cứ khác nhau vị trí, lạnh lùng nhìn chăm chú đối diện người tọa dọc. Mặc dù không hơn trăm hơn người mà thôi, nhưng mà tại mấy vạn tên người tọa dọc nhìn tới, đối phương dường như là đáng sợ ma quỷ, có thể tùy tiện đem chính mình nghiền thành phấn. Phía trước nhất, vị trí vẫn như cũng là tên kia hình dạng như là thụ nhân lâu thành tu sĩ, hắn lúc này hóa thân cao mấy chục mét thiết một thụ người, trung quanh gần ngàn mét vuông chỗ tràn đầy sắc bén cỏ dại cùng ốn lượn dây leo, càng là máu tươi tới nhuần thì càng tươi tốt. Giao ra thời không pháp điện, chúng ta rồi sẽ ngay lập tức rút lui. Thụ nhân giọng tu sĩ tại tọa dọc tối cao trưởng quan trong đầu vang lên, nhìn đối phương kia kinh khủng thân ảnh, người tọa dọc trong lòng đồng thời run rẩy, nhưng mà nhiều hơn nữa thì là bi ai cùng bất đắc dĩ. Mặc dù có Thái Không Bảo Lũy là cậy vào, còn có hơn ngàn tàu vận tải và mấy chục vạn cố dung binh, nhưng khi kẻ địch cường hãn giết vào đại bản doanh lúc, bọn hắn lại vẫn không có năng lực ngăn cản. Có thể chính là những kia nhìn như mạnh vật lớn cho người tọa dọc hư giả tự tin, có thể bọn hắn quên đi để cao bản thể thực lực mới là tốt nhất tự vệ thủ đoạn, cuối cùng dẫn đến bọn hắn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Ta sẽ giao ra thời không pháp điện, chẳng qua các ngươi nhất định phải trước từ nơi này rút lui. Tọa dọc tối cao trưởng quan thử nghiệm nói ra điều kiện, kết quả lại phát hiện đến đối diện quăng tới từng đạo trào phúng ánh mắt, cảm nhận được những kia ánh mắt đại biểu hàm nghĩa, trong lòng của hắn tràn đầy quất đủ. Ngươi bây giờ không có tư cách nói điều kiện, hoặc là giao ra thời không pháp điện, hoặc là hiện tại liền đi chết. Vừa dứt lời, địa diện cỏ dại dây leo liền bắt đầu tùy ý lan tràn, bắn ra thảo diệp lại dễ như trở bàn tay đâm thủng rồi vách tường kim loại, những kia dây leo càng là hơn cuốn lấy rồi thi thể của địa diện, trực tiếp xé rách thành vỡ vụn huyết đục, sau đó tại thời gian cực ngắn trong hấp thụ sạch sẽ. Nhìn nhanh chóng tới gần quỷ dị đồng cỏ, người tọa dọc hạ ra hiệu lui lại 10 mấy mét, tận lực rời xa những kia đáng sợ thực vật, sau đó dùng vừa sợ vừa giận ánh mắt nhìn về phía thụ nhân tu sĩ. Đối phương hiển nhiên là dùng loại phương pháp này đến cảnh cáo người tọa dọc, nếu không biết điều lời nói, chiến đấu rồi sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Được rồi, ta sẽ đem thời không pháp điện mang tới. Đờ Dốc quan chỉ huy tối cao trong lòng run lên, quay đầu sai người mang tới một con dương kim loại, bỏ vào trước mặt trên đồng cỏ, gấp tiếp theo liền thấy một cái thụ đang bắn ra, đem dương kim loại cuốn lên sau đưa đến thụ nhân tu sĩ trước mặt. Mở ra cái dương kiểm tra một chút, thụ nhân tu sĩ gật đầu một cái, sau đó chỉ thấy thân thể hắn nhanh chóng thu nhỏ, những kia cỏ dại dây leo thì bắt đầu co vào, cuối cùng bao trùm tại thụ nhân tu sĩ trên thân thể. Chúng ta còn có thể mượn đi mấy chiếc tàu vận tải, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Người Đờ Dốc nghe vậy cười khổ, bọn hắn chỉ hy vọng đám này ôn thần mau chóng rời đi, nào dám mở miệng từ chối, lại nói cùng Thái Không Bảo Lũy cảnh ngộ thứ bị thiệt hại so sánh, mấy chiếc tàu vận tải lại đáng là gì. Nửa giờ sau, một chiếc vũ trang chiến hạm cùng 9 chiếc tàu vận tải theo tàn phá Thái Không Bảo Lũy lái rời, hướng phía sâu trong hư không nhanh chóng bước đi. Phía trước nhất vũ trang trên chiến hạm, ngồi từng người lâu thành tu sĩ, lúc này hành động đã kết thúc, tự nhiên đến rồi phân công lợi ích thời khắc. Dựa theo ước định lúc trước, lần này hành động là do mọi người phối hợp lẫn nhau hoàn thành, đạt được chiến công điểm tích lũy tự nhiên cũng cần chia đều, mặc dù không cách nào một đêm trở giàu, nhưng mà vẫn như cũng vô cùng khiến người tâm động. Hoàn chỉnh thời không pháp điện giá trị 1000 vạn điểm tích lũy, có thể nói chỉ cần thu được tất cả, có thể hoàn thành đệ ngũ chiến khu thí luyện, biến thành nó thành viên chính thức một trong. Cũng đúng thế, thật rất nhiều lâu thành tu sĩ hâm mộ Đường Chấn Nguyên nhân chỗ, trong tay hắn thời không pháp điện thì giá trị 250 vạn điểm tích lũy, lại thêm hắn nguyên bản có 200 vạn điểm tích lũy, có thể lại trải qua mấy lần thí luyện, hắn liền có thể biến thành đệ ngũ chiến khu thành viên chính thức. Chẳng qua đối phương là bằng câu chuyện thật được đến đây hết thảy, cho nên lâu thành tu sĩ hâm mộ ghen tị đồng thời, cũng đúng Đường Chấn thực lực 10 phần khâm phục. Làm điểm tích lũy toàn bộ phân phối hoàn tất sau đó, thủ nhân tu sĩ nhìn về phía mọi người, quét mắt một vòng sau đó, cuối cùng rơi trên người Đường Chấn. Đường Chấn các hạ, ta rất sớm trước đó liền nghe đã từng nói đại danh của ngươi, không nghĩ tới lần này vừa mới hợp tác, ngươi thì mang đến cho ta rồi kinh hỉ. Thanh Mục tiền bối khách khí, nếu không phải ngươi dẫn đầu chỉ huy, chúng ta cũng không có khả năng nhanh như vậy thì hoàn thành chiến đấu. Đường Chấn dùng giọng nói nhàn nhạt nói, đối phương tự động mở miệng lấy lòng chính mình, hiển nhiên là sau đó phải nói chuyện làm chuẩn bị. Cái kia tên là Thanh Mục thụ nhân tu sĩ nở nụ cười, tiếp tục dùng loại đó tang thương giọng nói, ban đầu tình báo chính là do Đường Chấn các hạ đã được, đây đối với chúng ta hành động có cực lớn giúp đỡ, tiếp xuống phải làm thế nào hành động, ta muốn nghe xem đề nghị của ngươi. Tự nhiên là tiến công thị huyết liêu nha, ngươi cảm thấy thế nào? Không sai, ta thì là nghĩ như vậy. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1530, không chịu nổi một kích thị huyết liêu nha. Chương 1530, không chịu nổi một kích thị huyết liêu nha. 2024-03-14 lâu thành tu sĩ đánh vào người Đờ Dốc Thái Không Bảo Lũy, là bởi vì có tàu vận tải làm yểm hộ, đánh đối phương một trở tay không kịp. Chẳng qua theo hai cái có thời không pháp điện thế lực liên tiếp gặp công kích, còn lại hai thế lực lớn tất nhiên sẽ nhận được tin tức, sau đó trước giờ tiến hành phòng ngự, để tránh dẫm lên vết xe đổ. Thu lập đại lục là không kém cỏi chút nào Thái Không Bảo Lũy chỗ. Trưởng khống giả Phở Dồn gia tộc đem chỗ nào chế tạo vững như thành đồng, nếu tùy tiện phát động công kích, tất nhiên sẽ cảnh ngộ mãnh liệt chống cự. Cùng thụ lập đại lục so sánh, thì huyết liêu nha trụ sở thì chênh lệch quá nhiều, bọn hắn chiếm cứ một tòa hoàn hình sân gốc, chung quanh 10 cây số trong đều là cấm khu. Vì lâu thành tu sĩ hiện tại nắm giữ lưu lang cô dung binh cùng tàu vận tải, hoàn toàn có thể đúng thị huyết liêu nha tổng bộ phát động công kích, cho dù là đối phương có chỗ chuẩn bị, đoán chừng cũng vô pháp ngăn cản lâu thành tu sĩ tiến công. Cho nên tại giữa hai cái này, Đường Chấn càng có khuynh hướng công kích trước thị huyết liêu nha, sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó thụ lập đại lục. Chắc chắn chờ đến sau trận chiến này, lâu thành tu sĩ nhóm thực lực rồi sẽ hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó cho dù là địch nhân phòng ngự lại cường hãn, thì căn bản là không có cách ngăn cản lâu thành tu sĩ tiến công. Không còn nghi ngờ gì nữa, tu sĩ khác thì là ý nghĩ như vậy, cho nên tại chế định đơn giản kế hoạch về sau, tàu vận tải ngay lập tức thay đổi phương hướng, thẳng đến thị huyết liêu nha chỗ toái phiến đại lục mà đi. Dựa theo vũ trang trên chiến hạm bản đồ sao đánh dấu, đến tòa kia toái phiến đại lục cần 5 ngày thời gian, trong lúc đó phải xuyên qua một mảnh trại rộng bừa bộn hải cốt khu vực, cho nên đi thuyền quá trình có nhất định tính nguy hiểm. Chẳng qua đối với những kia lọt vào bắt cóc người Đờ Dốc mà nói, đầu này tuyến hàng không đã chạy qua rất nhiều lần, chỉ phải cẩn thận một chút liền có thể. Vì trấn an những thứ này thấp thỏm người Đờ Dốc, lâu thành tu sĩ nhóm làm ra hứa hẹn, chỉ cần hoàn thành kế hoạch ban đầu, rồi sẽ thả bọn họ quay lại ra trang. Về phần những kia tham dự hành động lưu lãng cô dung mình, tất cả đều trong chiến đấu có rồi phong phú thu hoạch, lại thêm tàu vận tải có giá trị, bọn hắn đã kiếm lời lớn. Nghe nói kế tiếp còn muốn tiếp tục chiến đấu. Những thứ này lưu lãng cô dung binh từng cái hết sức hưng phấn rồi, bọn hắn đã từng gặp qua lâu thành tu sĩ sức chiến đấu kinh khủng, tin tưởng chỉ cần cùng tại phía sau bọn họ quét dọn chiến trường, thì chắc chắn sẽ không thiếu khuyết cơ hội phát tài. Tiếp xuống tới chính là dài dằng dặc lữ đồ, lâu thành tu sĩ nhóm sử dụng này thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, bắt đầu nếm thử nhìn triệt để chữa trị thân thể thương thế, để ứng đúng chiến đấu kế tiếp. Mấy ngày gần đây nhất trong, thị huyết liêu nha đại bản doanh trở nên 10 phần náo nhiệt, thỉnh thoảng sẽ có từng chiếc phương tiện giao thông lái tới, khẩn cấp nhìn từ phía trên nhảy xuống từng bầy mặt mũi tràn đầy sát khí cố dung binh. Trong này có một phần là thị huyết liêu nha chính thức cô dung binh, còn lại đều là tạm thời thuê lưu lãng cô dung binh, đã cảm thấy được tình huống không thích hợp, thị huyết liêu nha đang tăng cường đại bản doanh phòng ngự, đề phòng lúc nào cũng có thể đến lâu thành tu sĩ. Lưu Hình tập đoàn sự việc đã truyền ra, làm thị huyết liêu nha nghe nói Thái Không Bảo Lũy thảm trạng về sau, ngay lập tức ý thức được đối phương chắc chắn sẽ không buông tha mình, có thể không được bao lâu thời gian rồi sẽ đánh tới cửa. Kỳ thực chỉ cần giao ra thời không pháp điện có thể giải quyết nguy cơ, rốt cuộc Lưu Hình tập đoàn sự việc đã chứng minh, lâu thành tu sĩ nhóm chỉ là vì thời không pháp điện mà đến. Chỉ là thời không pháp điện luôn luôn nắm giữ tại thị huyết liêu nha đoàn trưởng trong tay, là nghe nói lâu thành tu sĩ mục tiêu về sau, người đoàn trưởng này không chút do dự cho thấy thái độ, tuyệt đối sẽ không đem thời không pháp điện giao ra đây. Chỉ có thân tín mới biết đã hiểu đoàn trưởng thái độ vì sao kiên quyết như thế, bởi vì hắn đã bị thời không pháp điện trên bí thuật cho mê hoặc, như là tên điên gù gòn bình thường, muốn sử dụng bí thuật đem chính mình trở thành thần linh. Lâu thành tu sĩ muốn cướp đoạt thời không pháp điện, liền như là tại thị huyết liêu nha đoàn trưởng trong lòng cắt thịt bình thường, hắn há lại sẽ đáp ứng. Tất nhiên đoàn trưởng quyết định ứng chiến, thân làm thuộc hạ lại sao dám kháng cự, huống chi thị huyết liêu nha thành viên cũng có được thuộc về mình ngạo khí, tự tin tuyệt đối sẽ không đây lâu thành tu sĩ kém bao nhiêu. Đối phương tất nhiên dám đến nuốt dâu hùng, muốn làm tốt bị một ngụm nuốt mất chuẩn bị. Thế là tất cả bên ngoài thi hành nhiệm vụ thị huyết liêu nha thành viên cũng nhận được mệnh lệnh, yêu cầu bọn hắn bỏ cuộc tất cả nhiệm vụ, cũng tại trong thời gian ngắn nhất trở về đại bản doanh, đồng thời không tiếc giá cao thuê lưu lãng cô Du Minh, để bọn hắn cùng nhau hiệp trợ phòng thủ. Lúc này đại bản doanh sơn cốc trong ngoài trong khu vực, khắp nơi có thể thấy được trận địa sẵn sàng đón quân địch cô Du Minh, bất luận cái gì thân phận không rõ người dám can đảm tới gần, đều sẽ bị cô Du Minh nhóm không chút do dự nổ súng bắn giết. Tại bốn phía trên sơn cốc, bố trí đến không hết vũ khí phòng ngự, thị huyết liêu nha ở chỗ này kinh doanh nhiều năm, sớm đã đem đại bản doanh vũ trang đến tận răng. Thuộc về thị huyết liêu nha ba chiếc chiến hạm thì ở vào tùy thời khởi động trạng thái, chỉ cần gặp nguy hiểm tình huống xuất hiện rồi sẽ ngay lập tức lên không nên địch. Nhìn thấy hiện ra ở trước mắt cường đại lực lượng vũ trang, thị huyết liêu nha thành viên lòng tin càng đầy, thậm chí có người mong mọi địch nhân sớm một chút tiến đến, cứ như vậy bọn hắn có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến một trận. Nếu như có thể chiến thắng đối thủ cường đại, vậy sẽ nhường cố dung binh nhóm cảm thấy vô cùng vinh quang. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ngay tại cố dung binh nhóm chờ đến nóng lòng lúc, còi báo động chói tai cuối cùng vang lên. Bầu trời phương xa bay tới một mảnh bóng đen, chính là nguyên thuộc về Lưu Hình tập đoàn vũ trang chiến hạm, chẳng qua lúc này chúng nó đã thuộc về lâu thành tu sĩ, cũng tại xuất hiện một khắc này đột nhiên khai hỏa. Đối diện đỉnh núi bị một ném đá sập một nửa, đúng lúc này thì có càng nhiều phi đạn đánh tới, đem địa diện liên miên nhấc lên. Mỗi một đợt công kích qua đi, đều sẽ có thành tựu phê sinh mệnh tàn biến, đối mặt vũ trang chiến hạm tiểu này áp chế tính vũ khí, bộ đội trên đất liền căn bản chính là mặc người chém giết. Nay vẫn là bởi vì vũ trang trên chiến hạm vũ khí quá mức cổ xưa lạc hậu, chỉ có thể phát huy không đến 1/10 sức chiến đấu, bằng không chỉ bằng vào một chiếc vũ trang chiến hạm, có thể đem thị huyết liêu nha hang ổ san thành bình địa. Thị huyết liêu nha thì ngay lập tức bắt đầu rồi phản kích, ba chiếc cải tiến vũ trang chiến hạm nhanh chóng lên không, tại từng chiếc phi cơ tấn công phối hợp xuống, theo không trung phát động rồi chặn đường. Xây dựng ở trên ngọn núi vũ khí phòng ngự thì đồng thời khai hỏa, từng đạo lóe sáng đường cong lôi kéo đường vòng cung bay về phía không trung, đánh cho không có phòng hộ thuẫn vũ trang trên chiến hạm hỏa hoa vang khắp nơi. Vì ứng phó lâu thành tu sĩ tiến công, thị huyết liêu nha đã đem tất cả kho vũ khí tồn toàn bộ chuyển ra, hát nước giống như đánh ra ngoài. Lâu thành tu sĩ một phương treo lên mưa đạn không ngừng đi tới, tại ở gần rồi đầy đủ khoảng cách về sau, những tia tàu vận tải bắt đầu liên tiếp hạ xuống, thành quần kết đội lưu lãng cô dung binh lao ra, tại các loại tái cụ vận chuyển hạ chiều nhìn sơn cốc xung kích. Lâu thành tu sĩ nhóm liên tiếp tuấn di thoáng hiện, tại thị huyết liêu nha cô dung binh hoảng sợ ánh mắt bên trong, liên tục xuất hiện trên bầu trời sơn cốc, từng đạo kinh khủng công kích bắt đầu bao trùm sơn cốc. Hỏa hải, luồng không khí lạnh, xương độc, lôi đỉnh. Mỗi một lần công kích đều sẽ cướp đi lượng lớn sinh mệnh, những kia thị huyết liêu nha cô dung binh vũ khí căn bản không thể cho lâu thành tu sĩ tạo thành bao lớn làm hại, ngược lại là trong công kích liên tiếp bị mỏi, trở thành từng đống sắt vụn. Chiến trường tình thế hiện ra nghiêng về một bên áp chế, giống như lúc trước đoán trước như vậy, những thứ này thị huyết liêu nha cô dung binh căn bản không phải đối thủ. Đường Chấn Đại phát chiến tranh tài, nhưng phạm là bị hắn thấy vừa mắt vũ khí trang bị, đều sẽ ngay đầu tiên khống chế cướp đoạn, tùy theo phong ấn tại thẻ chữ vật bên trong, chờ trở lại Thánh Long thành sau giao cho nhân viên nghiên cứu khoa học. Làm thị huyết liêu nha vũ trang chiến hạm bị đánh rơi một chiếc, cả tòa sơn cốc bị lâu thành tu sĩ oanh tạc một lần sau đó, chin này đã từng danh xưng hấp động giam ngục mạnh nhất dòng binh đoàn tổ chức đã không còn tồn tại. Lưu Lãng cô dung binh nhóm hưng phấn xông vào sơn cốc, tại phế tích cùng thi hải bên trong lật nhặt chiến lợi phẩm lúc, lâu thành tu sĩ nhóm đã dùng tinh thần lực không ngừng quét hình, cố gắng tìm kiếm thời không pháp điện tung tích. Ầm ầm. Địa diện đột nhiên truyền đến vị dị chấn động, gấp tiếp theo liền thấy sơn cốc vị trí trung tâm sụp đổ, một ít Lưu Lãng cô dung binh né tránh không kịp, kêu thảm rơi xuống. Nóng dục nham tương phun ra mà ra. Gấp tiếp theo liền thấy một con đốt hỏa diễm thiêu đốt bàn tay lớn phàn ở thâm khanh biên giới, tiếng gầm gừ phẫn nộ tại giữa sơn cốc không ngừng quanh quẩn. Ta muốn giết các ngươi, trở thành từng đống than cốc. Nóng rực đáng sợ nảy dung nham cự nhân theo lòng đất leo ra, cơ chính mình sáu đầu cánh tay, đem từng mảnh nham tương quăng về phía bốn phương tám hướng, nhưng phàm là bị xối đến cô dung binh đều sẽ tiêu thảm bốc cháy lên. Thú vị, lại đem chính mình biến thành dung nham quái vật. Đường Chấn nhìn dung nham cự nhân tấm kia vặn bẹo gương mặt, khóe miệng lộ ra mỉm cười vui vẻ. Trở thành quái vật lại như thế nào, còn không phải muốn đối mặt lâu thành tu sĩ treo lên đánh. Chỉ cần thị huyết liêu nha đoàn trưởng dám can đảm xuất hiện, như vậy hắn liền đã nhất định khó thoát khỏi cái chết. Chương 1531, rời đi. Chương 1531, rời đi. 2024-03-14 ta muốn giết các ngươi, một cũng sẽ không bỏ qua. Lực lượng cường đại cùng kinh khủng thân thể cho đoàn trưởng thị huyết liêu nha vô cùng lớn tự tin, hắn tin tưởng vững chắc mình có thể đem địch nhân toàn bộ giết chết. Theo nham tương bên trong leo ra về sau, dung nham cự nhân thẳng đến trên bầu trời lâu thành tu sĩ mà đi, sáu đầu cánh tay không ngừng vung đấy, trong miệng càng là hơn không ngừng phun ra nóng rực nham tương hỏa cầu. Mỗi một khỏa thể tích đều nắm chắc mẹ đường tính. Làm lâu thành tu sĩ né tránh về sau, những kia nham tương hỏa cầu rồi sẽ rơi xuống đất, tùy tiện mang đi một ít thằng xui xẻo tính mệnh. Đối mặt uy mãnh dị thường dung nham cự nhân, lâu thành tu sĩ nhóm lại như là đang xem gánh xiếc thú rồ kẹ, bình tĩnh ánh mắt bên trong toát ra một tia trêu tức. Đối với bọn hắn mà nói, gia hỏa này lúc này dường như là một cái cỡ lớn hầu tử, đang chìm ngâm ở chính mình hoang tưởng bên trong, tiến hành tự cho là đúng biểu diễn. không ai nóng lòng ra tay, dường như là miêu kịch chuột bình thường, đợi đến tận hứng sau đó, tự nhiên sẽ một cái tát theo đoạn cổ của nó. Đường Chấn thì trên không trung thờ ơ lạnh nhạt, bây giờ đại cục đã định, hắn chỉ cần yên tĩnh chờ đợi liền có thể. Lúc trước hắn đã từng nhìn qua thời không pháp điện nội dung, tự nhiên hiểu rõ ở trong đó ghi lại bí thuật nguy hiểm cỡ nào, nếu tùy tiện dựa theo phía trên ghi chép đi làm, 80-90% lại biến thành tên điên cùng quái vật. Hắn không biết này thời không pháp điện tác giả là ai, lại biết thực lực của người này khẳng định cực kỳ đáng sợ, trong đầu ý nghĩ càng thêm đáng sợ, vì kia từng đầu bí thuật tất cả đều là nghịch thiên mà đi, có thể gắng gượng đem người bình thường trở thành đáng sợ cường giả, thậm chí là có chút thổ dân trong mắt thần linh. Thế nhưng cách làm này lại cần bỏ ra cái giá khổng lồ, không có mấy người có thể khống chế kiểu này đáng sợ bí thuật, ngay cả Đường Chấn tại sau khi xem cũng không dám hứa chắc có thể tránh sử dụng bí thuật sau tác dụng phụ. Gù gòn sử dụng bí thuật sau biến thành quái vật, thì huyết liêu nha đoàn trưởng đồng dạng gánh không được hấp dẫn, đem chính mình biến thành dung nham cự nhân. Mặc dù nhìn lên tới rất cường đại, thế nhưng theo Đường Chấn lại như là bùn để nhào nặn mấy thú, căn bản không chịu nổi một kích. Thị huyết liêu nha đoàn trưởng cố gắng dùng bí thuật cải tạo chính mình cũng đánh bại lâu thành tu sĩ, nhưng lại không biết hắn đối mặt địch nhân đáng sợ đến cỡ nào. Nếu như không phải vì thi hành nhiệm vụ nguyên nhân, thế giới này chủ nhân chẳng mấy chốc sẽ trở thành Đường Chấn những thứ này kẻ ngoại lai. Giết hắn, sau đó mang đi thời không phát điện. Thụ nhân tu sĩ giọng thanh một băng lên, hơn 10 người am hiểu hàn băng hoặc thủy hệ công kích lâu thành tu sĩ đồng thời ra tay, toàn thân hỏa diễm đoàn trưởng thị huyết liêu nha lọt vào công kích về sau, cơ thể ngay lập tức bị bốc lên hơi nước bao vây, nóng hổi sắc ngoài thì dần dần làm lạnh. Cuồng bạo dung nham cự nhân phát ra không cam lòng gầm thét, nhưng mà động tác lại càng ngày càng chậm, đang dãy rủa trong quá trình, không ngừng có vỡ vụn hòn đá theo trên thân thể của nó bong ra từng mảng. Ta không cam tâm. Theo một hồi ca ca tiếng vang, dung nham cự nhân cũng không còn cách nào động đậy mảy may, đúng lúc này thân thể to lớn chia năm xẻ bảy. Thị huyết liêu nha đoàn trưởng tại một khắc cuối cùng, còn đang ở trong lòng không dừng lại gầm thét, vì sao chính mình nỗ lực to lớn như vậy đại giới, nhưng như cũng không phải những địch nhân này đối thủ. Đáng tiếc hắn bệnh viện không cách nào hiểu rõ đáp án, chỉ có thể mang theo tiếc nuối cùng không cam lòng chết đi. Một điểm quang mang tại trong đá vụn thoáng hiện, gấp tiếp theo liền thấy thanh mục tu sĩ trong tay bắn ra một cái thụ đằng, đem điểm này quang mang cuốn ngược mà quay về. Thời không pháp điện đã tới tay, chúng ta mau chóng tiến về thụ lập đại lục. Thanh mục tu sĩ trong giọng nói mang theo một tia vội vàng, đem thời không pháp điện cất kỹ sau đó, ngay lập tức hạ hạn thời mệnh lệnh rút lui. Không có người biết, cảm thấy thanh mục mệnh lệnh có gì không ổn, vì tham dự nhiệm vụ tập luyện lâu thành tu sĩ cũng không phải là chỉ có bọn hắn này hơn 100 hảo, Đường Chấn bọn người ở tại hành động lúc, không có tham dự hợp tác những người thí luyện khác cũng sẽ không nhàn rỗi. Có thể bọn hắn đã bắt đầu rồi đúng thụ lập đại lục nhu đồ, nếu không nắm chặt thời gian, đoán chừng cuối cùng một phần thời không pháp điện liền đem không có duyên với bọn họ. Theo mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh, Lưu Lãng Cô dung binh nhóm bắt đầu lần lượt leo lên tàu vận tải, về phần đã trở thành phế tích thị huyết liêu nha tổng bộ, căn bản là không có người để ý tới. Thụ lập đại lục tên tồn tại là bởi vì mảnh đất này liền như là tên như thế, nghiêng dựng đứng trong hư không. Nơi này mặc dù không có giống như Thái Không Bảo Lũy trải rộng lôi khu, nhưng mà lực phòng ngự lại không kém cỏi chút nào, mặc dù vì dựng đứng ngoại hình dẫn đến đả kích mặt lớn hơn, chẳng qua cũng đúng thế thật chuyện không có biện pháp. Trước khi đến chỗ cần đến trong quá trình, Đường Chấn đám người liền đã đúng thụ lập đại lục thông tin rõ ràng trong lòng, vì bảo đảm tại chiến đấu sau khi phát sinh, có thể mau sớm đột nhập đến hạch tâm khu vực. Chẳng qua là khi bọn hắn phong trần mệt mỏi đuổi tới thụ lập đại lục lúc, mới phát hiện thì đã trễ. Cột khói cùng hỏa diễm tại đây phiến như là dựng đứng đỉnh núi trên lục địa tùy ý lan tràn, trong hư không phiêu đãng mấy chiếc tàn phá chiến hạm, chiến tranh dấu vết khắp nơi có thể thấy được. Xem ra chúng ta tới chậm, thực sự là đáng tiếc. Lạc Phỉ trong giọng nói có một tia tiếc nuối, cuối cùng một phần thời không pháp điện bị cướp đi, không còn nghi ngờ gì nữa nhường nàng không có cam lòng. Nghĩ thoáng là được, chẳng lẽ lại chỗ tốt cũng phải làm cho chúng ta độc chiếm. Đường Chấn ngược lại là đã sớm dự liệu được có thể biết có chuyện này xảy ra, những kia lâu thành tu sĩ khi biết Thái Không Bảo Lũy bị công kích về sau, rất dễ dàng có thể đánh giá ra Đường Chấn bọn hắn kế tiếp mục tiêu công kích. Vì để tránh cho thí luyện giả ở giữa tranh đấu, đồng thời có nắm chắc hơn đạt được thời không pháp điện, một cái khác băng thí luyện giả lựa chọn thụ lập đại lục, mặc dù công kích độ khó cao hơn, lại có thể bảo đảm không ai cùng bọn hắn tranh đoạt. Không hề nghi ngờ, đám người kia thành công. Bốn phần thời không pháp điện đã toàn bộ tề tựu, trong những ngày kế tiếp, lâu thành tu sĩ nhóm chỉ cần yên tĩnh chờ đợi, tin tưởng chỉ cần thời gian vừa đến, cơ thạch bình đài rồi sẽ cho ra thoát ly hắc động giam ngục phương pháp. Nơi này thổ dân làm không được, lại cũng không có nghĩa là cơ thạch bình đài làm không được. Trong những ngày kế tiếp, lâu thành tu sĩ nhóm tất cả đều yên tĩnh ẩn nấp tiếp theo. Hoàn thành nhiệm vụ bọn hắn đối với sự tình khác cũng không hề hứng thú, phần lớn thời gian cũng tại tu luyện. Đường Chấn lại không nhàn rỗi, mà là không ngừng thu tập những kia bị lỗ đen hút vào, phân thuộc tại văn minh khác nhau khoa học kỹ thuật vật phẩm, sau đó lại phong ấn đến thẻ chứa vật bên trong. Thánh Long Thành phi tốc phát triển, cùng hắn kiểu này thích nhặt ve chai thói quen có quan hệ rất lớn, chính là bởi vì những kia chất đầy nhà kho các loại vật phẩm, mới có thể Thánh Long Thành có thể phát hiện cùng nắm giữ nhiều hơn nữa khoa học kỹ thuật. Cứ như vậy qua thời gian nửa tháng, cơ thạch bình đại cuối cùng có rồi tiến động. Tất cả thí luyện giả mời ngay lập tức tiến về truy tinh hoang mạc. Sau 3 ngày sắp khải di chuyển tiếp dẫn chương trình, không nên bỏ lỡ ngày. Chỉ có ngắn ngủi một câu, không còn gì khác nhắc nhở, nhưng lại sớm tại lâu thành tu sĩ nhóm đoán trước bên trong. Tất cả hắc động giam ngục bên trong, chỉ có truy tinh hoang mạc có thể bước vào, lâu thành tu sĩ từ nơi này bước vào, tự nhiên cũng muốn từ nơi này rời khỏi. Cho nên tại cơ thạch bình đài phát ra mệnh lệnh trước đó, tuyệt đại đa số lâu thành tu sĩ cũng lại lần nữa trở về nơi này, tề tụ cùng tòa kia bị hủy diệt thành trấn bên trong. Nhìn thấy này đám hung thần ác sát lâu thành tu sĩ đi mà quay lại, nơi này cư dân tất cả đều hoảng sợ dị thường. Sợ bọn họ lại đem vừa mới xây xong nhà phá hủy. Phải biết lúc trước một hồi đại chiến qua đi, tất cả thành trấn dường như hóa thành phế tích, nhất là gù gòn chỗ phủ đệ, càng là hơn hóa thành một phiến đất hoang vu. Cũng may lâu thành tu sĩ nhóm căn bản vô tâm để ý tới những thứ này run lẩy bẩy thổ dân, mà là thật sớm tiến nhập truy tinh hoang mạc, chờ đợi một khắc cuối cùng tiến đến. Đợi đến kỳ hạn đến thời khắc, nơi này cư dân mắt thấy cả đời khó quên một màn, cho dù là rất nhiều năm sau đó, cũng có người đang không ngừng giảng thuật. Một khắc này thiên không giống như bị xé nứt, nóng rực thiên hỏa cùng lạnh băng thủy long từ trên trời giáng xuống, nhường truy tinh hoang mạc tại thời gian cực ngắn trong thì xuất hiện một tòa núi lớn. Tại bốc lên sóng nhiệt cùng hơi nước bên trong, một cái thô to xiềng xích từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào rồi đỉnh núi vị trí. Sớm đã chờ đợi đã lâu lâu thành tu sĩ cùng nhau tiến lên, lấy tay phản ở cái kia đâm thủng bầu trời xiềng xích, khẩn cấp nhìn thân thể bọn họ liền bị trùm sáng bao phủ, sau đó theo xiềng xích bay về phía thiên không. May mắn thấy cảnh này, chàng cảnh đám thổ dân ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần lại. Chương 1532, chiến khu thành lập. Chương 1532, chiến khu thành lập. 2024-03-14 kết thúc hắc động giam ngục thí luyện, đường trấn khó được có rồi thời gian nghỉ ngơi, khoảng cách lần tiếp theo nhiệm vụ còn có nửa tháng, thí luyện giả có thể thông qua truyền tống trở về riêng phần mình lâu thành tiến hành tu chỉnh. Không ngoài dự đoán, đường trấn lại một lần đã trở thành lần này thí luyện đứng đầu bảng, cái này cũng có thể nhiều hơn nữa thí luyện giả hiểu rõ rồi đại danh của hắn. Vẹn vẹn tham dự 3 lần nhiệm vụ thì thu được gần 500 vạn điểm tích lũy, nếu dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, đoán chừng hắn căn bản không dùng đến 100 năm có thể hoàn thành thí luyện. Tại đệ ngũ chiến khu trong lịch sử, đã từng có một tên thí luyện giả chỉ dùng không đến thời gian 10 năm thì thu được 1000 vạn lần điểm tích lũy, cái kỷ lục này giữ vững thật lâu, vẫn luôn không ai có thể đánh vỡ. Chẳng qua theo đường trấn xuất hiện, cái kỷ lục này có thể hay không tiếp tục gìn giữ hay là ẩn số, nếu đường trấn thật có thể làm được điểm này, đối với hắn cùng hắn chiến khu mà nói cũng có cực lớn chỗ ích lợi. Kỳ thực đường trấn để ý không phải những kia hư danh, mà là thông qua thí luyện sau chỗ tốt, nếu biểu hiện ưu tú còn không thể đạt được khen thưởng thêm, như thế chặt tay đều có chút không thể nào nói nổi. Tất nhiên hiện tại tự hỏi những thứ này còn có chút sớm, có trời mới biết tương lai thí luyện bên trong sẽ tao ngộ cái gì. Này 3 lần thí luyện nhìn lên tới thoải mái, nhưng trên thực tế lại nguy cơ trùng trùng, căn cứ đường trấn hiểu rõ, riêng là lần này liền đạt tới 12 tên lâu thành tu sĩ chết tại hắc động giam ngục. Có thể đám gia hỏa này đều có giống như chính mình phân thân, sẽ không thật như vậy tử vong, có thể thứ bị thiệt hại lại là thật sự, đồng thời còn phải thừa nhận chết thí luyện tư cách trừng phạt. Này đủ để chứng minh thí luyện nguy hiểm, cũng chính là nguyên nhân này, đường trấn mới biết toàn lực ứng phó, tranh thủ tất cả có thể cơ hội. Chẳng qua khi ý thức được chuyện không thể làm lúc, đường trấn cũng sẽ lựa chọn khiêm tốn làm việc, để cho mình làm hết sức bảo trụ hiện hữu thành quả, mà không phải mù quáng tham công liều lĩnh. Rốt cuộc hắn đại biểu không mẹn mẹn là chính mình, còn có một cái đang chậm rãi nổi lên hoàn toàn mới chiến khu. Ngay tại đường trấn rời đi một ngày trước, thất hào lâu thành thu được vị diện xâm lấn thắng lợi, thật sự tấn cấp làm quốc gia cấp lâu thành. Chuyện này ý nghĩa là thành lập chiến khu điều kiện đã thỏa mãn, thì ngay một khắc này, bao gồm Thánh Long Thành ở bên trong cơ thạch bình đài toàn bộ thăng cấp, tuyên cao Thánh Long chiến khu chính thức thành lập. Là ngày này cuối cùng tiến đến lúc, toàn bộ đại lục lâu thành vùng trời cũng dâng lên sáng chói pháo hoa, chúng nó là thuần túy năng lượng cấu thành, xa so với chân chính pháo hoa còn mỹ lệ hơn hùng vĩ. Tất cả cư dân lâu thành cũng đang hoan hô chúc mừng, mới chiến khu thành lập mang tới chỗ tốt nhiều vô số kể, chẳng những có thể vì hưởng thụ nhiều hơn nữa phúc lợi, càng mang ý nghĩa từ nay về sau bọn hắn cũng sẽ có nhìn cường đại hậu thuẫn. Nhìn như một mình phấn chiến mỗi cái lâu thành, nhưng thật ra là một to lớn chính thể, chỉ có chiến khu cường đại, mỗi cái lâu thành mới có tốt hơn phát triển. Thân làm hạch tâm khu vực Thánh Long Thành càng là hơn phi thường náo nhiệt, cư dân lâu thành nhóm tất cả đều phun lên đầu đường, vừa múa vừa hát chúc mừng nhìn này nhất định bị ghi khắc thời khắc. Những kia theo Thánh Long Thành thành lập mới bắt đầu ngay tại lao cư dân nhóm, từng cái hưng phấn nước mắt lưng tròng, bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, Thánh Long Thành sẽ đi đến hôm nay một bước này. Những thứ này lão cư dân chứng kiến Thánh Long Thành do yếu mạnh lên tất cả quá trình, vui sướng trong lòng cảm giác cũng càng thêm nồng đậm. Về phần những kia sau đó gia nhập cư dân lâu thành, cùng với đến từ nguyên thế giới những kia du khách, bọn hắn chỉ là bởi vì nơi này thần kỳ xinh đẹp mà gieo họ. Chủ lâu thành đỉnh khu vực, một hồi thịnh đại chúc mừng yến hội đang tổ chức, đến từ mỗi cái lâu thành thành chủ, dốc lòng tu luyện cường đại tu sĩ tất cả đều xuất hiện ở đây, chúc mừng này khó được một khắc. Nếu là lúc trước man hoang chiến khu tu sĩ thấy cảnh này, sợ rằng sẽ hoảng sợ hai chân run rẩy, bởi vì nơi này vương cấp tu sĩ quả thực khắp nơi đều có. Pháp tắc vương giả cũng thỉnh thoảng xuất hiện, tùy ý chọn ra một, đều là năng lực thoải mái hủy đi một tòa cao cấp lâu thành tồn tại. Là cái này Thánh Long Thành thực lực hôm nay, vương cấp tu sĩ số lượng đã không có thiết yếu thống kê, bởi vì này đã trở thành chiến khu tất cả lâu thành tiêu chuẩn thấp nhất vũ lực, thậm chí Thánh Long Thành đã có rồi rất nhiều vương cấp tu sĩ tạo thành tu sĩ chiến đội, dùng cho tại xuất hiện nguy hiểm thời trợ giúp mỗi cái lâu thành. Đường trấn cũng sẽ không giống cái khác chiến khu như thế, bỏ mặc lâu thành phát động vị diện xâm lấn mà không để ý tới, mà là chế định kỹ càng quy tắc, làm lâu thành phát hiện địch nhân vô cùng cường đại lúc, tiểu tùy lúc có thể xin trợ giúp, để tránh gặp tổn thất lớn hơn. Thậm chí Thánh Long Thành còn có thể định kỳ tiến hành thẩm tra, xác nhận các cao ốc thành thành chủ có phải xứng trước, nếu như đối phương hành vi không phù hợp yêu cầu lời nói, tùy thời có thể vì đem nó miễn trước. Lâu thành cũng không phải như dĩ vãng như thế hoàn toàn phủ kín, mà là nhiều hơn nữa cùng cư dân bình thường tiếp xúc, tại ném đi rồi tầng kia thần bí áo ngoài về sau, có thể lâu thành lại càng dễ bị những người trên đại lục tiếp nhận. Cư dân lâu thành đời sau bắt đầu tiếp nhận càng thêm hệ thống giáo dục, bọn hắn tại phù hợp tuổi tác sau đó, rồi sẽ bước vào chiến khu thiết lập trường học bên trong, đợi đến tốt nghiệp sau đó mới có thể trở về sở thuộc lâu thành. Nếu tư chất ưu tú, không phải cư dân lâu thành thì đồng dạng có thể nhập học, cũng tại sau khi tốt nghiệp lựa chọn lâu thành gia nhập. đối với những kia dân chúng bình thường mà nói, này không khác nào một cái đăng thiên chi lộ, mỗi khi nghe nói có người bị chọn làm đặc thù học viện học sinh, rồi sẽ dẫn tới đủ loại hâm mộ ghen ghét. Có thể nói bây giờ Thánh Long chiến khu càng giống là một quốc gia, theo các loại chế độ hoàn thiện, nơi này đều sẽ trở nên càng thêm cường đại. Làm khánh điển sau khi chấm dứt, Đường Chấn lại lần nữa bước lên hành trình. Nhiệm vụ của lần này không có đề kỳ, làm truyền tống sau khi chấm dứt, Đường Chấn kinh ngạc phát hiện chính mình đứng ở một cổ quái phù văn pháp trận bên trong. Trung quanh phiêu đãng mốc meo hương vị, môi trường nhìn lên tới 10 phần âm u, trong góc còn chất đống nhìn một ít tươi mới hài cốt, phía trên lưu lại đỏ tươi thì băng. Khác một gian nhà bên trong, trưng bày lấy cùng loại bàn giải phẫu thứ gì đó, mấy cỗ thất linh bắt lạc thi thể bày ra ở phía trên, nhìn lên tới 10 phần thê thảm. Tại Đường Chấn đứng đối diện một tên nam tử mặc áo bào đen, có một tấm tiểu tụy mặt mũi già mua, ánh mắt bên trong mang theo cực độ cố chấp, lúc này hắn chính mắt không chấp nhìn Đường Chấn, kìm lòng không được cười ha ha. Ha ha ha, của ta thí nghiệm cuối cùng thành công. Hắn nghiêm túc đánh giá Đường Chấn, tựa hồ đối phương chính là một kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, thậm chí muốn đưa tay đi chạm đến thưởng thức. Chỉ cần ta đem thí nghiệm kết quả công bố ra ngoài, những kia chế rêu ta ra hỏa nhất định sẽ mắt trợn tròn, sau đó khẩn cầu ta cùng hưởng thí nghiệm tài liệu đi. Hắc bào nam tử vẫn như cũ đắm chìm trong vui sướng, không có chú ý tới trước mặt vật thí nghiệm, nét mặt ngày càng kỳ lạ. Là người đem ta lấy được, nơi này là địa phương nào? Nghe được Đường Chấn dùng quen thuộc ngôn ngữ mở miệng nói chuyện, hắc bào nam tử đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó dùng giọng nghi ngờ hỏi, ngươi vậy mà sẽ sử dụng ngôn ngữ của chúng ta, chẳng lẽ ngươi không phải dị giới sinh vật? Ta đương nhiên đến từ hắn thế giới của hắn, có thể ta năng lực lại tới đây, còn có công lao của ngươi à? Hắc bào nam tử gật đầu một cái, dùng mang theo một tia tự hào giọng nói, không sai, chính là ta sử dụng một mình sáng tạo huyết đục triệu hoán pháp thuật, đem ngươi theo dị giới triệu hoán mà đến, cho nên từ giờ trở đi, ngươi có thể xưng hô ta là chủ nhân. Chủ nhân? Đường Chấn trên mặt hiện lên một tia trêu tức đủ cười, chẳng qua thoáng qua liền mất, dùng thanh âm nhàn nhạt nói, như vậy thân làm chủ nhân của ta, ngươi là có hay không nên đem thế giới này tình huống cụ thể nói cho ta biết. Hắc bào nam tử tại một cái nháy mắt cảm giác có chút không đúng, chẳng qua mới lên tiếng nói, đã ngươi muốn mở, ta tự nhiên có thể kể ngươi nghe, phải biết trong tương lai một đoạn thời gian rất dài trong, ngươi đều phải biến thành nô bộc của ta. Chương 1533, thần linh nhiều như chó thế giới. Chương 1533, thần linh nhiều như chó thế giới. 2024-03-14 âm u vứt bỏ trong pháo đài cổ. Đường Chấn ngồi ở trên một cái ghế, chậm rãi nhìn Triệu Hoán Sư lưu lại sách vở. Người kia chúng rồi thôi miên ảo thuật mà còn không tự biết, tại đem tự mình biết sự việc toàn bộ nói ra về sau, liền đã không có giá trị tồn tại. Thế là tại Hắc Bảo nam tử kinh ngạc ánh mắt bên trong, Đường Chấn thưởng hắn một viên đạn. Gia hỏa này đến chết cũng nghĩ không thông, vì sao chính mình Triệu Hoán dị giới sinh vật sẽ không nghe theo chỉ lệnh, thậm chí dám động thủ giết mình. Hắn lại làm sao biết, Đường Chấn xuất hiện nơi này, chỉ là trùng hợp thôi, cùng hắn Triệu Hoán pháp trận không có một mao tiền quan hệ. Đối phương biết mình lai lịch, không cần phải. Đường Chấn tuyệt đối sẽ không lưu lại người sống. Chúng chi chỉ cần nhìn xem khắp nơi trên đất thi cốt liền biết, gia hỏa này khẳng định làm đi không ít chuyện thất đức, giết hắn Đường Chấn không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng. Thông qua cái này không có để lại tên gia hỏa giảng thuật, Đường Chấn hiểu rõ rồi đối với thế giới này có rồi cơ bản hiểu rõ, đồng thời thì mơ hồ biết được chính mình tới chỗ này mục đích. Vị diện xâm lấn, lâu thành tu sĩ am hiểu nhất, sự việc, chính mình cũng hẳn là vì thế mà đến. Quả nhiên cũng không lâu lắm, cơ thạch bình đài thì ban bố nhiệm vụ. Chiếm đất làm vua, triệu hoán lâu thành tu sĩ đối kháng thổ dân thế lực, tiêu diệt tất cả thổ dân thần linh tín đồ, tại vị diện đấy cấp bậc cao nhất chiến lực ra tay trước. Thí luyện giả không được tự mình tham dự chiến tranh. Nhìn thấy nhiệm vụ nhắc nhở liền biết, lần này khảo nghiệm không phải thí luyện giả, mà là thí luyện giả sở thuộc cư dân lâu thành. Tất cả thí luyện trong quá trình, Đường Chấn chỉ cần phụ trách triệu hoán cùng chỉ huy công tác, dù là chỉ bằng vào hắn một người có thể trực tiếp đơn đấu thổ dân thần linh, nhưng mà quy tắc nhưng căn bản không cho phép hắn làm như thế. Giống như Đường Chấn lúc trước đoán trước như vậy, cư dân lâu thành thực lực cũng đồng dạng tại thí luyện khảo hạch phạm vi bên trong, mà cơ thạch bình đại biểu hiện nhiệm vụ yêu cầu thì đã chứng minh điểm này. Trừ ra yêu cầu cơ bản bên ngoài, nền tảng còn cho ra kỹ càng quy tắc. Tỷ như Đường Chấn chỉ có thể theo nhất cấp tu sĩ bắt đầu triệu hoán, với lại ban đầu chỉ có 500 điểm tích lũy, có thể triệu hoán 5 tên lâu thành tu sĩ. Đường Chấn cần này 5 tên lâu thành tu sĩ đến đạt được điểm tích lũy, mỗi tiêu diệt một tên đồng cấp những địch nhân khác, có thể đạt được 100 điểm tích lũy, làm điểm tích lũy đạt tới 10 vạn sau đó, hắn là có thể triệu hoán nhị cấp lâu thành tu sĩ. Chiếm lĩnh đầy đủ diện tích thổ địa, hủy đi số lượng nhất định thần miếu, thu được chân quý quý giá vật phẩm, đều sẽ có tương ứng điểm tích lũy ban thưởng. Trừ ra điểm tích lũy thu hoạch quy tắc bên ngoài, còn có trừng phạt điều lệ, tỉ như mỗi khi một tên lâu thành tu sĩ chết tử, sẽ chụp tới tương ứng điểm tích lũy, chiếm lĩnh khu vực bị đoạt đi cũng sẽ chụp tới nhất định điểm tích lũy. Thí luyện giả không tuân thủ yêu cầu ra tay tham chiến sẽ bị chụp tới hàng loạt điểm tích lũy, cùng trận doanh công kích lẫn nhau cũng sẽ bị khấu trừ điểm tích lũy. Đường Chấn đã là lần thứ tư tham dự nhiệm vụ, nhưng mà là thuộc lần này yêu cầu nhiều nhất, khiến người ta cảm thấy vô cùng không tự do. Chẳng qua nếu là thay cái góc độ tự hỏi, kỳ thực như vậy cũng rất tốt, chính mình chỉ cần yên tĩnh trấn thủ chỉ huy liền có thể. Liên tục đã trải qua 3 lần căng thẳng mà mạo hiểm thế giới nhiệm vụ, hắn xác thực cần nghỉ ngơi một quãng thời gian, hảo hảo tiêu hóa tổng kết đã có thu hoạch. Hắn không hề có nóng lòng triệu hoán lâu thành tu sĩ, mà là tại tòa này tàn phá trong pháo đài cổ dạo qua một vòng, xem xét nơi này là hay không phù hợp đảm nhiệm trụ sở tạm thời yêu cầu. Nhìn ra được tòa này cổ bảo vô cùng cổ lão, phần lớn khu vực đều đã đổ sụp thành phế tích, tạp vật cùng bụi cỏ bên trong khắp nơi có thể thấy được tàn mát hài cốt, động vật hoang dã tung tích càng là hơn lúc gần lúc hiện. Thực sự là hỏng bét môi trường, chẳng qua cũng chỉ có thể tạm thời chấp nhận. Kỳ thực thân ở núi hoang rừng vắng cũng không có bao nhiêu chỗ xấu, tối thiểu nhất trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trêu chọc cường đại địch nhân chú ý, đợi đến chính mình bình cường mã tráng sau đó, tự nhiên sẽ lựa chọn thích hợp hơn nơi đóng quân điểm. Do xét một vòng sau đó, Đường Chấn đứng ở vứt bỏ cổ bảo chỗ cao nhất, mở ra trong óc chùm sáng bên trong cơ thạch bình đài. Theo hắn làm việc, lệ thuộc vào Thánh Long chiến khu cư dân lâu thành tất cả đều xuất hiện ở trước mắt, ảnh chân dung của bọn họ giống như vách tường giống như vờn quanh tại Đường Chấn trung quanh, mỗi khi Đường Chấn khóa chặt nào đó ảnh chân dung lúc, đối phương thông tin sẽ xuất hiện tại ý thức của hắn bên trong. Thân làm chiến khu chi chủ, Đường Chấn lựa chọn phạm vi khẳng định phải đây đơn thuần lâu thành chi chủ muốn nhiều, nhưng nếu là đơn thuần chất lượng, nhưng lại chưa hẳn chiếm cứ bao nhiêu ưu thế. Dù là hắn có một tòa chiến khu, thế nhưng mà so sánh những kia lệ thuộc vào cường đại chiến khu lâu thành mà nói, vẫn như cũ có không thể bỏ qua chênh lệch. Cũng may kiểu này chênh lệch chỉ tập trung ở cấp cao về mặt chiến lược, đề cấp tu sĩ trừ ra trang bị cùng tu sĩ kỹ năng bên ngoài, phương diện khác ngược lại là không sai biệt nhiều. Dựa theo bình thường tu sĩ chiến đội phối trí, Đường Chấn cần 2 tên cận chiến tu sĩ, 1 tên du kích điều tra, còn có 2 tên phụ trách công kích từ xa, chẳng qua theo lâu thành tu sĩ trang bị không ngừng đổi mới, nguyên bản sáng tỏ phân công thì bắt đầu trở nên mơ hồ. Cận chiến tu sĩ đồng dạng có thể tiến hành công kích từ xa tu sĩ cũng đồng dạng có thể phụ trách điều tra, tiếp nhận rồi các loại kỹ năng huấn luyện lâu thành tu sĩ, tại các loại trang bị phối hợp xuống hoàn toàn có thể thích ứng các loại nhân vật. Phi tốc xem một lần sau đó, Đường Chấn rất nhanh liền lựa chọn 5 tên nhất cấp lâu thành tu sĩ, sau đó tiến hành triệu hoán. Một cái vận mẹo vị diện thông đạo xuất hiện, 5 tên người mặc không đồng dạng thức chiến giáp lâu thành tu sĩ xuất hiện tại Đường Chấn trước mặt, vừa có đến từ Thánh Long thành tu sĩ, cũng đồng dạng có đến từ cái khác lâu thành tu sĩ. Gặp qua Đường Chấn các hạ, 5 tên lâu thành tu sĩ trên mặt còn mang theo một tia kinh ngạc, chẳng qua tại truyền tống trong quá trình, bọn hắn đã biết mình nhiệm vụ, cho nên không hề có cảm thấy bối rối. Huống chi triệu hoán bọn hắn là Thánh Long chiến khu chi chủ, có thể là dạng này cường giả chiến đấu, tuyệt đối là một kiện muôn phần chuyện vinh hạnh. Chư vị vất vả, tin tưởng các ngươi đã hiểu rõ rồi việc cần phải làm, vì quy tắc đã đề ra, ta không thể cho cùng các ngươi quá nhiều giúp đỡ, chuyện kế tiếp thì toàn bộ ta cầu các ngươi rồi. Nghe được Đường Chấn như thế lấy, 5 người liền nói tất không phụ nhờ vả, trong lòng tự hào tâm tình kích động lại càng phát ra nồng đậm. Nhất cấp tu sĩ kỳ thực chỉ là lâu thành bên trong tầng dưới chốt nhất mà thôi, thậm chí ngay cả thi hành nhiệm vụ tiêu chuẩn đều không có đạt tới, 5 người bên trong lớn tuổi nhất cũng bất quá 15 tuổi, bây giờ lại bị Đường Chấn ủy thác trách nhiệm, biến thành đám đầu tiên tiếp nhận triệu hoán tu sĩ. Nếu không phải Đường Chấn muốn một ít làm việc ổn thỏa người, để tránh hành động xuất hiện sơ hở lời nói, Thánh Long thành bên trong 10 tuổi thì có nhất cấp tu vi lâu thành tu sĩ chỗ nào cũng có. Bây giờ Thánh Long thành có thể xưng động thiên phúc địa, ở chỗ này đợi đến thời gian lâu dài, chính là một con động vật đều sẽ vì năng lượng tầm bổ trở nên không tầm thường. Thấy 5 người đều là một bộ lòng tin tràn đầy dáng vẻ, Đường Chấn cũng liền không nói thêm lời, đơn giản kể một chút về sau, liền sắp đặt bọn hắn điều tra cảnh vật chung quanh, xem xét có thể hay không tiện thể thu hoạch một ít điểm tích lũy. Dựa theo tên kia đem Đường Chấn triệu hoán ra tới ra hỏa giới thiệu, trong thế giới này có đông đảo tu sĩ, thần linh số lượng cũng là nhiều đến đếm không hết, có đôi khi thậm chí cùng thuộc một thôn trang thôn dân, cũng sẽ có nhìn khác nhau tín ngưỡng. Những thần linh kia tín đồ có thể tiếp nhận thần ân, sau đó thông qua tu luyện để cho mình đạt được lực lượng cường đại, vì tín ngưỡng khác nhau, những thứ này tín đồ trong lúc đó thường xuyên bộc phát tranh đấu, người chết sự việc càng là hơn thường có xảy ra. Mặc dù toàn bộ thế giới đại cục do vài vị cường đại thần linh tín đồ khống chế, cũng đối với những khắc thần linh tín đồ tiến hành chèn ép, có thể hết lần này tới lần khác dường như là giao hẹ giống nhau, cắt một lứa lại một lứa, đủ loại thần linh tín đồ vẫn luôn chưa từng đoạn tuyệt. Xuất hiện loại tình huống này thì mang ý nghĩa thế giới này lực lượng bản nguyên cực kỳ phong phú, cho nên mới sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra như thế đông đảo thần linh. Tại đây chủng hỗn loạn môi trường dưới, chỉ cần lâu thành tu sĩ mượn cớ một vị không tồn tại thần linh, có thể che giấu tất cả thổ dân, có thể bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phát hiện lâu thành tu sĩ kẻ ngoại lai thân phận. Chẳng qua liền xem như bị phát hiện thì sao cũng được, vì hai bên chiến đấu đã sớm không thể tránh né, Đường Chấn để ý là như thế nào đạt được nhiều hơn nữa thế giới bản nguyên. Bất kể khi nào, lực lượng bản nguyên cũng vĩnh viễn là khan hiếm nhất tài nguyên, đối với dạng này một sản xuất phong phú thế giới, đệ ngũ chiến khu đương nhiên sẽ không buông tha. Mà mượn thí luyện cơ hội xâm lấn thế giới này, tự nhiên là một coi như không tệ chú ý cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 1534, 5 người tiểu đội trận đầu chương 1534, 5 người tiểu đội trận đầu 2024-03-14 bị Đường Chấn triệu hoán 5 người đội ngũ làm sơ chuẩn bị, thì cùng rời đi rồi vứt bỏ cổ bảo. Đường Chấn chỉ biết là thế giới này khoảng thông tin, nhưng mà cụ thể chi tiết lại cũng không biết, cho nên tiếp xuống hành động, hoàn toàn cần tu sĩ chiến đội độc lập phối hợp hoàn thành. 5 người tiểu đội dọc theo bụi cỏ dại sinh hoang dã chậm rãi đi tới, khoảng đi rồi mười mấy cây số về sau, một tòa quy mô không nhỏ thôn trang xuất hiện ở trước mắt. Phụ trách điều tra là một tên đến từ tinh linh tộc lâu thành tu sĩ, dáng người xíu xiu linh hoạt, trang bị vũ khí thì rất có đặc điểm, đại bộ phận đều thuộc về y mắng hoặc hơi âm thanh vũ khí, dễ dàng cho ám sát thời không làm cho địch nhân chú ý ban đầu ở lựa chọn trang bị lúc, thần tinh thành thì đúng loại vũ khí này tình hữu độc trung, thậm chí cô ý định chế rồi một nhóm dùng cho vũ trang lâu thành tu sĩ. Đường Chấn sở dĩ chọn cái này tên là Sổn Tinh Linh, cũng là bởi vì hắn ở đây điều tra tiềm hành phương diện thành tích siêu quần bạc tụy, tại Thánh Long chiến khu tất cả lâu thành bảng xếp hạng bên trong cũng là đứng hàng đầu. Cái khác 4 tên lâu thành tu sĩ cũng là như thế, là đám đầu tiên triệu hoán lâu thành tu sĩ, tự nhiên là tinh trung tuyển tinh. Lúc trước thiết lập cái khảo hạch này bảng xếp hạng mục đích chính là thuận tiện chọn lựa chân chính tinh anh, chỉ có cạnh tranh mới có thể xúc tiến lâu thành tu sĩ thực lực để thăng. Về phần ngoài ra một cái mục đích chính là vì Đường Chấn biến thành giới chủ sau ký kết khế ước, tùy thời có thể vì mượn dùng tinh anh tu sĩ năng lượng hóa thân tham chiến. mỗi một tên lên bảng lâu thành tu sĩ đều có thể đạt được nhiều hơn nữa ban thưởng, tốt hơn tu luyện môi trường, so sánh phổ thông tu sĩ mà nói, bọn hắn không thể nghi ngờ có cao hơn tiềm lực phát triển. Qua sau mười mấy phút, hoàn thành điều tra sổ trở về, nhỏ giọng giảng thuật hắn thu thập tình báo. Toàn này thôn trang tổng cộng hơn 300 hộ, tín ngưỡng vào một tên là Hoang Dã Chi Thần Thần Linh, trong thôn trang tổng cộng có thập tam tên tu sĩ, thực lực là nhất cấp, cao nhất là một tên tam cấp tu sĩ. Tên địa tam cấp tu sĩ không hề có ở trong thôn, đồng thời mang đi 3 tên nhất cấp tu sĩ, còn lại 10 cái cũng tại làng bên trong. Nghe xong sổ giảng thuật, 5 người chiến đội đội trưởng gật đầu một cái, đem sổ thông qua vi hình điều tra thu chụp nhất hình ảnh tiếp thu, hắn nhìn kỹ một chút về sau, đưa lên rồi toàn bộ tin tức hình ảnh. Tay chỉ toàn bộ tin tức hình ảnh trên đánh dấu điểm đỏ, đội trưởng ra lệnh, sau đó chúng ta bước vào thôn trang, do sổ chiếm cứ tối cao địa điểm, phụ trách bắn tỉa chạy tới địch nhân. Đại cốt cùng tiểu cốt trốn ở phụ cận, phụ trách chặn giết cố gắng trợ giúp cùng thoát đi địch nhân, ta cùng Andy phụ trách bắt lấy mồi nhử, đem những tu sĩ kia dẫn tới địa điểm phục kích. Kế hoạch rất đơn giản, vì bọn hắn 5 người thực lực phối hợp trang bị ưu thế, hoàn toàn có thể thoải mái đối phó 10 tên nhất cấp tu sĩ. Thế giới này thổ dân tại sử dụng vũ khí lạnh, những cường giả kia chú ý là thực lực bản thân cường đại, đối với khoa học kỹ thuật phát triển căn bản là không quan tâm chút nào, vốn có cường đại tu sĩ bị diện, loại chuyện này ngược lại là thường xuyên xuất hiện. Thương thảo hoàn tất sau đó, 5 người ngay lập tức bắt đầu hành động, mượn nhờ chiến giáp ẩn hình công năng cùng địa hình ưu thế, thoải mái đã tới dự đoán đánh dấu địa điểm. Các thôn dân vẫn như cũ còn trong thôn trang lêu lổng bận rộn, toàn vẹn không biết nguy hiểm đã giáng lâm. Kỳ thực trận chiến tranh này không có quan hệ gì với bọn họ, chẳng qua đưa thân vào dung lô bên trong, lại có ai có thể bảo chứng chính mình bình yên vô sự. Chui vào thôn trang, đội trưởng cùng Andy trốn ở một vách tường phía sau, nhìn một tên đang cùng thôn dân trò chuyện thần linh chiến sĩ, cùng bình thường thôn dân so sánh, hắn trang phục không còn nghi ngờ gì nữa có chút đặc biệt, chẳng những trang phục càng thêm sạch sẽ, trên người còn đeo các loại trang sức cùng vũ khí. Hai người đang đàm luận hướng hoang dã chi thần tế tự chủ đề, không còn nghi ngờ gì nữa theo bọn hắn nghĩ đây là một chuyện rất nghiêm trọng, nét mặt có vẻ mười phần nghiêm túc. Động thủ. Theo đội trưởng ra lệnh một tiếng, hai người như là như mũi tên rời cùng phóng tới tên kia hoang dã chi thần tín đồ, tại đối phương kinh ngạc ánh mắt bên trong, một quyền đánh vào trên đầu của hắn. Đội trưởng lực đạo nắm chắc vô cùng chuẩn, không hề có đem đối phương xử lý, vẻn vẹn là tạm thời hôn mê mà thôi. Bên cạnh một tên khác thôn dân đã sớm sợ đến trắng bệnh cả mặt, hắn liều mạng hướng phía bên ngoài viện chạy tới, đồng thời hô to có địch nhân xâm lấn. Nhìn cố ý thả đi thôn dân chạy xa, đội trưởng hai người đem hôn mê tu sĩ nâng lên đến, nhanh chóng hướng phía khu vực trung tâm chạy tới. Làm chạy đến trong làng trung tâm dùng cho phơi nắng sân bãi về sau, hai người đem cái đó hôn mê ra hỏa vứt trên mặt đất, vẻ mặt nhàn nhã chờ đợi. Và khắp thôn chạy lung tung tìm kiếm địch nhân, còn không bằng đem bọn hắn dẫn tới nơi này, sau đó duy nhất một lần giải quyết hết. Theo tên kia đảo mệnh thôn dân la to, tất cả làng đều bị kinh động, nghe được cảnh báo các thôn dân thành thạo cơ lấy các loại vũ khí, thẳng đến trong thôn mà đi. Trên mặt của bọn hắn mang theo vẻ cuồng nhiệt, dường như đây là một kiện vô cùng thần thánh sự việc, người người tranh nhau chạy lớn. Tại đây cái hỗn loạn trong thế giới, khác nhau thôn trang các thôn dân thường xuyên vì tín ngưỡng cùng lợi ích vấn đề bộc phát tranh đấu, nhìn như thuần phát các thôn dân không chỉ một lần tham chiến, căn bản không cần bất luận kẻ nào tổ chức động viên. Còn lại 9 tên tu sĩ quả nhiên như dự đoán như vậy, tại phát hiện thôn trang xuất hiện biến cố về sau, bọn hắn trước tiên liền mang theo vũ khí xung lại, trên mặt đều là vẻ phẫn nộ. Thân làm thôn trang cung cấp nuôi dưỡng thần linh chiến sĩ, tại thôn trang cảnh ngộ thời điểm nguy hiểm, bọn hắn nhất định phải dũng cảm tiến hành chiến đấu, đem địch nhân xua đuổi hoặc tiêu diệt. Lần này địch nhân cũng dám làm ra loại chuyện này, đối với thủ hộ thôn trang thần linh chiến sĩ mà nói, tuyệt đối là một loại không cách nào tha thứ khiêu khích. Không có qua bao lâu thời gian, thôn trang trên đất trống thì tụ tập một đoàn thôn dân, 7 tên tay cầm đao kiếm thần linh chiến sĩ đứng ở phía trước nhất, hung tợn nhìn đứng ở khu vực trung ương đội trưởng hai người. Lúc này đội trưởng chính đem đao gác ở đã tỉnh lại tu sĩ trên cổ, mặt mũi tràn đầy đều là không thèm quan tâm nét mặt, tức giận đến 7 tên thần linh chiến sĩ nổi trận lôi đình. Các ngươi là ai? Đội vàng thả người, bằng không đừng hòng đi ra nơi này. Nhìn đội trưởng hai người tinh lương trang bị, mấy tên thần linh chiến sĩ theo bản năng đề cao cảnh giác, đồng thời trong mắt còn mang theo một tia ti tham lam, chỉ cần có chút kiến thức có thể nhìn ra, những trang bị này tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Nếu là mình lấy được lời nói, tuyệt đối năng lực lấy ra làm bảo vật gia truyền. Nhìn đối phương ánh mắt tham lam, đội trưởng trong lòng cười lạnh một tiếng, đúng tiềm phục tại chỗ cao sổ hỏi, thế nào, phát hiện ẩn tàng 2 tên tu sĩ sao? Phát hiện 1, đang dùng cung tiễn nhắm ngay ngươi, còn có một cái. Nhìn thấy, muốn không nên động thủ. Khai hỏa. Đội trưởng vừa dứt lời, một tên nút trong nóc nhà dương cung cải tên thần linh chiến sĩ liền kêu lên một tiếng đau đớn, cái hốt tiêu ra một cỗ máu tươi, theo nóc phòng lăn xuống tới. Trong mắt của hắn còn mang theo bất ngờ cùng hoảng sợ, dường như không hiểu rõ chính mình làm sao lại chết như vậy. Thi thể rơi xuống phát ra trầm đục, nhưng mà không chờ các thôn dân tìm thấy âm thanh truyền đến vị trí, lại một tên trốn ở chỗ cao thần linh chiến sĩ bị viên đạn đánh xuyên qua rồi đầu, trong tay còn nắm chặt chuẩn bị ném ra tiêu thương. Ngay tại hai tên chuẩn bị đánh lén thần linh chiến sĩ bị xử lý lúc, đội trưởng sắc mặt đột nhiên phát lạnh, một đao cắt rồi tù binh hết hầu, đồng thời cùng đồng bạn giơ súng sạc kích. Bay vụt đạn rơi vào đối diện trong đám người, 4 tên thần linh chiến sĩ né tránh không kịp, mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Còn lại 3 tên thần linh chiến sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, thần tứ lực lượng vận chuyển toàn thân, cùng loại bụi gai vật thể bao trùm thân thể của bọn hắn, đúng lúc này liền cơ đao kiếm lao đến. Trốn ở chỗ cao xôn lần nữa bắt cỏ, đem một tên thần linh chiến sĩ quật ngã trên mặt đất, sau đó khóa chặt xuống một tên. Hai gã khác thần linh chiến sĩ thấy thế, lại đồng thời ngưng công kích, sau đó hướng phía phương hướng khác nhau chạy tới. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn đã ý thức được chính mình không phải đối thủ của lâu thành tu sĩ, chuẩn bị ngay lập tức thoát khỏi chiến trường, để tránh đem tính mệnh bỏ ở nơi này. Ai ngờ ngay tại hai tên thần linh chiến sĩ mượn nhờ đám người yểm hộ lao ra lúc, hai đạo sớm đã chờ đợi đã lâu cao lớn thân ảnh xuất hiện, tại đối phương hoảng sợ ánh mắt bên trong, cơ trọng kiếm chiến phủ đối diện bổ tới, đem thần linh chiến sĩ cơ thể một phân thành hai. Hai tên đến từ thú nhân chủng tộc, tên là Đại Cốt Tiểu Cốt Lâu Thành tu sĩ, dùng bọn hắn thích nhất phương thức chiến đấu đem địch nhân xử lý. Nhìn thấy cuối cùng hai tên thần linh chiến sĩ cũng bị địch nhân giết chết, nguyên bản nhiệt huyết sông lên đầu các thôn dân hai chân run lẩy bẩy, tiêu thảm giải tán lập tức. Chương 1535, náo động bắt đầu. Chương 1535, náo động bắt đầu. 2024-03-14 mục tiêu toàn bộ giải quyết, hiện tại ngay lập tức rút lui. Căn bản không để ý tới những kia hoảng sợ chạy trốn thôn dân, năm tên trẻ tuổi lâu thành tu sĩ đoạt mấy thất ngựa, nhanh chóng rời đi tòa này thôn trang. Đợi đến năm tên lâu thành tu sĩ một đường nhanh chóng đi, hoảng sợ thôn dân lúc này mới theo góc bên trong đi ra, bọn hắn một bên lớn tiếng thúc mạng, một bên đem 10 tên thi thể của thần linh chiến sĩ chuyển đến cùng nhau, đồng thời phái người đi báo tin trong thôn trang duy nhất một tên tam cấp cường giả, thì chính là chỗ này thôn trưởng. Bất kể đối phương là lai lịch gì, dạng này nợ máu đều nhất định muốn đòi lại, bằng không liền xem như hoang dã chi thần cũng sẽ không tha thứ bọn hắn. Tin tưởng nghe được cái này để người đau lòng thông tin về sau, thôn trưởng đại nhân nhất định sẽ là thôn dân báo thủ, hoặc là triệu tập càng nhiều thờ phụng hoang dã chi thần thần linh chiến sĩ, nhấc lên một vòng bảo vệ thần quyền chiến tranh. Thậm chí còn có thôn dân theo đuôi lâu thành tu sĩ mà đi, cố gắng tìm thấy bọn hắn ẩn tàng xảo huyệt. Những kia phẫn nộ các thôn dân cũng không biết, năm người tiểu đội cũng không có trở về hoang phế của bảo, mà là thẳng đến mục tiêu kế tiếp địa điểm, cố gắng săn giết nhiều hơn nữa thần linh chiến sĩ, đồng thời cũng là vì để tránh cho bại lộ đường trấn vị trí. Thân làm nhóm đầu tiên tiếp nhận triệu hoán tu sĩ, danh liệt chiến khu bảng xếp hạng hàng đầu, tự nhiên đều là người tầm cao khí ngạo, lại có chịu cam tâm bị người khác làm hạ thấp đi. Tại cái khác lâu thành tu sĩ đến trước đó, bọn hắn nhất định phải làm ra một phen chói mắt thành tích. Để quyển sách trên tay xuống tịch, đường trấn đem cơ thạch bình đài mở ra, phát hiện mình đã thu được 1000 điểm tích lũy. Này mấy tiểu tử kia tốc độ rất nhanh, nhìn tới ta có thể tiếp tục triệu hoán lâu thành tu sĩ. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, đường trấn mở ra thời không thông đạo, lần nữa triệu hồi ra 10 tên lâu thành tu sĩ. Mặc dù 1000 điểm tích lũy có thể triệu hoán nhị cấp tu sĩ, chẳng qua tại các loại trang bị phụ trợ dưới, đê cấp tu sĩ chỉ ở giữa chênh lệch cũng không phải quá lớn, chỉ có lãnh chúa cấp tu sĩ mới thật sự là đường danh giới. So sánh chậm rãi tích lũy điểm triệu hoán cao cấp tu sĩ, còn không bằng làm hết sức triệu hoán hơn một ít đê cấp tu sĩ, mấy lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, chiến công điểm tích lũy rồi sẽ nên đón giếng phun thức bộc phát. Hiện tại đường trấn duy nhất chuyện buồn rầu chính là phụ cận thần linh chiến sĩ số lượng quá ít, bởi như vậy lâu thành tu sĩ nhóm chỉ có thể bốn phía phân tán săn giết, nếu là cảnh ngộ địch nhân cường đại, tất nhiên sẽ lâm vào 10 phần bất lợi cục diện. Cũng may trong ngắn hạn lâu thành tu sĩ còn sẽ không khiến cho cao cấp thần linh chiến sĩ chú ý, chờ bọn hắn thật sự ý thức được nguy cơ đến lúc, đường trấn cũng sớm đã triệu hoán ra lãnh chúa cấp bậc tu sĩ. Làm triệu hoán sau khi kết thúc, 10 tên lâu thành tu sĩ đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, trong đó có một nửa đến từ Thánh Long Thành, còn lại thì lại đến từ cái khác lâu thành. Cùng nhóm đầu tiên tiếp nhận triệu hoán lâu thành tu sĩ giống nhau, trong mắt bọn họ tràn đầy kinh hỉ, đối với trên mặt ý cười đường trấn, càng là hơn tràn đầy ngưỡng mộ cùng vẻ sùng bái. Thân làm tất cả Thánh Long chiến khu truyền kỳ, đường trấn tên đã sớm nhà nhà đều biết, nhất là vừa mới trưởng thành một đời mới lâu thành tu sĩ, càng đem hắn coi là thần tượng cùng phấn đấu mục tiêu. Bái kiến đường trấn các hạ. 10 tên lâu thành tu sĩ đồng thời hành lễ, sau đó mặt lộ vẻ chờ mong nhìn hắn, chuẩn bị tiếp nhận mệnh lệnh. Chư vị vất vả, tin tưởng các ngươi cũng đã biết chính mình muốn làm gì, ta cũng liền không còn nói nhảm, chúc các ngươi chiến thắng trở về mà về. Thật không phụ thành chủ đại nhân nhờ bà. 10 cái còn mang theo một tia ngây thơ gương mặt trên tràn đầy kiên nghị, lần nữa đối đường trấn túi người hành lễ, liền cùng nhau đi ra vứt bỏ cổ bảo, thẳng đến hoang dã phương xa mà đi. Nhìn những kia đi xa thân ảnh, đường trấn hơi cảm thấy nhàm chán, liền tùy ý tìm một cái phương hướng, như là đạp thanh, đi chơi trong tiết thanh minh, chậm rãi tiến lên. Mặc dù quy tắc hạn định thí luyện giả không thể tùy ý ra tay, nhưng lại cũng không hạn chế hắn hành động tự do, nếu đường trấn nguyện ý, thế giới này lại có đi đâu không được. Có tầm bảo ứng dụng đường trấn, hoàn toàn có thể mượn cơ hội này thu thập một ít tình báo cùng dị giới bảo vật, nói không chính xác rồi sẽ gặp được cái gì vui mừng ngoài ý muốn. Trừ đó ra, nguyên nhân bên ngoài, hắn còn chuẩn bị sử dụng này khó được thời gian ở không, nghiên cứu một chút theo thời không pháp điện trên nhìn thấy bí thuật, cũng tìm cơ hội thí nghiệm một chút. Tất nhiên đường trấn sẽ không giống gù gòn cùng thị huyết liêu nha đoàn trưởng như thế, đem chính mình cải tạo thành một cái quái vật, mà là tại xác nhận hoàn toàn sau mới biết tiến hành thí nghiệm. Kỳ thực dùng hai cái này tự cho là đúng ra hỏa đến cùng đường trấn so sánh, hoàn toàn chính là một loại vũ nhục, bởi vì bọn họ vô luận tu vi hay là học thức, đều không thể cùng đường trấn cái này linh hoàng cấp bậc tu sĩ đánh đồng. Có chút lâu thành tu sĩ nhan giới rộng, tri thức mặt rộng, đủ để nghiền ép vô số vị diện học giả chuyên gia, đường trấn mặc dù không đạt được loại trình độ kia, nhưng cũng đang hướng phía cái phương hướng này nỗ lực. Có thể coi là như thế, đường trấn thì không dám chút nào chủ quan, càng là nghiên cứu bản này thời không phát điện, hắn thì càng cảm giác tác giả thực lực sâu không lường được. Rốt cục là một cái dạng gì tồn tại, mới biết rồi như vậy một bộ đáng sợ bí thuật tập hợp. Căn cứ đường trấn suy đoán, bản này pháp điện tác giả rất có thể là một vị cường đại lâu thành tu sĩ, mà đệ ngũ chiến khu sở dĩ hiểu rõ tung tích của nó, tất nhiên là nắm giữ trong tay rồi nào đó định vị phương pháp. Lại liên tưởng lúc trước hắc động giam ngục các chủng tộc tổ tiên cảnh ngộ, đường trấn suy đoán vụ hai nạn kia rất có thể là lâu thành tu sĩ dẫn dắt, kết quả hai bên lưỡng bại câu thương, một mảng lớn tinh không bị lỗ đen thôn vệ, có đặc thù giá trị thời không pháp điện cũng bị hút vào trong đó. Có thể tòa kia hắc động giam ngục không chỉ nhốt lọt vào xâm lấn chủng tộc đời sau, đồng thời còn nhốt lâu thành tu sĩ đời sau, chỉ là thời gian trôi qua quá lâu, có thể ngay cả chính bọn họ đều đã quên đi, tổ tiên của mình đã từng là lâu thành tu sĩ. Hoang dã chi thần thần miếu diện tích rất lớn, những tín đồ kia vì hiện ra chính mình thành kính tín ngưỡng, quên tiền quên vật cũng hao phí mấy năm lực lượng, cuối cùng đem tòa này cao tới hơn 30 mét to lớn thần điện kiến tạo hoàn thành. Trừ ra cao lớn hoang dã chi thần tượng nặng bên ngoài, thần điện trung quanh còn trồng lấy rất nhiều chân quý hoa mục, các tín đồ cho rằng đây là thần linh ban thưởng, nghị trăm phương ngàn kế tới ghép đến lấy lòng thần linh. Ngoài ra còn có một số kỳ lạ động vật, chúng nó bị tín đồ coi là hoang dã chi thần tọa kỵ, mỗi ngày ăn ngon uống sướng cung cấp nuôi dưỡng. Vì bảo đảm thần điện an toàn, để tránh cái khác thần linh tín đồ phá hoại nơi này, mỗi một năm đều sẽ có rất nhiều thần linh chiến sĩ lựa chọn biến thành thủ hộ giả, ở chỗ này khổ tu mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm. Mấy ngày nữa chính là hoang dã chi thần tế tự lễ lớn, phụ cận thôn trấn bên trong, chỉ cần là thực lực vượt qua tam cấp thần linh chiến sĩ, đều sẽ tự động tụ tập ở chỗ này, kỳ vọng có thể làm cho thần linh cảm thụ chính mình thành kính, tiếp theo ban cho chính mình nhiều hơn nữa thần lực. Những chuyện tương tự hàng năm đều sẽ tiến hành, sớm đã trở thành bền lòng vững dạ lệ cũ, mà mỗi khi lúc này, tiểu trấn đều sẽ đặc biệt náo nhiệt. Thần điện trên quảng trường, một đám thần linh chiến sĩ đang thương thảo tế tự chi tiết, ai ngờ đúng lúc này, một tên thôn dân cưỡi ngựa vọt vào tiểu trấn, thẳng đến thần điện vị trí mà đến. Mấy thủ hộ giả đã sớm phát hiện dị thường, ở chỗ nào tên thôn dân chưa tiếp cận, thì dùng thần thuận hóa làm dây leo quấn lấy đối phương. Lại kinh nhờn hoang dã chi thần điện đường, ngươi lẽ nào không muốn sống sao? Cầm đầu thủ hộ giả sắc mặt âm trầm như nước, theo hắn lớn tiếng quát hỏi, tên kia ngã sưng mặt sưng mũi thôn dân dọa đến run lẩy bẩy, ấp úng nói không ra lời. Nhiều hơn nữa thủ hộ giả xuất hiện, bọn hắn tập hợp một chỗ nhìn tên kia thôn dân, tại loại này ánh mắt sắc bén nhìn gần dưới, thôn dân sợ tới mức trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Si Hao Mi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một tên thần linh chiến sĩ mở miệng hỏi, trên mặt tràn đầy nghi hoặc chi sắc, không hiểu rõ chính mình thôn dân tại sao lại lộ mãng như thế va chạm thần điện. Nghe được tên này thần linh chiến sĩ hỏi, toàn thân sủi lơ thôn dân cuối cùng lấy lại tinh thần, dùng thanh âm run rẩy nói, thôn trưởng đại nhân, có người tập kích chúng ta làng, giết bao gồm con trai của ngươi ở bên trong 10 tên thần linh chiến sĩ. Nghe được thôn dân những lời này, ở đây thần linh chiến sĩ đồng thời sững sờ, tra hỏi thần linh chiến sĩ càng là hơn một bước xuống tới, kéo lấy thôn dân trang phục hét lớn, chết tiệt ngươi nói là sự thật sao? Nếu ngươi dám lừa gạt ta, vậy ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Thôn dân sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, liều mạng giải thích nói, là thực sự, ta lại thế nào dám lừa gạt ngài? Một tay lấy thôn dân bước trên mặt đất, nổi giận thôn trưởng hét lớn một tiếng, liền muốn ngay lập tức chạy về làng. Ai ngờ đúng lúc này, lại có mấy tên thôn dân vẻ mặt vội vàng vọt tới trước thần điện mặt, lại tất cả đều mang đến thôn trang bị tập kích thông tin. Nghe những thôn dân kia giảng thuật, ở đây thần linh chiến sĩ đồng thời trong lòng trầm xuống, nét mặt cũng biến thành càng ngưng trọng thêm lên. Cảm tạ, tiêu giao các chủ hy vọng có thể tìm thấy ta yêu thích nhìn xem khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1536, run rẩy thủ hộ giả chương 1536, run rẩy thủ hộ giả 2024-03-14 đây là đúng hoang dã chi thần khiêu khích, chúng ta tuyệt đối không thể nhân nhượng, nhất định phải là chiến tử đồng bạn báo thủ. Chết tiệt khốn nạn, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ bọn hắn. Địch nhân có không có để lại đầu mối gì, nếu như có, chúng ta hiện tại liền đi truy kích, tuyệt đối không thể để bọn hắn lại đi phá hoại nhiều hơn nữa thôn trang. Nghe được những kêu báo tin thôn dân miêu tả nội dung, một đám thần linh chiến sĩ đã tức giận, bọn hắn cơ nằm đấm, hận không thể lập tức liền đem địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Mọi người không nên gấp gáp, nếu như ta không có đoán sai, đối phương đây là có kế hoạch phát động công kích, chúng ta tuyệt đối không nên tự loạn trận cước, bằng không rồi sẽ trúng gian kế của địch nhân. Người mặc trường bào tế tư từ trong thần điện chậm rãi đi ra, hắn quét quần tỉnh kích phấn mọi người một chút, ra hiệu tạm thời giữ yên lặng, lại tiếp tục nói, từ giờ trở đi, chúng ta phải tăng cường đối với thần điện thủ hộ cường độ, đồng thời lại từ thần linh chiến sĩ dẫn đầu vũ trang thôn dân tiến hành tuần tra, một khi phát hiện tung tích của địch nhân, thì ngay lập tức mồi thuốc lá hỏa báo cảnh sát. Phát hiện địch nhân cũng triển khai chiến đấu về sau, phụ cận tuần tra đội thì nhất định phải tiến hành trợ giúp, nhưng mà có một chút ta nhất định phải tuyên bố, thôn trang có thể bị tổn thất, nhưng mà thần điện tuyệt đối không thể bị hao tổn, cho nên thủ hộ giả không cách nào ra tay, tất cả chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Nghe được tế tư sắp đặt, tất cả mọi người tỏ vẻ phục tùng, sau đó riêng phần mình cưỡi lên ngựa tốt, vội vã hướng phía riêng phần mình không lớn thôn trang tiến đến. Bên ngoài trấn mặt trên đường đất mấy tên kỵ sĩ vội vàng mà qua, lưu lại một trượt phi dương bụi đất. Ngồi trên lưng ngựa thần linh chiến sĩ nhìn đứng ở ven đường người lạ, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, chỉ là hắn lo lắng quá mức thôn trang an nguy, cho nên không hề có dừng lại để ra nghi vấn. Mỗi một ngày đều sẽ có người lạ lại tới đây, chính mình cũng không thể lần lượt để ra nghi vấn, như thế sẽ chỉ dẫn tới khủng hoảng lớn hơn nữa. Nghĩ đến đây, tên kia thần linh chiến sĩ không do dự nữa, hung hăng vung giật mình roi, hướng phía chính mình thôn trang vị trí rục ngựa mà đi. Đợi đến trên đường bụi đất tiêu tán sau đó, đường trấn tiếp tục hướng phía trước hành động. Hắn lúc này người mặc một bộ trường bào màu đen, to béo mũ đắp lên đỉnh đầu, trong tay thì giơ một cái thật dài pháp trượng. Bộ này trang phục đến từ cái đó bị xử lý triệu hoán sư, đại biểu cho hắn sở tông chuyện một loại chức nghiệp. Dựa theo đối phương cách nói, trên thế giới này có rất nhiều giống như hắn không thờ phượng thần linh, kiên trì cho rằng phạm nhân cũng được chiến thắng thần linh tu sĩ. Đối với thần linh ban cho lực lượng, loại tu sĩ này mười phần kinh thường, cho rằng đây là không có dễ chi thủy, kém xa chính mình sống được lực lượng tới ổn thỏa. Cho nên loại tu sĩ này bị tất cả thần linh tín đồ chỗ bài xích cửu hận, thậm chí còn có thần linh chiến sĩ chuyên môn săn giết những thứ này độc thần giả, khiến cho những tu sĩ này chỉ có thể bốn phía ẩn nút, đại đa số thời gian đều chỉ năng lực ở tại núi hoang rừng vắng bên trong. Ngay cả người bình thường thì đem loại tu sĩ này coi là hồng thủy mãnh thú, mỗi khi phát hiện tương tự tu sĩ lúc, bọn hắn liền sẽ dùng cảnh giác ánh mắt chán ghét không ngừng dò xét, có gan lớn thậm chí còn có thể nổ nước miếng hoặc ném thạch đầu. Có nhiều chỗ cư dân chỉ cần phát hiện tương tự tu sĩ đồng thời báo, là có thể theo thần linh chiến sĩ trong tay đạt được phần thưởng phong phú. Nghe nói tại một ít mặt đất phương, thỉnh thoảng sẽ cử hành công khai thẩm phán, sau đó đem bắt được tu sĩ đưa lên đài hành hình. Bọn hắn tự xưng pháp sư, chỉ vì rồi tìm kiếm chân lý mà tồn tại. Nhưng mà làm cho người cảm thấy châm chọc là, những pháp sư này nhóm trừ ra làm một ít cổ quái kỳ lạ thí nghiệm, phát biểu một ít lung ta lung tung ngôn luận bên ngoài, lại không cách nào có bất luận cái gì siêu việt người bình thường lực lượng. Không có lực lượng cường đại, lại luôn đối trưởng nắm lực lượng cường đại người phê bình niệm ai, một đường tìm đường chết tồn tại đến bây giờ, đám này các pháp sư quả nhiên là vô cùng không dễ dàng. Đường Chấn hiện tại vai trò chính là như vậy nhân vật, cho nên khi hắn đi vào trong trấn về sau, không có gì ngoài ý muốn nên đón từng đạo cựu thị ánh mắt cảnh giác, còn có mấy tên hài đồng tại sau lưng lớn tiếng đục mạng, chỉ là xa xa không dám tới gần. Đường Chấn dường như không phát giác gì, chỉ là tự mình đi tới, đi thẳng đúng chỗ tại trong trấn trước thần điện vương. Hắn ở đây cửa thần điện dừng bước lại, mắt không chấp nhìn tòa này tại thổ dân nhìn tới 10 phần kiến trúc hùng vĩ, dường như là lại nhìn một cái cây, một con cỏ, dường như nó lại bình thường bất quá. Thổ dân thần linh mà thôi, đối với linh hoàng cường giả mà nói thật chứ không coi là cái gì. Thông qua tinh thần lực cảm ứng, Đường Chấn có thể nhìn thấy từng đạo như là phóng xạ năng lượng hướng phía bốn phía bay ra, loại lực lượng này sẽ trong không khí bốn phía bồng bền, sau đó bị những tiết như là nam châm thần linh chiến sĩ hấp thu. Là cái này thần linh chiến sĩ lực lượng nơi phát ra, và nói là thần linh ban cho, chẳng bằng nói là phóng xạ lây nhiễm, tiếp theo dẫn đến thần linh chiến sĩ cơ thể dị biến, đạt được vượt xa thường nhân lực lượng thần bí. Muốn đoạn tuyệt thần linh chiến sĩ lực lượng nơi phát ra, chỉ cần đem tượng thần hủy đi là có thể, đợi đến giải tại trong phạm vi nhất định năng lượng bị toàn bộ hấp thụ, những thần linh kia chiến sĩ rồi sẽ tượng hết rồi dầu ô tô, cùng so với người bình thường thì mạnh không đến ở đâu. Có thể chính là ý thức được điểm này, những thần linh kia chiến sĩ mới biết đúng thần điện coi trọng như vậy, sợ nó nhận bất kỳ tổn thương gì. Lâu thành tu sĩ nhóm muốn phát động công kích, thần điện sẽ là hàng đầu phá hủy mục tiêu, dù là nơi này phòng ngự nghiêm nghiêm thì tuyệt đối không thể buông tha. Ngay tại đường trấn quan sát ngôi thần điện này lúc, một loạt tiếng bước chân truyền đến, người mặc trường bào tế tư và mấy tên thủ hộ giả đi đến đường trấn trước mặt. Khinh nhẫn thần linh pháp sư, nơi này không chào đón ngươi, còn xin cút ngay lập tức mở. Tế tư dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn đường trấn, trong giọng nói mang theo không cách nào che giấu chán ghét, đối với những thứ này khinh nhẫn thần linh pháp sư, hắn xưa nay sẽ không có chút khách khí. Cái khác mấy tên thủ hộ giả cũng là ánh mắt bất thiện, nếu như không phải tế tư ở chỗ này, có thể bọn hắn đã động thủ đánh người rồi. Đối với kiểu này không có gì thực lực, nhưng vẫn tuyên dương khinh nhẫn thần linh ngôn luận ra hỏa, thủ hộ giả nhóm hận không thể đem nó toàn bộ giết chết. Cũng may hoang dã chi thần tín đồ không có săn giết pháp sư thói quen, bằng không tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một tên pháp sư năng lực đi vào thị trấn phạm vi, chớ nói chi là giống như bây giờ đường hoàng xuất hiện tại cửa thần điện. Đường Chấn ánh mắt đảo qua những thần linh này chiến sĩ, ánh mắt bình tĩnh dường như là trong sơn cốc đầm sâu, có thể cho dù là như vậy, nhưng như cũng nhường mấy tên thần linh chiến sĩ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, thậm chí sinh ra không cách nào ức chế cảm giác sợ hãi. Bọn hắn cảm giác 10 phần hoang đường, trước mặt chẳng qua là một tên không có siêu phàm lực lượng pháp sư, tại sao lại để cho mình sinh ra một loại cừu non gặp phải lão hổ run rẩy cảm giác? Dường như chỉ cần trước mặt tên này thần sắc bình tĩnh người trẻ tuổi phất phất tay, là có thể đem bọn hắn toàn bộ ép thành thịt vụn, mà bọn hắn căn bản không có năng lực phản kháng. Cưỡng ép khu trục trong lòng loại đó hoang đường cảm giác, tế tư lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, ti tiện ra hỏa, đừng để ta đem lời giống vậy lặp lại lần thứ hai, bằng không ngươi đều sẽ chết hành tẩu hai chân, đó cũng không phải nói đùa. Bất luận cái gì dám can đảm khinh nhẫn hoang dã chi thần người, cũng là mất đi ở trong vùng hoang dã hành tẩu tư cách. Đường Chấn khép cười một tiếng, chỉ là đuổi rồi phất phất tay, kết quả đối diện mấy tên thần linh chiến sĩ ngay lập tức bay rất ra ngoài, dựa vào ở trên vách tường không cách nào động đậy. Khẩn cấp trông hắn vượt qua trước thần điện cửa lớn, hướng phía thần điện chậm rãi đi đến. Chết tiệt, đây là chuyện gì xảy ra? Nhanh lên cảnh báo, ngay lập tức đem cái này khinh nhẫn hoang dã chi thần pháp sư xử lý. Khốn nạn, ta muốn giết ngươi. Bao gồm tế tư ở bên trong mấy tên thần linh chiến sĩ lớn tiếng gầm thét, liều mạng muốn thoát khỏi khống chế, kết quả bọn hắn lại bị ai phát hiện, thân thể chính mình lại như là bị nước thép đổ bê tông qua giống như nặng nề, căn bản không thể di động mảy may. Cho dù là theo bọn hắn nghĩ không gì làm không được thần lực, cũng vô pháp đối kháng tiểu này giam cầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái đó tà ác pháp sư đi về phía thần điện. Nhiều hơn nữa thủ hộ giả xuất hiện, bọn hắn sôi nổi ra tay cố gắng chặn đường Đường Chấn, chỉ là những công kích kia căn bản không có mảy may hiệu quả, bất luận cái gì là dựa vào gần Đường Chấn người cùng vật thể, đều sẽ bị lực lượng vô hình bắn bay. Đang thủ hộ người phẫn nộ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, Đường Chấn một bước vào thần điện bên trong, đúng lúc này liền nghe đến một tiếng vang thật lớn truyền đến, một đạo to lớn hư ảnh ở trên bầu trời đột nhiên xuất hiện. Hư ảnh căm tức nhìn Đường Chấn, một tay nắm giơ lên cao cao, hướng phía hắn hung hăng đập xuống. Chương 1537, thiêu đốt thần điện. Chương 1537, thiêu đốt thần điện. 2024-03-14 bàn tay khổng lồ rơi trên mặt đất, đem trên quảng trường phiến đá đập đến thất linh bát lạc, cự đại thủ trưởng ấn nhìn thấy mà giật mình. Ha ha, cái này độc thần giả bị chụp thành thịt muối rồi, hoang dã chi thần trí cao vô thượng. Tế tư trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, đối trên bầu trời hư ảnh la to, hắn không thể ngay lập tức quỳ lạy trên mặt đất. Thủ hộ giả bên trong chỉ có tế tư hiểu rõ, hoang dã chi thần thần điện chẳng khác gì là ngài kéo dài đến phạm tục ở giữa đầu dây thần kinh, tại cảm nhận được nguy hiểm đến lúc, rồi sẽ ngay lập tức làm ra bản năng phản ứng. Tại cảm nhận được đường chấn thực lực kinh người về sau, thần điện nội bộ tổn trữ lực lượng đã toàn bộ triệu tập đến cùng nhau, tạo thành cùng loại năng lượng phân thân tồn tại, cố gắng chống cự này một tên cường đại kẻ xâm lấn. Không trung hư ảnh mặc dù cao lớn vô cùng, nhưng mà diện mạo lại mơ hồ không rõ, chứng minh cái này cũng chẳng qua là cái tốt mã rẻ tuổi mà thôi. Chẳng qua ngay tại nó xuất hiện một khắc này, trong chấn cư dân lại tất cả đều bị toàn bộ kinh động, bọn hắn trợn mắt ốc mồm nhìn lên bầu trời, sau đó cùng nhau quỳ trên mặt đất không ngừng cầu nguyện. Tại đây chút ít trong chấn cư dân nhìn tới, là cái này thần linh hiện dấu hiệu, có thể hữu duyên mắt thấy một màn này, không thể nghi ngờ là cầu còn không được cơ duyên. Những kia bị giam cầm thần linh chiến sĩ thì mặt lộ vẻ kích động, bọn hắn lớn tiếng la lên hoang dã chi thần tên, chúc mừng nhìn ngài đem tự tiện xông vào cấm địa đường chấn tiêu diệt. Vì năng lượng hóa thân xuất hiện, thần linh chiến sĩ nhóm cảm giác chính mình thời khắc nhận lấy thần linh nhìn chăm chú, có thể đánh bại bất cứ địch nhân nào. Ai ngờ vui sướng trong lòng vừa mới dâng lên, chỉ thấy một đạo càng thêm thân ảnh cao lớn xuất hiện, chỉ chẳng qua hắn hình dạng vô cùng rõ ràng, ngay cả khóe miệng khinh thường cười lạnh cũng có thể thấy rõ ràng. Hoang dã chi thần năng lượng hóa thân cùng này so sánh, quả thực dường như là một đoàn mờ nhạt sương mù, dường như chỉ cần nhẹ nhàng một hồi gió nhẹ có thể thổi tan. Thần linh chiến sĩ nhóm trên mặt lần nữa hiện ra hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng, bọn hắn thực sự không hiểu rõ, cái này không rõ lai lịch tà ác pháp sư, vì sao nhìn lên tới dường như bị vĩ đại hoang dã chi thần còn muốn lợi hại hơn. Không, điều đó không có khả năng. Tại tế tư tuyệt vọng tiếng giống to bên trong, chỉ thấy tên kia áo bào đen pháp sư vung vẫy cánh tay, như là bạt thai giống nhau quất vào hoang dã chi thần trên mặt. Cách. Mắt thấy một màn này, mọi người trong lòng tựa hồ cũng truyền đến một tiếng vang dọn, sau đó chỉ thấy hoang dã chi thần cơ thể run rẩy, lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, ngửa mặt lên trời phát ra phẫn nộ tiếng giống. Một đạo khí lưu theo hoang dã chi thần trong miệng phun ra, thẳng đến đường chấn năng lượng hóa thân mà đi, lại bị hắn dễ như trở bàn tay hóa giải. Sau đó đường chấn lại là một quyền đánh ra, đem hoang dã chi thần hất tung ở mặt đất, đồng thời vừa hung ác đạp mấy phát. Nhìn bị hành hung hoang dã chi thần, thủ hộ giả nhóm kinh ngạc há hốc mồm, thật lâu không thể khép lại, khắp khuôn mặt là phẫn nộ vẻ không cam lòng. Hoang dã chi thần năng lượng hóa thân đồng dạng phẫn nộ dị thường, tay chân không ngừng vung đấy, nhưng cũng không cách nào từ dưới đất bò dậy, nhìn lên tới chật vật đến cực điểm. Dưới tình thế cấp bách, hoang dã chi thần biến thành một đống dây leo cuốn lấy đường chấn, có thể mỗi khi dây leo chạm tới thân thể hắn lúc, rồi sẽ như là bông tuyết gặp được hỏa diễm giống như hòa tan mất. Chẳng qua là đã bao hàm một tia hoang dã chi thần ý niệm năng lượng hóa thân, làm sao có khả năng xúc phạm tới đường chấn? Nếu không phải bị giới hạn quy tắc không cách nào ra tay hủy đi thần điện, đường chấn há lại sẽ dùng kiểu này gần như trêu đùa thủ đoạn, cố gắng dẫn tới hoang dã chi thần chân thân chú ý, từ đó xác định ngài nơi ở nó. Nhưng đường chấn cảm thấy ngoài ý muốn là, bất kể hắn làm sao trêu đùa đối phương, hoang dã chi thần chân thân chính là không xuất hiện. Vốn là muốn tại hoang dã chi thần ra tay sau đem nó đánh chết đường chấn, thấy thế chỉ có thể âm thầm thở dài một tiếng, xem ra chính mình soát điểm tích lũy kế hoạch sợ là không thể thực hiện được. Nếu là thật sự có thể tại giai đoạn trước thì tiêu diệt một tên thổ dân thần linh, đạt được điểm cao ban thưởng đường chấn không thể nghi ngờ sẽ dẫn trước những người thí luyện khác một bước dài. Không còn nghi ngờ gì nữa, kêu hoang dã chi thần là cáo già ra hỏa, có thể đã cảm ứng được rồi nguy cơ, cho nên dù là đường chấn đúng năng lượng của hắn hóa thân đủ kiểu vũ nhục, nhưng là không chịu hiện thân và đại chiến một trận. Xác nhận đối phương tuyệt đối sẽ không ra tay về sau, đường chấn cũng không có hứng thú lại trêu đùa xuống dưới, mà là gọn gàng mà linh hoạt đem nó giải quyết. Làm hoang dã chi thần năng lượng hóa thân băng liệt lúc, đường chấn tựa hồ nghe đến rồi một tiếng không cam lòng gầm thét, đến từ xa xôi mà không cách nào xác định không gian, những thần linh kia chiến sĩ thì cảm giác trong lòng dường như có đồ vật gì vỡ vụn, hai mắt tràn đầy mở mịt cùng đau buồn phẫn nộ. Một đám không biết sống chết ra hỏa, đi cùng các ngươi hoang dã chi thần làm bạn đi. Đường chấn khó được mở miệng nói một câu lời nói, lại trực tiếp cho những người bảo vệ này phán quyết tử hình, đây chính là một số lớn điểm tích lũy, lại há có thể tùy tiện bỏ lỡ. Tại quy tắc cho phép tình huống dưới, đường chấn không ngại sử dụng một ít gần như gian lận thủ đoạn, để cho mình càng nhanh trổ hết tài năng, tiếp theo chiếm chức càng lớn địa bàn. Theo thời không thông đạo bị mở ra, hai tên đến từ Thánh Long Thành nhị cấp tu sĩ xuất hiện tại đường chấn trước mặt, đối đường chấn hành lễ sau đó, ngay lập tức rút ra chiến đao phóng tới những kia vừa mới khôi phục hành động lực thần linh chiến sĩ. Nhìn thấy đường chấn triệu hồi ra lâu thành tu sĩ, những người bảo vệ kia quá sợ hãi, bọn hắn cuốn quýt giơ lên vũ khí nên địch, lại bị liên tiếp chém ngã xuống đất. Lâu thành tu sĩ kỹ xảo chiến đấu tuyệt không phải những người bảo vệ này có thể so sánh, cho dù là có đẳng cấp chiến lệnh, thì hoàn toàn có thể theo phương diện khác đi đền bù. Những thứ này cũng thủ hộ giả tu vi cũng đạt đến tam cấp hoặc là cao hơn, lâu thành tu sĩ chỉ cần xử lý một, đường chấn thì ít nhất đạt được một vạn điểm tích lũy. Chỉ là những thứ này điểm tích lũy không cách nào giữ lại quá lâu, bởi vì hắn còn cần triệu hoán lâu thành tu sĩ, thế là tại quá trình chiến đấu bên trong, thủ hộ giả nhân số dần dần giảm bớt, tiếp nhận triệu hoán mà đến lâu thành tu sĩ lại càng ngày càng nhiều. Làm tên kia tế tư mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngã xuống lúc, đường chấn bên cạnh đã quay trùng quanh rồi 20 tên lâu thành tu sĩ, bọn hắn toàn thân sát khí đằng đằng, xách chiến đao lạnh lùng dò xét bốn phía. Những thứ này lâu thành tu sĩ mặc dù phân thuộc khác biệt chủng tộc, nhưng mà bây giờ lại cùng thuộc một chiến khu, chỉ cần bước vào chiến trường sau đó, bọn hắn rồi sẽ đem đối phương coi là chiến hữu, cộng đồng hợp tác đánh bại địch nhân. Vừa mới chiến đấu đã chứng minh điểm này, tại lâu thành tu sĩ hợp tác dưới, những người bảo vệ kia căn bản không chịu nổi một kích. Đem ngôi thần điện này hủy đi, sau đó các ngươi là có thể tự do hành động, ta trở lấy tin tức tốt của các ngươi. Đường chấn để lại một câu nói, liền cũng không quay đầu lại hướng phía bên ngoài chấn mặt đi đến. Chúng tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, cười lạnh nhìn về phía sau lưng thần điện, chẳng qua là hủy đi một tòa kiến trúc mà thôi, đối với bọn hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Cũng không lâu lắm, thì có trùng thiên hỏa diễm bay lên, tại quần quần khói đặc cùng những kia chấn trên cư dân tuyệt vọng khóc giống âm thanh bên trong, to lớn thần điện biến thành to lớn ngọn đuốc, cuối cùng hóa thành một đống phế tích. Bị tiểu chấn cư dân coi là ác ma lâu thành tu sĩ nên ngang rời đi, bọn hắn còn muốn tìm kiếm nhiều hơn nữa thần linh chiến sĩ, thề phải giúp đỡ đường chấn đạt được lần luyện tập này đứng đầu bảng. Tiếp nhận triệu hoán mà đến lâu thành tu sĩ nhóm hết sức rõ ràng, đường chấn lần này thành tích làm sao, cùng bọn hắn có quan hệ rất lớn, cũng chính là biết được điểm này, những thứ này lâu thành tu sĩ mới biết đấu trí 10 phần. Có thể từ vô số lâu thành tu sĩ bên trong bị chọn lựa ra, cũng bị Đường Chấn ủy thác trách nhiệm, này bản thân liền là một loại tín nhiệm cùng vinh quang. Trên trăm tên thí luyện giả đồng thời cạnh tranh, khảo nghiệm là dưới cờ lâu thành tu sĩ thực lực tổng hợp, Thánh Long chiến khu tu sĩ tự hỏi không kém ai, lại há có thể cam tâm bị cái khác chiến khu lâu thành tu sĩ để lên một đầu. Liền xem như không có Đường Chấn thí luyện chuyện này, Thánh Long chiến khu lâu thành tu sĩ nhóm cũng sẽ đem hết toàn lực, lần này cạnh tranh bên trong chứng minh thực lực của mình. Cơ hồ là trong vòng một đêm, toàn bộ thế giới lâm vào náo động bên trong, khắp nơi đều là không rõ lai lịch tu sĩ, tùy ý công kích tới những kia tín ngưỡng khác nhau thần linh tín đồ. Từng người cường đại thần linh chiến sĩ ngã trong vũng máu, từng tòa thần điện bị hủy diệt, phóng tầm mắt toàn bộ đại lục, dường như không có một chỗ an ổn nơi. Tình huống khác thường như vậy cuối cùng đưa tới thổ dân thần linh chú ý, các thần vụn trộm hạ xuống thần dụ, chỉ dẫn nhìn thần linh chiến sĩ đối kháng lâu thành tu sĩ, nhưng mà từ đầu đến cuối đều không có trực tiếp đúng tay chiến tranh. Có thể hiện tại còn không phải thần linh xuất thủ thời điểm, hay là các thần đã ý thức được nguy cơ, thận trọng đem chính mình che giấu. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1538, thổ dân pháp sư nổi lên bắt đầu. Chương 1538, thổ dân pháp sư nổi lên bắt đầu. 2024-03-14 Đường Chấn hành tẩu tại yên lặng ngồi hương trên đường, nơi này hoang tàn vắng vẻ, thường xuyên có thể thấy được dã thú ẩn hiện. Nhưng lại tại dạng này địa điểm, đã có người chuyên chờ đợi tại bên đường, chờ đợi hắn đến. Đây là một người thanh niên, mặc dù dáng người gầy yếu, nhưng mà ánh mắt lại rất chấp nhất, nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt bên trong mang theo một tia cùng nhiệt. Đường Chấn không có đem đối phương để vào mắt, nếu như là địch nhân lời nói, hắn tiện tay có thể giải quyết, nếu như là thế giới này thần linh xuất hiện, như vậy Đường Chấn sẽ cảm thấy thập phần vui vẻ, bởi như vậy hắn thì có rồi xuất thủ lý do. Nhưng mà sự việc cũng không phải là hắn tưởng tượng như thế, mục tiêu của đối phương mặc dù là hắn, nhưng mà tuyệt đối không phải hắn chờ mong địch nhân. Các hạ ngài tốt, ta gọi Giả Sơ, ở chỗ này chuyên chờ đợi ngài, chính là muốn thỉnh giáo với ngài tu hành phương diện tri thức, cũng làm hết sức nỗ lực tương ứng đại đại giới. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể đi theo ngài bước chân, tận mắt nhìn thấy ngài vĩ đại. Nhìn người mặc áo bào đen, vẻ mặt thành kính vẻ cung kính pháp sư Giả Sơ, Đường Chấn cảm giác có chút không hiểu ra sao. Giả Sơ các hạ, ngươi là làm thế nào biết ta sao? Đối phương mặc dù không có bất luận cái gì siêu phàm lực lượng, nhưng mà Đường Chấn xưa nay sẽ không bởi vì này một chút đối người có chỗ khinh thường, phải biết siêu phàm lực lượng chỉ là lực lượng một loại, còn có rất nhiều thứ cũng không đây siêu phàm lực lượng kém. Tỷ như tri thức khoa học kỹ thuật, nếu phát triển đến đỉnh phong trình độ, cho dù là có siêu phàm lực lượng tu sĩ cũng muốn thận trọng đối đãi, đã từng man hoang chiến khu chính là một ví dụ rất tốt. Ta đã từng tận mắt nhìn thấy các hạ phong thái, trong lúc giơ tay nhấc chân liền đem hoang dã chi thần năng lượng hóa thân phá hủy, với lại ta có thể xác định, lực lượng của ngài không thuộc về bất luận cái gì thần linh ban cho, hoàn toàn là điều động thế giới này pháp tắc lực lượng. Giả Sở trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn cùng công nhận, hắn hai mắt sáng lên nhìn Đường Chấn, dùng thanh âm cao vút nói, đây đều là pháp sư luôn luôn mục tiêu theo đuổi, không dựa vào cái gọi là thần linh, mà là chỉ bằng vào tự thân tri thức có thể triệu tập pháp tắc chi lực, đạt tới đỉnh phong lúc, liền xem như thần linh cũng vô pháp với tới. Nói đến đây hắn đối Đường Chấn làm một lễ thật sâu, dùng thấp thỏm mà cùng kính giọng nói, ngài là tất cả pháp sư hy vọng, vì ngài xuất hiện, pháp sư đều sẽ đột phá trước tờ mở sáng bóng tối, chính thức đứng ở trước mặt người đời, hướng bọn hắn biểu hiện ra thuộc về tri thức lực lượng vĩ đại. Đường Chấn đối với Giả Sở câu chuyện vô cùng ngưỡng, đối phương không còn nghi ngờ gì nữa có chỗ hiểu lầm, đem chính mình trở thành thế giới này thổ dân. Nếu hắn biết mình chỉ là kẻ xâm lấn, không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào. Ta nhớ ngươi có thể hiểu lầm rồi lai lịch của ta, có thể nói thật cho ngươi biết, ta cũng không thuộc về thế giới này, mà ta đến mục đích chính là vì tiêu diệt thế giới này thần linh mà đến. Ta là kẻ xâm lấn, chỉ vì lợi ích mà đến. Giả Sở hơi biến sắc mặt, dường như không ngờ rằng Đường Chấn vậy mà sẽ là loại thân phận này. Chẳng qua rất nhanh hắn thì mặt lộ vẻ thoải mái, vẫn như cũng dùng cùng kính giọng nói đối Đường Chấn nói, ta không cách nào phỏng đoán các hạ thực lực, chẳng qua có một chút ta có thể xác định, ngài có được không kém gì thần linh lực lượng. Đường Chấn gật đầu một cái, nếu là dựa theo thế giới này thực lực đẳng cấp để phán đoán, linh hoàng tu sĩ xác thực tương đối cùng thần linh, thậm chí càng hơn một bậc. Mặc dù nơi này là quê hương của ta, nhưng mà ta đối với xâm lấn loại chuyện này cũng không thèm để ý, trong mắt của ta cường giả không nên cực hạn tại phong bế vị diện, mà là nên thăm dò nhiều hơn nữa thế giới. Dậm chân tại chỗ, không làm bản thân lớn mạnh cũng tiếp xúc thế giới bên ngoài, trễ như vậy sớm có một ngày sẽ dẫn tới ngoại giới ngấp nghé, hiện tại xem ra ngày này đã đến. Giả Sở dường như cũng không thèm để ý Đường Chấn kẻ xâm lấn thân phận, mà là vẻ mặt lạnh nhạt nói, pháp sư đồng dạng cho rằng, những thần linh kia tồn tại hạn chế rồi thế giới phát triển, dùng bụng về thủ đoạn lường gạt rồi người bình thường nhận biết, cho nên bọn hắn nhất định phải bị tiêu diệt. Cách làm của ngài cùng pháp sư lý niệm không như mà hợp, chúng ta hai bên có cùng chung mục tiêu, nếu có thể lời nói, ta vui lòng đi theo ngài hoàn thành này một vĩ đại sự nghiệp. Nhìn trước mặt pháp sư Giả Sở, Đường Chấn trên mặt toát ra mỉm cười. Đối phương không còn nghi ngờ gì nữa, vô cùng thông minh, hiểu rõ dựa vào thế lực cường đại để đạt tới mục tiêu của mình, đồng thời thì vì gia nhập lâu thành tu sĩ trận doanh, cho nên tương lai đều sẽ đạt được nhiều quyền phát biểu hơn. Như vậy chẳng những có thể đạt được thuộc về lâu thành tu sĩ tu luyện kỹ xảo, đồng thời thì có khả năng khống chế một bộ phận quyền lực, đối với luôn luôn gặp chèn ép pháp sư mà nói, đây tuyệt đối là khó được nổi lên cơ hội. Pháp sư bình tĩnh mà lãnh huyết, với lại rất bản thân, chỉ cần bọn hắn cảm thấy phù hợp, không có gì không có thể đem ra trao đổi. Cho nên Giả Sở mới biết luôn luôn kiên trì muốn đi theo Đường Chấn, bởi vì hắn hết sức rõ ràng chính mình muốn là cái gì. Tất nhiên đối phương có lòng, Đường Chấn cũng không để ý cho hắn một cơ hội. Nếu ngươi kiên trì, ta có thể đồng ý ngươi đi theo, nhưng mà thì giới hạn tại thế giới này. Dạ Sở trên mặt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, đối Đường Chấn lần nữa không mình hành lễ. Không cần đa lễ, trên thực tế pháp sư loại nghề nghiệp này tồn tại ở rất nhiều vị diện, cư dân lâu thành của ta bên trong thì có pháp sư tồn tại, ngươi có thể hướng hắn học tập một vài thứ, tin tưởng đúng ngươi rất có ích lợi. Đường Chấn nói đến đây, lần nữa mở ra thời không thông đạo, rất nhanh liền có một tên người mặc trường bào thanh niên chậm rãi đi ra. Dạ Sở trợn mắt ốc mồm nhìn một màn này, làm thanh niên đi ra thời không thông đạo một khắc này, hắn lập tức ở trên người đối phương cảm nhận được một loại thuộc về cường đại khí tức của đồng loại, cái này khiến máu của hắn đều tựa hồ sôi trào lên. Bái kiến thành chủ đại nhân, liệt diễm lâu thành pháp sư Lục Tinh thở ra ứng ngài triệu hoán mà đến. Đường Chấn gật đầu một cái, tên này pháp sư Lục Tinh là hắn triệu hoán đầu tên lãnh chúa cấp tu sĩ, trừ ra chỉ đạo Dạ Sở bên ngoài, còn gánh vác dẫn đạo thế giới này pháp sư nhiệm vụ. Dạ Sở tất nhiên lựa chọn đi theo chính mình, như vậy Đường Chấn thì có cần phải nhường hắn trong khoảng thời gian ngắn có thực lực cường đại, biến thành vị diện này tất cả pháp sư lãnh tụ. Tại Đường Chấn giới thiệu, phân thuộc hai thế giới pháp sư bắt đầu rồi tiếp xúc, như vậy là Dạ Sở thế giới này các pháp sư mở ra thông hướng thế giới mới cửa lớn, đợi đến lâu thành tu sĩ rời đi nơi này về sau, pháp sư bắt đầu phi tốc nổi lên, cuối cùng đã trở thành vị diện này thế giới chúa tể. Pháp sư cái nghề nghiệp này rất có ý nghĩa, bọn hắn rất nhiều lý niệm cũng cùng lâu thành tu sĩ giống nhau ý hệt, giữa lẫn nhau cũng được, tốt hơn phối hợp tác chiến. Dựa theo Đường Chấn kế hoạch, nếu thế giới này pháp sư tiềm lực đầy đủ, hắn không ngại đem nó là Thánh Long chiến khu cô du mình, biến thành xâm lấn chinh phạt mỗi cái vị diện người tiên phong. Mà sự thực thì như Đường Chấn dự đoán như vậy, Dạ Sở và thổ dân pháp sư từ trên người lâu thành tu sĩ học xong rất nhiều thứ, tỉ như phương thức tu luyện, tỉ như đối với đại thiên thế giới nhận biết, nhất là xâm lấn mỗi cái vị diện, càng là hơn các pháp sư nóng nhất chung sự việc. Trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, vì Dạ Sở làm đại biểu pháp sư trận doanh đều sẽ điều động tinh anh tiến về lâu thành thế giới, đi theo lâu thành tu sĩ tham dự vị diện chiến tranh, đợi đến lông cánh đầy đủ sau đó, bọn hắn thì dần dần mở ra vị diện xâm lấn con đường, duy trì mấy chục vạn năm huy hoàng. Con đường sau đó trình bên trong, Đường Chấn không còn là cô đơn một người, vì bên cạnh hắn vẫn luôn đi theo hai tên pháp sư. Tất nhiên muốn chỉnh hợp thế giới này pháp sư lực lượng, như vậy tại giai đoạn trước rất có thiết yếu cho hộ giá hộ tống, để tránh nửa đường xuất hiện cái gì khó khăn. Trên đường Đường Chấn còn thỉnh thoảng ý tưởng đột phát, sau đó trực tiếp bắt đầu tiến hành thí nghiệm, Dạ Sở cùng Thờ Răng lúc này rồi sẽ đảm nhiệm trợ thủ, cũng theo Đường Chấn thực nghiệm trung học tập bọn hắn quá khứ căn bản chưa từng tiếp xúc tri thức. Hai người thu hoạch rất nhiều, khi thì sẽ bởi vì trong lòng kìm nén không được tò mò mà hỏi, Đường Chấn thì trên cơ bản là hỏi gì đáp đấy. Đối với hai vị pháp sư mà nói, này không khác nào là cơ duyên to lớn, đối với bọn hắn tương lai trưởng thành giúp đỡ cực lớn. Trừ ra đi đường làm thí nghiệm bên ngoài, Đường Chấn thì một mực không có đình chỉ qua triệu hắn lâu thành tu sĩ, lâu thành tu sĩ theo hắn con đường tiến tới không ngừng tản ra, như là một cái như lưỡi dao cắt vào hạch tâm khu vực. Lướt qua rộng lớn hoang dã, Đường Chấn đám người cuối cùng tiếp cận phồn hoa khu vực, lại hướng phía trước chính là từng tòa thành trấn, thần linh chiến sĩ mật độ cũng không phải thâm sơn cùng cốc có thể so sánh với. Mà bọn hắn loại đó mang tính tiêu chí cách ăn mặc, thì cuối cùng đưa tới người hữu tâm chú ý, sắp đến biên giới thành thị lúc, một chi chuyên môn bắt giữ pháp sư đội ngũ đã nhìn chằm chằm rồi bọn hắn. Chương 1539, pháp sư công thành. Chương 1539, pháp sư công thành. 2024-03-14 một hồi tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, gấp tiếp theo liền thấy hơn 20 tên thần linh chiến sĩ vội vàng xông đến, đem Đường Chấn ba người bao bọc vây quanh. Đối phương căn bản không cho Đường Chấn đám người cơ hội nói chuyện, từng đạo phong lọc liền bị chọc trời bung ra, chỉ cần bộ này lấy rơi vào trên người, những thần linh kia chiến sĩ rồi sẽ xua đuổi con ngựa, kéo lấy bị bắt pháp sư tại mặt đất trượt. Mỗi một tên gặp loại đãi ngộ này pháp sư, tại giao cho thần điện trước đó đều sẽ vứt bỏ nửa cái mạng, toàn thân máu thịt bé bét, có đôi khi thậm chí ngay cả cánh tay đều bị gắng gượng xé rách rơi. Sau đó những thần điện kia tế tư rồi sẽ đúng pháp sư tiến hành thẩm phán, lại đem chịu đủ tra tấn pháp sư đưa lên đài hành hình, làm pháp sư bị treo cổ sau đó, liền sau đó mặc cho thi thể ở trong mưa gió chập chờn hóng khô. Những chuyện tương tự đến mãi không hết, nhưng mà pháp sư lại cùng những kia bị cắn giết nhỏ yếu thần linh tín đồ giống nhau, vẫn luôn đều chưa từng đoạn tuyệt. Đường Chấn đám người trước mặt tòa thành thị này, liền có cắn giết pháp sư lịch sử truyền thống, chỉ vì tại trước đây thật lâu, một tên pháp sư tại đại chúng tiền phát ra khinh nhẫn thần linh gầm thét, dẫn tới ngay lúc đó tế tư giận tím mặt, tiếp theo hạ bắt giết mệnh lệnh, cũng luôn luôn lan tràn đến hiện tại. Cho nên làm Đường Chấn ba người sau khi xuất hiện, thì lập tức có tín đồ báo tin, lệ thuộc vào thần điện thần linh chiến sĩ nhóm thì hào hứng chạy đến. Bọn hắn hứng thú với chuyện này, mỗi cái tranh nhau chạy lớn. Đường Chấn lúc trước liền đã nghe Dạ Sở đã từng nói về tòa thành thị này lịch sử, hiểu rõ nơi này đối với pháp sư cực không hữu hảo, cũng chính là nguyên nhân này, cho nên hắn cố ý lựa chọn nơi này, chỉ là vì hướng người đời tuyên cáo một việc. Pháp sư đem từ đây nổi lên, thần linh đem đi xuống thần đàn, đồng thời đem tượng chuột chạy qua đường giống như hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đám này pháp sư muốn đạt được lợi ích, thì tự nhiên muốn trả giá đắt, tuyệt đối không thể nào không đếm xỉa đến. Ngay tại những kia phòng lọng sắp rơi vào trên người lúc, đi theo Đường Chấn bên người Phở Răng hừ lạnh một tiếng, một cỗ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ xuất hiện, đem những kia phòng lọng cố dừng ở giữa không trung. Cầm trong tay phòng lọng thần linh chiến sĩ ngây ra một lúc, đúng lúc này liền bị đột nhiên cố định dây thừng chảnh xuống dưới ngựa, ngã bụi đất tung bay. Nay tình huống ngoài ý muốn vượt quá thần linh chiến sĩ đó trước, thế nhưng đúng lúc này trên mặt của bọn hắn thì hiện ra giữ tận sắc, giơ lên cung tiễn thì hướng phía Đường Chấn ba người phóng tới. Tất nhiên bọn hắn muốn chết, vậy liền trực tiếp bắn giết. Cầm đầu thần linh chiến sĩ hạ lệnh, cơ trưởng thương đâm về Phở Răng, thoáng qua liền đã vọt tới trước mặt. Muốn chết chính là bọn ngươi, không biết sống chết ra hỏa. Phở Răng trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, hướng phía tên kia vọt tới thần linh chiến sĩ đưa tay đẩy. Tên kia thần linh chiến sĩ nhe răng cười giống như bị cố định ở trên mặt, tại hắn tiếp cận giờ răng trong quá trình, cơ thể bắt đầu cấp tốc vỡ vụn, cuối cùng chỉ còn một bộ nhân hòa chiến mã khô lâu, hóa thành cho bụi tiêu tán. Dạ Sơ ở một bên thì không có nhàn rỗi, từng mai hỏa cầu từ trong tay của hắn xuất hiện, liên tiếp đánh tới hướng những kia hốt hoảng thần linh chiến sĩ. Hắn vừa mới tu hành không lâu, có thể làm được điểm này đã vô cùng không dễ dàng, mặc dù uy lực không lớn, nhưng mà trên mặt của hắn lại là không kiềm chế được hưng phấn. Không muốn lãng phí thời gian, chúng ta còn muốn đi trong thành thần điện. Đường Chấn nhàn nhạt nói một câu, dường như căn bản cũng không từng đem những thần linh này chiến sĩ để vào mắt. Nghe được Đường Chấn mệnh lệnh, Phờ Giang cơ thể trôi nổi mà lên, cả người hóa thành bị quang mang quấn quanh quang cầu, gấp tiếp theo liền thấy từng đạo dòng điện bắn ra, cuốn lấy những kia trợn mắt hốc mồm thần linh chiến sĩ. Thiểm điện liên, kết thúc. Tại Phờ Giang trong tiếng hô, những thần linh kia chiến sĩ trên thân thể dâng lên hỏa diễm, sau đó đang run rẩy bên trong trở thành từng cỗ cháy đen hài cốt. Chỉ một chiêu dùng cho quần công tu sĩ kỹ năng, liền đem hơn 20 tên tam cấp thần linh chiến sĩ toàn bộ tiêu diệt. Một bên Dạ Sở thấy vậy hoa mắt thần mê, trong lòng tưởng tượng lấy chính mình cũng có thể thi triển tương tự kỹ năng, trong mắt tràn đầy ước mơ. Nhẹ nhõm giải quyết những thần linh này chiến sĩ về sau, Đường Chấn ba người tiếp tục hướng cửa thành đi đến, chẳng qua thời khắc này cửa thành đã quan bế, sĩ binh thân ảnh tại đầu tường chớp động, cùng loại sang nỏ vũ khí cũng đã nhắm ngay bọn hắn. Thủ thành sĩ binh một bộ dáng như lâm đại địch, dường như Đường Chấn ba người chính là hồng thủy manh thú. Phờ Răng oanh mở cửa thành. Đường Chấn vẫn như cũ không nhanh không chậm đi tới, đồng thời đối bên người Phờ Răng ra lệnh. Trầm mặc ít nói, Phờ Răng nghe vậy, ngay lập tức cơ hai tay nói lẩm bẩm, cho dù là biến thành lâu thành tu sĩ, hắn vẫn như cũ cất giữ trước kia tu luyện pháp thuật thói quen, dù là tu sĩ kỹ năng không cho phép cần chú ngữ cũng có thể sử dụng. Một quả nóng rực dung nham hỏa cầu đột nhiên xuất hiện, cũng ở trong tay của hắn không ngừng bị lớn, làm đường kính của nó đạt tới một mét lúc, bị Phờ Răng tiện tay ném ra ngoài. Tại đầu tường sĩ binh hoảng sợ ánh mắt bên trong, này mai hỏa cầu trực tiếp nện ở đóng chặt trên cửa thành, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, kia cửa thành bị tạc được chia năm xẻ bảy, thiêu đốt gỗ chắc tứ tán bay vụn, cửa thành binh lính phía sau thiêu đến đều cha gọi mẹ. Làm rất tốt. Đường Chấn tán thưởng một câu, tiếp tục hướng phía cổng thành đi đến. Hoàng sợ sĩ binh bắt đầu dùng cung tiễn xạ kích, nhưng mà những thứ này mũi tên còn chưa tới gần Đường Chấn, rồi sẽ hóa thành cho bụi tiêu tán vô tung. Ba người như vào chỗ không người, tại thủ thành sĩ binh ánh mắt tuyệt vọng bên trong, xuyên qua thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực tán phá cửa thành. Cổng thành dị biến sớm đã kinh động đến trong thành thần linh chiến sĩ, bọn hắn sát khí đằng đằng theo bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, hướng phía Đường Chấn ba người vị trí không ngừng tụ tập. Mỗi khi có thần linh chiến sĩ xuất hiện, Phờ Răng cùng Dạ Sở hai người rồi sẽ trực tiếp phát động công kích, canh giữ ở Đường Chấn bên người bọn hắn, dường như vĩnh viễn không lo lắng năng lượng khô kiệt, như cùng người hình tự đi pháo giống như. Ba người đi kinh chỗ, lưu lại đầy đất hải cốt, hỏa diễm khói đặc phóng lên tận trời, cách thật xa đều có thể nhìn thấy. Những thần linh kia chiến sĩ bị đánh được đầu góc choáng váng, căn bản không thể ngăn cản Đường Chấn bước chân tiến tới, một tia hoảng sợ cùng phẫn nộ tại những thần linh này chiến sĩ trong lòng dâng lên, địch nhân tại địa bàn của bọn hắn như thế làm cản, tại thần linh chiến sĩ nhóm nhìn tới đây tuyệt đối là to lớn nhục nhã. Nhất là Đường Chấn đám người đi tới phương hướng, chính là thần điện vị trí, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, mục tiêu của đối phương chính là hoang dã chi thần thần điện. Trong khoảng thời gian này thường xuyên truyền đến ác ôn phá hủy thần điện thông tin, nhưng mà trên cơ bản cũng sẽ ra thâm sơn cung cốc, trong thành thị thần điện vì thủ hộ giả thực lực mạnh hơn, cho đến trước mắt còn chưa gặp bất luận cái gì thứ bị thiệt hại. Thế nhưng nhìn xem hôm nay tình hình, ở vào tòa thành thị này thần điện sợ là cũng đã trở thành địch nhân mục tiêu công kích. Ý thức được điểm này về sau, những thần linh kia chiến sĩ không khỏi tức giận, công kích tình thế thì càng phát ra mạnh mẽ, dù là chính mình nỗ lực hy sinh thì tuyệt địa không thể để cho địch nhân làm hại nơi này một phân một hào. Ỷ vào người đông thế mạnh, cộng thêm trong lòng tín ngưỡng ủng hộ, những thần linh này chiến sĩ lại thành công trì hoãn Đường Chấn ba người tốc độ đi tới. Nhìn phía xa dần dần chống lên phòng hộ cháo hoang dã thần điện, Đường Chấn trong mắt lóe lên một tia thiếu kiên nhẫn, đối phía trước chỉ một ngón tay, lần nữa mở ra thời không thông đạo. Hắn hiện tại không thể ra tay tham chiến, nhưng mà thủ hạ lại nhiều đến đếm không hết, tất nhiên thần linh chiến sĩ dựa vào số lượng chiếm ưu thế, hắn lại làm sao không thể dựa vào nhân số nghiền ép đối phương. Lần này hắn muốn triệu hồi ra một pháp sư đoàn, nhường đám gia hỏa này nếm thử cái gọi là chiến đấu pháp sư lửa giận. Tương đạo người mặc đặc chế chiến giáp thân ảnh đi ra, không cần có người chỉ huy, bọn hắn thì vây quanh Đường Chấn chiếm cứ tốt nhất vị trí chiến đấu, tương đạo kinh khủng pháp thuật ở chung quanh thoáng hiện, đánh phía bốn phương tám hướng thần linh chiến sĩ. Liên như là đổ đầy nhà kho pháo hoa bị nhen lửa, hủy thiên diệt địa công kích trong nháy mắt bao trùm cả con đường, vừa mới còn phấn đấu quên mình thần linh chiến sĩ bị trực tiếp chôn bụi. Đứng ở Đường Chấn bên người Dạ Sở mắt thấy một màn này, kích động toàn thân phát run, trong lòng của hắn dường như có một thanh âm đang cuồng hống, xem một chút đi, là cái này pháp sư lực lượng đáng sợ. Mặc dù mình tạm thời làm không được, thế nhưng cuối cùng cũng có một ngày, chính mình cũng có thể như là những thứ này lâu thành tu sĩ bình thường, để cho địch nhân ở trước mặt mình run lẩy bẩy. Có rồi số lớn pháp sư trợ trận, lại không bất luận cái gì thần linh chiến sĩ có thể ngăn cản Đường Chấn đám người, bọn hắn một đường tiến lên, cuối cùng đi tới bị năng lượng hộ cháo chế trụ hoang dã thần địa tiền. Nhìn những kia trận địa sẵn sàng đón quân địch thủ hộ giả, Đường Chấn phất phất tay, yên tĩnh nhìn các pháp sư biểu diễn. Sau một khắc, đến không hết thiên thạch hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, như là mưa đá đện ở lấp lóe không ngừng năng lượng hộ cháo phía trên, bắn nổ nham tương giống như đổ vào bánh ngọt trên sốt cà chua, theo năng lượng hộ cháo không ngừng chảy lan tràn. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 1540, thần linh chiến sĩ tuyệt vọng chương 1540, thần linh chiến sĩ tuyệt vọng 2024-03-14 theo một đám lâu thành tu sĩ phát động công kích, tụ tập ở trong thần điện bộ thủ hộ giả nhóm đã loạn cả một đoàn, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn đỉnh đầu thiên không. Những tia nóng hổi nham tương lên đỉnh đầu lan tràn, đem phía ngoài có cây đốt thành than cốc, mà năng lượng hộ cháo dường như lúc nào cũng có thể ăn mòn tiêu tán. Một khi nóng hổi nham tương xối tại trên người, chính là kim trúc thân thể sợ là cũng phải bị hòa tan. Chúng ta không thể bị động như vậy phòng thủ, nhất định phải lao ra giảm những thứ này độc thần giả tiêu diệt. Trong ngày thường mặt mũi tràn đầy uy nghiêm tế tư đứng ở thần điện bên trong, mặt mũi già nua đã hoàn toàn nhỏ mó, hắn không ngừng cơ trong tay đại biểu cho thân phận bà tổng, đối chung quanh thủ hộ giả lớn tiếng gầm hét. Nếu không thể đem những thứ này độc thần giả tiêu diệt, nhường hoang dã thần điện bị tổn thất, như vậy chúng ta đều sẽ biến thành tội nhân, vĩnh viễn cũng sẽ không bị thần linh chỗ tha thứ. Tế tư gầm thét nhường thủ hộ giả nhóm trong lòng run lên, thân làm thành tín nhất tín đồ, bọn hắn sở dĩ sẽ ở tại chỗ này, vì thủ hộ thần điện an nguy, thậm chí sớm đã làm xong tùy thời hy sinh chuẩn bị. Giờ này khắc này, có thể đúng là bọn họ thực hiện lời thề thời cơ tốt nhất. Mọi người cùng nhau xông lên, giết chết những thứ này độc thần giả, tuyệt đối không thể để bọn hắn phá hoại thần điện. Thần điện bên trong thủ hộ giả nhóm nổi giận gầm lên một tiếng, đến từ hoang dã chi thần lực lượng bị cùng nhau kích phát, bọn hắn hoặc là trở thành tang thương cổ thụ, hoặc là hóa thành dữ tận cự thú, cùng nhau hướng phía năng lượng hộ cháo bên ngoài phóng đi. Mười mấy tên thủ hộ giả tập hợp một chỗ, lại tạo thành phảng phất thiên quân vạn mã công kích tình thế, bọn hắn sau khi biến thân hình thể to lớn vô cùng, liền xem như nóng hổi nham tương rơi vào trên người thì không sợ hãi chút nào. Mang theo một thân tiêu đốt hỏa diễm, thủ hộ giả thẳng đến lâu thành tu sĩ mà đến. Giết bọn hắn. Đang thủ hộ người xuất hiện một khắc này, đúng thần điện phát động công kích lâu thành tu sĩ nhóm ngay lập tức phân ra một nhóm người, cùng bạo pháp thuật như là đạn súng máy giống như rơi trên người thủ hộ giả. Xông lên phía trước nhất ba khỏa cổ thụ bị đánh được cành lá loạn chiến, như là vảy rồng vỏ cây không ngừng bong ra từng mảng, cành gãy lá lúa càng là hơn rơi mất đầy đất, mảnh vỡ chỗ không ngừng có máu đỏ tươi thẩm thấu mà ra. Theo sát phía sau hắc hùng cự lang cũng là như thế, tại bọn hắn đau khổ cùng tiếng gầm gừ phẫn nộ bên trong, toàn thân huyết nhục không ngừng chảy xuống, có nhiều chỗ thậm chí sâu đủ thấy xương. Có thể coi là như thế, những người bảo vệ kia vẫn như cũ về phía trước cùng sông, gắng gượng đột phá lâu thành tu sĩ phòng ngự. Nguyên bản chỉnh tề đội hình phòng ngự trở nên lộn xộn lên, đối với do pháp sư chuyển chức lâu thành tu sĩ mà nói, công kích từ xa phương diện dường như không người năng lực định, có đó không cận chiến phương diện cũng có chút giật gấu ba bay. Đường Chấn tự nhiên hiểu rõ điểm này, cho nên đang thủ hộ người xông ra năng lượng hộ cháo một khắc, hắn thì đã làm tốt rồi triệu hoán cận chiến tu sĩ chuẩn bị. Lần này thời không thông đạo tại hơn 10 mét không trung mở ra, làm xoáy nước xuất hiện một khắc này, một đám người mặc màu đen chiến giáp lâu thành tu sĩ thì từ trên trời giáng xuống, không chậm trễ chút nào đối những kia cổ thụ cự thú phát động công kích. Tại đây chút ít lâu thành tu sĩ trung quanh, nổi lơ lửng từng mặt phòng hộ thuẫn, có thể giúp bọn hắn ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng công kích, mà trong tay bọn họ thì cầm có thể thoải mái phách chạm kim trúc binh khí, đang thủ hộ người bên trong nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Người mặc hoa lệ trường bào, đầu bị mũ trùm che chắn các pháp sư trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, từng cái lại thì cầm trong tay kiếm ánh sáng lợi nhận, phối hợp với pháp thuật đúng thủ hộ giả phát động công kích. Ha ha, các ngươi những thứ này chó má pháp sư thì không gì hơn cái này. Một tên thân cao tiếp cận 3 mét thú nhân tráng hán cười ha ha, một quyền đem trước mặt cuồng bạo cự hùng tung bay ném ra bên ngoài, tiếp theo đối sau lưng pháp sư thở răng cười khẩy nói: "Ít nói lời vô ích, thật muốn đánh lên, các ngươi những thứ này thú nhân man tử chưa chắc là đối thủ." Người mặc trọng giáp thú nhân tu sĩ cơ trong tay cự kiếm, đem xông tới một khỏa vảy rồng cổ thụ chém thành hai đoạn, sau đó tiếp tục giễu cợt nói: "Vậy chúng ta thì so một lần, tại đường trấn các hạ lần luyện tập này bên trong, hai người chúng ta ai đạt được điểm tích lũy nhiều nhất?" Thở răng cười lạnh một tiếng: "Đây thì đây, ta chẳng lẽ còn sẽ trả lẽ lại sợ ngươi?" Bên cạnh lâu thành tu sĩ đối với giữa hai bên trầm trọc khiêu khích làm như không thấy, tại Thánh Long Thành chưa từng thống nhất toàn bộ đại lục lúc, Phờ Giang cùng tên này thú nhân giữa các tu sĩ thì có cựu oán, hai bên trên chiến trường không chỉ một lần cảnh ngộ đối chiến. Tại gia nhập riêng phần mình lâu thành sau đó, hai người cũng là thì có cạnh tranh, lần này lại tại đường trấn nhiệm vụ tập luyện bên trong không hẹn mà gặp. Quả nhiên không phải đoàn gia không gặp gỡ. Cả hai gặp mặt nếu là không bóp một hồi trước, đó mới là chuyện kỳ quái, người biết chuyện sớm đã không thấy kinh ngạc. Ngay tại Phờ Giang cùng tên là Nhiên Cốt lâu thành tu sĩ cạnh tranh với nhau bên trong, xông ra năng lượng hộ cháo thủ hộ giả đã bị liên tiếp chém giết, gấp tiếp theo liền thấy lâu thành tu sĩ nhóm đạp trên đất huyết đục hải cốt, hướng phía hoang dã thần điện phát ra cuối cùng công kích. Vâng! Theo một tiếng vang trầm, bao phủ phía trên hoang dã thần điện năng lượng hộ cháo sụp đổ vỡ vụn, thì ngay một khắc này, thần điện nội bộ cùng phía ngoài thần linh chiến sĩ cùng nhau phát động công kích, chuẩn bị tiến hành liều chết đánh cược một lần. Cùng loạn ho hét cùng binh khí tiếng va đập bên tai không dứt, trong tòa thành này thần linh chiến sĩ đã tề tụ ở đây, chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gay cấn. Liệt diễm trùng thiên, máu chảy thành sông, làm chiến đấu lúc kết thúc, cả tòa hoang dã thần điện đã trở thành một vùng phế tích. Nhìn lướt qua kia đã đứt gãy tượng thần, Đường Chấn quay người rời đi, nơi này đã không có tiếp tục dừng lại thiết yếu. Nơi này chỉ là một tòa bình thường thành thị, có thần điện cấp mặc dù cao hơn nông thôn tiểu trấn, nhưng nếu là cùng quốc đô hoang dã chi thần chủ điện so sánh, vẫn như cũng không tại một cái cấp bậc. Trừ phi hủy đi quốc đô bên trong hoang dã chi thần chủ điện, bằng không căn bản là không có cách thương tới tên kia thổ dân thần linh căn bản, nhiều lắm thì vì chính mình gia tăng một ít chiến công điểm tích lũy mà thôi. Chẳng qua theo tòa thành thứ nhất thị thần điện gặp công kích, như vậy những thành thị khác thì tất nhiên sẽ sinh lòng cảnh giác, đến lúc đó chờ đợi lâu thành tu sĩ tất nhiên là số lượng nhiều hơn nữa địch nhân, cùng với phòng ngự càng thêm chặt chẽ hoang dã thần điện. Lâu thành tu sĩ nhóm sơ kỳ ưu thế đã biến mất, tiếp xuống liền sẽ là cứng đối cứng giao phòng, chiến tranh cũng sẽ trở nên thì thêm kịch liệt. Đường Chấn cũng cần sửa đổi một chút nguyên bản phương thức tác chiến, từ nguyên bản du kích chiến chuyển biến làm chính thức quân đoàn tác chiến, dường như dị vãng xâm lấn thế giới khác như thế, do lâu thành tu sĩ là chủ chiến lực lượng, lại từ thổ dân sĩ binh tiến hành phối hợp. Triệu hoán tu sĩ cùng truyền tống lâu thành không giống nhau, cái trước hạn chế rõ ràng có thêm không ít, lâu thành tu sĩ dùng cho vị diện xâm lấn rất nhiều vũ khí chiến tranh đều không thể tiến đạt, này không thể nghi ngờ sẽ đối với sức chiến đấu tạo thành cực lớn hạn chế. Chẳng qua chỉ bằng vào hiện hữu trang bị thì đủ để đối kháng những thần linh này chiến sĩ. Tất nhiên Đường Chấn thì sẽ nghĩ biện pháp không ngừng tăng cường lâu thành tu sĩ thực lực, vì hắn có năng lực, có thể tùy thời tùy chỗ chế tạo ra một ít đáng sợ chiến tranh binh khí. Thời không pháp điện bên trên học đến những vật kia, đang thiếu thí nghiệm cơ hội, Đường Chấn há lại sẽ tùy tiện lãng phí. Trong khoảng thời gian này hắn thường xuyên lưu ý thí luyện giả bảng xếp hạng, phát hiện thành tích của mình chỉ là trung đẳng gần phía trước, mặc dù này cũng không thể nói rõ cái gì, nhưng mà vẫn như cũ cho Đường Chấn mang đến một tia áp lực. Mặc dù hắn không nghĩ tới mỗi một lần thí luyện cũng độc chiếm vị trí đầu, nhưng mà vẫn luôn bị người đè ép một đầu, cái loại cảm giác này thật rất khó chịu a. Nghĩ đến đây Đường Chấn quay đầu nhìn về phía sau lưng lâu thành tu sĩ, chỉ vào Hoang Dã Chi Thần Chủ Điện vị trí nói, mục tiêu kế tiếp, Hoang Dã Chi Thần Chủ Điện, ta hiện tại đã không có kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa. Chương 1541, đến từ Hoang Dã Thần Điện bắn tỉa. Chương 1541, đến từ Hoang Dã Thần Điện bắn tỉa. 2024-03-14 vì thần linh tồn tại, hoàng quyền ở cái thế giới này đã triệt để mất đi thị trường, mỗi cái quốc gia trên cơ bản cũng do các đại thần điện khống chế, liền xem như một nước chi đô kiểu này hạch tâm khu vực, thần điện cũng là một tay che trời. Giờ phút này ở vào đế đô khu vực trung tâm, một đám hoang dã thần điện nguyên lão tụ tập một đường, thương thảo ứng đối ra sao lâu thành tu sĩ xâm lấn. Theo thí luyện giả đến, toàn bộ thế giới cũng lâm vào rung chuyển trong, đế đô liên tiếp không ngừng nhận được thần điện bị phá hủy, thần linh chiến sĩ bị chém giết thông tin, luôn luôn coi như an ổn quốc độ hoang dã chi thần khói lửa nổi lên một phía. Căn cứ gần đây nhận được thông tin, không chỉ hoang dã chi thần quốc gia loạn thành một bên, cái khác thần linh quốc gia đồng dạng cũng là như thế, khắp nơi đều là những kia hình dạng kỳ lạ hung hãn tu sĩ. Nhất làm cho người cảm thấy khiếp sợ là, bọn này rất có thể đến từ dị thế giới các xâm lấn giả, mục tiêu lại là cao cao tại thượng thần linh. Bọn hắn cố gắng đem thần linh trên thế giới này giấu vết toàn bộ xóa đi, mà thần linh chiến sĩ cùng những thần điện kia chính là trước hết nhất lọt vào đả kích mục tiêu. Đây tuyệt đối là chuyện không thể tha thứ, bất luận cái gì dám can đảm ôm này nhất niệm đầu người, cũng chính là tất cả thần linh chiến sĩ tử địch, nhất định phải đem nó triệt để tịnh hóa tiêu trừ. Cho nên chúng ta nhất định phải tập kết tất cả tinh anh chiến sĩ, tiêu diệt cái này thần bí kẻ xâm lấn, chẳng qua ngươi xác định làm như vậy hữu dụng. Nhìn về lâu thành tu sĩ cùng Đường Chấn tình báo, một tên đầu đội màu tím đuổi gai mũ miệng lão tử tra hỏi trong giọng nói còn mang theo một tia hoài nghi. Hắn cũng không cho rằng chỉ cần xử lý một người, có thể ngăn cản trận này nhằm vào toàn bộ thế giới bị diện xâm lấn. Căn cứ chúng ta lấy được thông tin, tại những kẻ xâm lấn này bên trong, tồn tại một ít đặc thù nhân viên, bọn hắn có được mở ra thời không thông đạo, đem đồng bọn liên tục không ngừng triệu hoán đến năng lực. Chỉ cần đem bọn hắn tru sát, như vậy kẻ xâm lấn rồi sẽ như nước không nguồn, cũng không còn cách nào bước vào thế giới của chúng ta. Về phần còn lại những tia độc thần giả, căn bản không thể nào là vô số thần linh chiến sĩ đối thủ. Nói chuyện là một tên người mặc thanh mục chiến giáp thần linh chiến sĩ, thuộc về hơi thở của vương cấp tu sĩ tràn ngập ra, thỉnh thoảng sẽ có cầm kiếm hộ vệ sùng bái ánh mắt rơi ở trên người hắn. Tại tất cả hoang dã chi thần trong quốc gia, một khi thực lực đạt tới vương cấp, rồi sẽ được xưng là thần linh sứ giả, lại được xưng là bán thần, tất cả đều có được cực kỳ thực lực cường đại. Nhất là trước mặt tên này người mặc thanh mục chiến giáp lão giả, càng là hơn hoang dã chi thần chủ điện hộ vệ đoàn trưởng, tại thần linh chiến sĩ bên trong có danh dự cực cao. Chính là hắn chủ trương đúng đường chấn phát động bán địa, để cầu năng lực nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề. Nghe hộ vệ đoàn trưởng giảng thuật, cái khác chủ điện nguyên lão trầm mặc không nói, chẳng qua nhìn xem bộ dáng của bọn hắn liền biết, không còn nghi ngờ gì nữa cũng tại vì lâu thành tu sĩ xâm lấn cảm thấy đau đầu. Đối với hộ vệ đoàn trưởng nói lên kế hoạch, bọn hắn cũng cầm quan sát thái độ, cái gọi là thương thảo cũng chỉ là cái tình thế mà thôi, vì trong lòng mọi người hiểu rõ, hộ vệ đoàn trưởng tất nhiên đưa ra kế hoạch này, vậy liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp chấp hành. Bọn hắn chỉ cần chờ đợi kết quả, sau đó lại thương thảo đến tiếp sau kế hoạch liền có thể. Liếc mắt nhìn nhau, các nguyên lão gật đầu một cái, tỏ vẻ sau đó chỉ thấy hộ vệ đoàn trưởng vẻ mặt quyết nhiên đi ra phòng hội nghị. Đúng dừng lại trên quảng trường hộ vệ đoàn thành viên phất phất tay. Xuất phát, đem những xâm lấn giả kia tháo thành tám khối. Những thần linh kia chiến sĩ hét lớn một tiếng hoang dã chi thần phù hộ sau đó liền liên tiếp nhảy lên sao động bất an phi hành manh thú, liên tiếp phóng lên tận trời. Hộ vệ đoàn trưởng đồng dạng nhảy lên một con hình thể to lớn phi long, đem cố định trường thương chép trong tay, khẩn cấp nhìn khống chế cự long phóng lên tận trời. Ngồi nước cờ trăm tên lâu thành tu sĩ đội xe chậm rãi tiến lên, từ xử lý rồi tòa thành thứ nhất thị thần điện về sau, đường trấn bên người lâu thành tu sĩ thì càng tụ càng nhiều. Chỉ cần điểm tích lũy đầy đủ, Đường Chấn rồi sẽ ngay lập tức triệu hoán lâu thành tu sĩ, bởi vì hắn hiểu rõ tiếp xuống liền đem đứng trước một hồi đại chiến. Lâu thành tu sĩ sức chiến đấu mặc dù cường hãn, nhưng mà tốt hổ không địch lại đàn sói, một khi thần linh chiến sĩ dứt khoát phát động công kích, hiện hữu lâu thành tu sĩ căn bản không phải đối thủ. Theo thời không môn mở ra, lại có 10 tên lâu thành tu sĩ xuất hiện, mỗi cái tản ra ngang ngược khí tức. Bọn hắn đều là đến từ Thánh Long thành tu sĩ, tại cường địch tiến đến trước đó, Đường Chấn nhất định phải đem mạnh nhất đội hình triệu hoán đi ra, để ứng phó sau đó trận đánh ác liệt. Gia nhập vào đội ngũ bên trong về sau, những thứ này Thánh Long thành tu sĩ yên lặng tiến lên, có vẻ mười phần kiêm tốn. Cũng đúng thế thật Thánh Long thành tu sĩ phong cách, ngày bình thường không hiện sơn không lộ thủy, thế nhưng một khi chiến đấu mở ra, rồi sẽ hóa thành kinh khủng sát thần. Lại đi về phía trước vào một khoảng cách, trên không trung phụ trách điều tra lâu thành tu sĩ phát tới cảnh huấn, tại phía trước phát hiện số lớn thần linh chiến sĩ tung tích. Ngay tại cảnh huấn phát ra đồng thời, ở phương xa thành trì trên bầu trời, đột nhiên có lít nha lít nhít phi hành sinh vật xuất hiện, phía trên ngồi người mặc khải giáp thần linh chiến sĩ, ánh mắt cừu hận cách thật xa tựa hồ cũng năng lực nhìn thấy. Chuẩn bị sẵn sàng, nên địch. Phụ trách chiến đấu chỉ huy lâu thành tu sĩ vừa dứt lời, hai bên đồng ruộng bên trong thì xuất hiện số lớn địch nhân, bọn hắn giống như con kiến xông lại, dưới khố chiến mã kéo lên đầy trời bụi mù. Còn dám dùng kỵ binh công kích, thực sự là muốn chết. Một tên lâu thành tu sĩ cười lạnh bạch tìm tỏi thẻ chữ vật, gấp tiếp theo liền thấy mấy đại vũ trang người máy xuất hiện, vững vững vàng vàng dừng ở những kia công kích kỵ binh trước mặt. Trao quyền thông qua, mở ra tự động công kích hình thức. Nguyên bản ở vào quan bế trạng thái vũ trang người máy trong nháy mắt kích hoạt, từng cây đen nhánh họng pháo rũa ra, nhắm ngay phía trước kỵ binh bắt đầu xạ kích. Đáng sợ báo kim loại rơi vào kỵ binh trong đám, mỗi một viên đạn đều có thể chế tạo mảng lớn khu vực tử vong, những thần linh kia chiến sĩ còn chưa chờ phản ứng lại, thì biến thành tàn mát ở trong vùng hoang dã huyết đục hải cốt. Những thứ này vũ trang người máy sử dụng đều là đặc thù đạn dược, tuyệt không phải bình thường đạn có thể so sánh, đem nó trở thành tên lửa mini thì không chút nào quá đáng. Cùng lúc đó, đến từ thiên không thần linh chiến sĩ thì lao đến, các loại công kích từ trên trời giáng xuống, đem phía dưới đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Tu vi vượt qua lãnh chúa cấp bậc lâu thành tu sĩ sôi nổi lên không nên địch, không cách nào phi hành lâu thành tu sĩ thì sôi nổi phóng thích pháp thuật, hoặc cơ lấy mang theo người bộ thường, đối những kia phi hành sinh vật không ngừng xạ kích. Mảng lớn máu tươi lông vũ theo không trung chảy xuống, ngoài ra còn có phi hành sinh vật cùng thi thể của thần linh chiến sĩ, tại rơi xuống địa diện sau đó ngã chia năm xẻ bảy. Hộ vệ đoàn trưởng khống chế nhìn phi long không ngừng gầm thét, đang tránh né đến từ địa diện cùng không trung tập kích đồng thời, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bị vây quanh ở trung tâm đường trấn, trong mắt tràn đầy không cách nào che giấu sát ý khinh nhẫn thần linh kẻ cầm đầu, ta hôm nay chắc chắn ngươi chém ở thương hạ. Hộ vệ đoàn trưởng vừa dứt lời, toàn bộ thân thể đều bị quang mang bao phủ, đúng lúc này tại một đám thần linh chiến sĩ hộ vệ dưới, hóa thành quang tiễn đâm về đường trấn. Bảo hộ thành chủ đại nhân. Thủ vệ tại đường trấn bên cạnh bốn tên lâu thành tu sĩ đồng thời ra tay, đối quang tiễn đón đầu đánh tới, sau đó liền nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, xung quanh ngàn mét không gian đều bị kịch liệt lấp lóe bao phủ. Đợi đến quang mang biến mất sau đó, hộ vệ đoàn trưởng nửa quỳ ở phía xa trên mặt đất, hắn khống chế phi long cùng hiệp đồng công kích thần linh chiến sĩ, giờ phút này cũng máu thịt be bét nằm trên mặt đất, lại tất cả đều tại vừa nãy một đợt trong công kích chiến tử. Thủ vệ đường trấn bốn tên lâu thành tu sĩ thì bị thương không nhẹ, bọn hắn thực lực đẳng cấp không bằng hộ vệ đoàn trưởng, lại thêm công kích của đối phương ra chỉ nhìn thần lực, có thể đem nó ngăn trở cũng tiêu diệt hộ vệ đoàn trưởng bên ngoài thần linh chiến sĩ, cái này đã tương đối không dễ. Đường trấn phất tay thả ra bốn đám năng lượng quang cầu, như tuyết tan rót vào lâu thành tu sĩ thể nội, có thể giúp bọn hắn mau chóng chữa trị cơ thể thương tích. Mặt mũi tràn đầy máu tươi hộ vệ đoàn trưởng ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh ngổn ngang lộn xộn đồng bạn thi thể, bắp thịt trên mặt không ngừng co quắp. Chết tiệt độc thân giả, ta liền xem như liều lên cái mạng này không muốn, thì nhất định phải đem ngươi triệt để tiêu diệt. Vừa dứt lời, chỉ thấy hộ vệ đoàn trưởng dùng trường thương chống lên cơ thể, hai tay giơ lên đối thiên không gầm thét, vĩ đại hoang dã chi thần, ta vui lòng hiến tế thân thể chính mình là vật chứa, tiếp nhận ngài sức mạnh vĩ đại giáng lâm, tiêu diệt tất cả đối với ngài bất kính độc thần giả. Nhìn trong khoảnh khắc hóa thành quang cầu hộ vệ đoàn trưởng, nguyên bản vẻ mặt bình tĩnh đường chấn cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười. Hoang dã chi thần sao, cuối cùng lộ ra cái đuôi, lần này ta nhìn xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1542, chém giết hoang dã chi thần. Chương 1542, chém giết hoang dã chi thần. 2024-03-14 hộ vệ đoàn trưởng có thể tính là thuần túy cuồng tín đồ, bất luận cái gì đối với hoang dã chi thần bất kính người đều là tử địch của hắn, vì đem địch nhân tiêu diệt tình hóa, cho dù là hy sinh sinh mệnh của mình thì sẽ không tiếc. Loại người này cả đời cũng bởi vì tín niệm mà chiến đấu, dù là lúc trước liền đã xác định đường chấn thực lực sâu không lường được, thế nhưng hắn vẫn như cũ nghĩa vô phản cố lựa chọn xuất chiến. Có thể nói theo đi ra chủ thần điện một khắc này, hắn không có ý định còn sống trở về. Nhưng mà hiện thực tàn khốc đã chứng minh, dù là hắn ôm quyết tâm quyết tử tới trước, không có bất kỳ cái gì giữ lại đầu nhập chiến đấu, chưa hẳn đại biểu cho có thể thực hiện mục tiêu của mình. Thông qua vừa nãy giao thủ, hắn đã xác định chính mình không thể nào là lâu thành tu sĩ đối thủ, nhưng mà này cũng không có nghĩa là hộ vệ đoàn trưởng sẽ tạm thời rút lui, nếu tại địch nhân trước mặt vì sợ hãi mà thoát đi, vậy sẽ biến thành hắn cả đời đều không thể xóa đi nhục nhã. Vẹn vẹn chết mà thôi, đối với một tên cuồng tín đồ mà nói, có thể bảo vệ hoang dã chi thần vinh quang, oanh oanh liệt liệt chết ở trên chiến trường, đây tuyệt đối là vô thượng vinh quang. Tín niệm loại vật này có đôi khi thật rất kỳ diệu, khi ngươi hết lòng tin theo cũng kiên thủ lúc, có thể thì có một tia cơ hội thu hoạch không tưởng tượng được hồi báo. Cũng tỉ như lúc này hộ vệ đoàn trưởng, hắn cam tâm tình nguyện dùng tính mạng của mình hiến tế, dùng cho khẩn cầu hoang dã chi thần giáng lâm, với lại lại thật đạt được rồi đáp lại. Kết quả này đồng dạng vượt quá đường chấn đoán trước, hắn cho rằng vị này liên tục lọt vào khiêu khích thổ dân thần linh sẽ luôn luôn giả chết cầu, thậm chí đã làm tốt rồi hủy đi đế đô chủ thần điện kế hoạch. Chủ thần điện một khi bị hủy, cái khác thuộc hạ thần điện năng lượng truyền thâu rồi sẽ bị chặt đứt, đường chấn chính là định dùng tiểu này ngăn cách thần lực truyền lại phương thức, nhường thần linh chiến sĩ biến thành phế nhân, tiến tới bức bách hoang dã chi thần hiện thân. Ai ngờ nghĩ đối phương như thế không giữ được bình tĩnh, vậy mà tại giờ phút này tùy tiện tiếp nhận rồi hộ vệ đoàn trưởng triệu hoán, nhìn xem kêu bao phủ hộ vệ đoàn trưởng năng lượng trùng sáng liền biết, vị này thổ dân thần linh chính đem thần lực rót vào đến hộ vệ đoàn trưởng thể nội. Hoang dã chi thần cùng hộ vệ đoàn trưởng căn bản không là tồn tại ở cùng một đẳng cấp, liền xem như ngài sử dụng 1/10 lực lượng, cũng đủ làm cho hộ vệ đoàn trưởng tại nháy mắt nở rộ sau phi tốc héo tàn. Nhìn ra được hộ vệ đoàn trưởng cũng không hối hận, giờ phút này trên mặt của hắn mang theo nụ cười thỏa mãn, chỉ là nhìn về phía đường chấn ánh mắt lại ngày càng lạnh băng. Đó là đến từ hoang dã chi thần cựu thị ánh mắt, hắn không thể đem đường chấn thiên đao và quả, thân làm cao cao tại thượng thổ dân thần linh, hắn khi nào từng chịu đựng tiểu này nhục nhã. Cơ trong tay sắc bén long kỵ thương, đem cơ thể không gian chung quanh vạch ra từng đạo vết nước, hộ vệ đoàn trưởng kia không mang theo một tia tình cảm tiếng vang lên, đến từ dị giới độc thần giả, ta sẽ tại giờ phút này chứng minh, sự hiện hữu của các ngươi là đến cỡ nào hèn mọn nhỏ bé, đem ngươi chém giết về sau, ta đều sẽ giam cầm linh hồn của các ngươi, tại vô tận 5 tháng trong thực hiện các loại trừng phạt thủ đoạn, dùng cái này đến hoàn lại các ngươi phạm vào tội nghiệp. Đường Chấn nghe vậy cười lạnh một tiếng, chẳng qua là một nho nhỏ thổ dân thần linh mà thôi, cũng dám dùng tiểu này tự đại giọng nói chuyện với mình, quả nhiên là không biết sống chết. Cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, ngươi cho là mình là ai, hay là hảo hảo nhớ kỹ này sinh mệnh cuối cùng một khắc đi. Dù là biết rõ cử động của đối phương là thăm dò thực lực chân chính của mình, nhưng mà Đường Chấn vẫn không có che giấu thiết yếu, chỉ vì theo này thổ dân thần linh lanh chanh một khắc bắt đầu, hắn liền đã nhất định khó thoát khỏi cái chết. Liên để ta đem ngươi chém giết, sau đó lại lần nữa đoạt lại thí luyện bảng đầu tiên. Vừa dứt lời, Đường Chấn đã phóng lên tận trời, trong tay vệ hồn đao như là một cái to lớn hắc long, theo hắn vừa mới đứng yên vị trí bắt đầu về phía trước kéo dài, cuối cùng rơi ở giữa không trung hộ vệ đoàn trưởng trên người. Sâu kiến làm càn. Dù là bị Đường Chấn khủng bố công kích rung động, hoang dã chi thần khống chế hộ vệ đoàn trưởng vẫn như cũ già mồm vô cùng, hắn cười gằn giơ lên trong tay long kỵ thương, hướng phía Đường Chấn bổ tới vệ hồn đao nên đón. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, giữa hai người đồng thời dâng lên hai đạo hình nửa vòng tròn năng lượng hộ cháo, thần bí pháp tắc phủ văn tứ tán bay múa. Hai người phương thức công kích nhìn như tám lạng nửa cân, nhưng trên thực tế Đường Chấn vệ hồn đao lại tại luôn luôn ép xuống, khóe miệng đồng thời hiện nụ cười giễu cợt, dường như vô cùng dễ dàng. Hộ vệ đoàn trưởng cơ thể xung quanh thổ địa đã bị chấn động đến hóa thành bụi, mãnh liệt kình phong cuốn lên phi dương bụi đất, trong khoảnh khắc trở thành mấy cái liên thông thiên địa cự hình vòi rồng, hướng phía bốn phía không ngừng khuyết tán ra tới. Trung quanh lâu thành tu sĩ sôi nổi né tránh, một khi bị cuốn vào kiểu này phong bạo bên trong, cho dù là bọn hắn cũng khó có thể bảo toàn tự thân, chín thành khả năng tính sẽ bị xé rách thành mảnh vỡ. Làm tu sĩ thực lực đạt tới khống chế pháp tắc chi lực tình trạng, cho dù là một cái cỏ dại, một giọt mưa thủy, đều có khả năng hóa thành kinh khủng vũ khí, uy thế tuyệt không phải đệ cấp tu sĩ có khả năng ngăn cản. Bành! Lại là một tiếng vang trầm qua đi. Đường Chấn lông tóc không hao tổn rơi trên mặt đất, trái lại hộ vệ đoàn trưởng cũng đã mình đầy thương tích, trong tay đi qua danh gia chế tạo, lại bị hắn sử dụng nhiều năm long kỵ thương trên tràn đầy giống mạng nhện vỡ vụn, dường như mơ hồ có máu tươi chảy ra. Không còn nghi ngờ gì nữa này, long kỵ thương đã cùng hộ vệ đoàn trưởng sinh ra cộng minh, như là huyết đục tứ chi bình thường, khi nó bị hao tổn một khắc, hộ vệ đoàn trưởng thì đồng dạng sẽ tiếp nhận đáng sợ phản vệ. Hoang dã chi thần, thì không gì hơn cái này. Giọng Đường Chấn truyền vào hộ vệ đoàn trưởng trong tai, nhưng hắn lửa giận trong lòng không kiềm chế được bốc cháy lên, ngẩng đầu lên nhìn chằm chọc vào Đường Chấn, dù là máu tươi mơ hồ hai mắt thì vẫn không có sửa đổi tín niệm trong lòng. Theo hộ vệ đoàn trưởng gầm lên giận dữ, hắn cuối cùng một tia thần trí bao phủ tại bộ phát lực lượng bên trong, cùng so sánh lúc trước càng thêm sức mạnh đáng sợ thả ra ngoài. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trở nên ảm đạm lên, đủ loại ảo giác xuất hiện, dường như chung quanh tất cả cỏ cây đều đã thành tình, sau đó cùng theo cơ thể bắt đầu tan vỡ hộ vệ đoàn trưởng, nhanh chóng khô héo yêu linh. Ngay cả thiên địa đều tựa hồ bắt đầu già cả, triệt để mất đi tất cả tươi đẹp sắc thái, chỉ còn lại có đen cùng trắng. Đây là pháp tắc của ta lĩnh vực, có thể để cho vạn vật trong nháy mắt đi về phía tử vong khô héo. Ta nhìn xem ngươi lại nên như thế nào ngăn cản. Một tia mang theo đắc ý âm thanh truyền đến, nhưng mà cũng không phải hộ vệ đoàn trưởng phát ra, bởi vì lúc này hắn đã sớm như là chồng chất bụi cùng chung quanh hoa cỏ cây cối giống nhau rơi rụng phiêu tán. Hộ vệ đoàn trưởng sứ mệnh đã kết thúc, tiếp xuống linh hồn của hắn đem tiến về nơi nào, có thể vĩnh viễn cũng sẽ không có người hiểu rõ. Thật ở này đơn điệu màu trắng đen tràng cảnh trung tâm, Đường Chấn trên mặt không có bất kỳ cái gì sợ hãi cùng bất ngờ, giờ phút này hắn chính là mảnh này hắc bạch trong thế giới duy nhất sát thái, có vẻ chướng mắt mà quỷ dị. Chẳng qua là một pháp tắc lĩnh vực, cũng dám lấy ra khoe khoang biểu hiện. Không biết là ngươi kiến thức thiệt cận, vẫn còn không biết rõ lâu thành tu sĩ lợi hại. Giọng Đường Chấn vang lên, như là như sóng biển tại rộng lớn trong không gian không ngừng phơi phới, những kia héo tàn hình tượng bắt đầu run run, thỉnh thoảng có tươi đẹp sắc thái xuất hiện đang vặn vẹo nếp vốn bên trong. Nếu thực lực của ngươi này có những thứ này, vậy liền có thể đi chết rồi. Vừa dứt lời, Đường Chấn liền như là núi lửa bộc phát bình thường, không cách nào hình dung lực lượng đáng sợ hướng phía bốn phía khuyết tán ra đến, những kia khô héo điêu linh chẳng cảnh bị xé nát, giống như cái gương vỡ nát giống như triệt để tan vỡ. Một đạo tràn ngập bất ngờ cùng thanh âm hoảng sợ từ nơi nào không rõ truyền đến, thuộc về hơi thở của hoàng giã chi thần giống như nước thủy triều tiêu tán, hết thảy chung quanh tràng cảnh cũng đều khôi phục lại ban đầu trạng thái. Duy nhất xuất hiện biến hóa chỉ có đã hóa thành cho bùi hộ vệ đoàn trưởng, hắn đã sớm theo gió tiêu tán, chỉ còn một cái tổn hại long kỵ thương nghiêng cắm trên mặt đất, kiên trì không chịu ngã xuống. Đường Chấn vây tay, cái kia thanh nhiễm nhìn máu tươi long kỵ thương thì rơi vào trong tay của hắn, dường như còn đang ở phát ra không cam lòng gì. Ngươi cho rằng ngươi trốn được đi sao? Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, chính mình thăm dò hành vi rốt cục đến cỡ nào ngu xuẩn. Đưa tay trên long kỵ thương phát qua, Đường Chấn đem nó chậm rãi giơ lên, nhắm ngay đỉnh đầu thiên không mãnh lực hất lên, gấp tiếp theo liền thấy long kỵ thương đâm thủng bầu trời, bộc phát ra quang mang chói mắt. A! Địa diện đám người bên trên tựa hồ nghe đến hét thảm một tiếng, gấp tiếp theo liền thấy trong hư không dường như xuất hiện một to lớn bóng người, ngực bị một cái lấp lóe long kỵ thương đâm xuyên. Bóng người kia bộ mặt vặn vẹo thành một đoàn, cố gắng đưa tay đi đem long kỵ thương rút ra, thế nhưng lấp lóe long kỵ thương phảng phất như là nung đỏ côn sắt, bóng người kia chỉ là đụng vào một chút liền đưa tay lùi về. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Không cam lòng gầm thét ở trong thiên địa quanh quẩn, dường như tràn đầy hối hận cùng sợ hãi. Không đợi mọi người lấy lại tinh thần, chỉ thấy Đường Chấn thân ảnh đã biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện trong hư không, một cái nắm lấy rồi long kỵ thương. Hắn đem long kỵ thương một cái nắm lấy, mạnh nữa lực đưa về đằng trước, người đối diện ảnh vùng vây mấy lần, liền mềm mềm quỳ giảm xuống đất. Chương 1543, lại cư đứng đầu bảng. Chương 1543, lại cư đứng đầu bảng. 2024-03-14 thí luyện giả bảng điểm lần nữa đổi mới, xếp tại thủ vị đã thay người, thình lình chính là Thánh Long thành chủ Đường Trấn. Làm những người thí luyện phát hiện biến hóa lúc, trước tiên đem chú ý đặt ở cơ thạch bình đài bên trên, sau đó liền phát hiện tại Đường Trấn điểm tích lũy phía sau, thình lình nhiều hơn một chữ phù. Điểm báo. Nhìn thấy cái chữ này phù về sau, những người thí luyện sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Tại nhiệm vụ tập luyện bên trong, điểm báo là một đặc thù tỷ số đơn vị, chẳng những kế toán vào vẫn điểm tích lũy bên trong, đồng thời thì đại biểu cho đặc thù vinh dự. Chỉ có tiêu diệt thổ dân thần linh mới biết mở ra này một đặc thù điểm tích lũy đơn vị, với lại nó tồn tại cũng không phải là không có ý nghĩa, đó là chân chính thuộc về thí luyện giả bảng xếp hạng. Trận này thí luyện năng lực đạt được bao nhiêu điểm tích lũy, cần thủ hạ lâu thành tu sĩ cộng đồng nỗ lực, mà có thể tiêu diệt bao nhiêu thổ dân thần linh, thì phải nhìn xem những người thí luyện thực lực bản thân cùng cơ duyên. Cho nên nói trận này nhiệm vụ cũng không phải là nhường thí luyện giả chân chính không đếm xỉa đến, chỉ là cần bọn hắn xuất thủ chỗ rất ít thôi. Chỉ có một chút để người cảm thấy đáng tiếc, đó chính là kiểu này đặc thù điểm tích lũy không thể dùng để triệu hoán lâu thành tu sĩ. Rốt cuộc đạt được điểm tích lũy là thí luyện giả, mà không phải thủ hạ được triệu hoán lâu thành tu sĩ. Đổi một phương pháp mà nói, chỉ có lâu thành tu sĩ đạt được điểm tích lũy mới có thể sử dụng tại triệu hoán đồng bạn, thí luyện giả đạt được điểm tích lũy không thể tính ở bên trong. Bằng không chỉ bằng vào này 100 tỷ điểm tích lũy, Đường Trấn có thể đưa tới thiên quân văn mã, với lại tất cả đều là thực lực cao thủ cường hãn. Lại cụ thể một chút nói, nếu triệu hoán là điểm tích lũy cần 1000 vạn lục cấp lãnh chúa, chỉ bằng vào tiêu diệt hoang dã chi thần bản thượng, Đường Trấn bỗng chốc là có thể triệu hồi ra 10 vạn lâu thành tu sĩ. Tay cầm 10 vạn có thể thời gian ngắn phi hành lãnh chúa tu sĩ, chỗ thế giới này bên trong lại có ai năng lực ngăn cản Đường Trấn mũi nhọn. Nhưng mà loại tình cảnh này cũng không phải là không thể nào xuất hiện, làm lâu thành tu sĩ quét sạch toàn bộ thế giới, đem những thần linh kia chiến sĩ cùng thần điện dần dần tiêu diệt về sau, tiếp nhận triệu hoán cao cấp tu sĩ rồi sẽ càng ngày càng nhiều. Có thể đợi đến thí luyện sắp lúc kết thúc, đoán chừng mỗi một tên thí luyện giả trong tay đều sẽ nắm giữ lấy tương tự khủng bố quân đoàn. Mặc dù đặc thù điểm tích lũy không cách nào ảnh hưởng lúc này chiến cuộc, nhưng như cũng nhường rất nhiều thí luyện giả trở nên cấp bách lên, nhất là những kia biết nhau Đường Trấn cũng cùng hắn từng có tiếp xúc thí luyện giả, bọn hắn nhớ lại gia hỏa này quá khứ biểu hiện lúc, trong lòng kìm lòng không được run run một chút. Thí luyện giả có thể không muốn nhìn thấy làm nhiệm vụ tập luyện kết thúc lúc, Đường Trấn lại một lần cao cư đứng đầu bảng cảnh tượng, kia đơn giản chính là một loại tra tấn. Huống chi cùng là linh hoàng cường giả, trong lòng tự nhiên có ngạo khí tồn tại, lại có chịu cam tâm lần lượt bị Đường Trấn chỗ áp chế. Dường như trong một đêm, lâu thành tu sĩ nhóm thế công thì càng biến đổi thêm mau lẹ mạnh mẽ, những thần linh kia chiến sĩ bị đánh được đầu góc choáng váng, không thể không bắt đầu từng bước một co đầu rút cổ phòng thủ. Mặc dù lâu thành tu sĩ biểu hiện nhường thần linh chiến sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng mà bọn hắn thì bắt đầu trở nên càng phát ra hương ngạnh lên, ỷ vào nhân số ưu thế, thỉnh thoảng cùng lâu thành tu sĩ triển khai kịch chiến, lưu lại một phiến lại một mảnh thi hại khắp nơi chiến trường. Đường Trấn thì chú ý tới cơ thạch bình đài trên biến hóa, chẳng qua này đã sớm tại đoán trước bên trong. Cho đến tận này chỉ có hắn tự tay đánh chết qua thổ dân thần linh, riêng là kia 100 tỷ đặc thù điểm tích lũy, cũng đủ để cho hắn cùng những người thí luyện khác kéo ra một mảng lớn khoảng cách. Kỳ thực chuyện này vẫn là phải bái hoang dã chi thần ban tặng, tại cái khác thần linh cũng thành thật thật trốn đi. Sợ bị lâu thành tu sĩ phát hiện tung tích lúc, cái này tự cho là đúng ra hỏa lại chủ động nhảy ra ngoài. Ngay cả Đường Trấn đều không có dự liệu được chuyện này, thậm chí hắn cũng đã làm tốt rồi tiến về đế đô hủy đi hoang dã chi thần chủ điện, buộc ra hỏa này hiện thân kế hoạch. Chỉ cần hoang dã chi thần xuất hiện, Đường Trấn ắt có niềm tin đem nó tiêu diệt, sau đó lại dùng đứng đầu bảng ưu thế, cho những người thí luyện khác tạo thành áp lực tâm lý. Cho nên chỉ có thể nói không tìm đường chết sẽ không phải chết, hoang dã chi thần cướp tặng đầu người, cuối cùng thành toàn Đường Trấn. Thân ở tại giữa hư không, Đường Trấn đưa tay đem long kỵ thương theo trên thi thể rút ra. Cái này thuộc về hoang dã chi thần cuồng tín đồ vũ khí, lại tại Đường Trấn quán chú thuộc về linh hoàng cấp lực lượng đáng sợ về sau, gắng gượng đem một tên thổ dân thần linh giết chết. Có lẽ là lưu lại hộ vệ đoàn trưởng ý chí, lại lây dính hoang dã chi thần máu tươi, cái này dài ước chừng 5 mét long kỵ thương đã xảy ra biến dị, nếu lại dùng nó tiêu diệt mấy tên thổ dân thần linh, có thể rồi sẽ tiến hóa làm theo một ý nghĩa nào đó thần khí. Nếu quả thật năng lực tấn thăng đến loại trình độ kia, cái này tạo hình hoa lệ long kỵ thương thì có tư cách thay thế vệ hồn đao, biến thành Đường Trấn tương lai một quãng thời gian chủ chiến binh khí. Theo thực lực tăng lên, Đường Trấn phệ hồn đao đã dùng càng phát ra không thuận tay, tại cùng địch nhân đối chiến lúc, hắn trên cơ bản đều sẽ lựa chọn tay không nên địch. Đối phó bình thường địch nhân ngược lại là không có gì, thế nhưng một khi gặp được thế lực ngang nhau cao thủ, Đường Trấn nhất định phải sử dụng binh khí thích hợp, bằng không sức chiến đấu rồi sẽ giảm bớt đi nhiều. Vũ khí theo xuất hiện một khắc kia trở đi, chính là vì tăng lên người sử dụng thực lực, loại tình huống này tới khi nào cũng sẽ không có chỗ sửa đổi. Đem thi thể của hoang dã chi thần thu lại, Đường Trấn quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, phát hiện chính mình chính bản thân ở vào một chỗ đặc thù không gian tường kép bên trong, phía trước là thế giới hiện thực, sau lưng thì là ưu ám vô tận hư không. Có thể khẳng định sau hư không mặt kết nối lấy một chỗ bán bị diện, chỗ nào chính là hoang dã chi thần ẩn thân địa điểm, chẳng qua mở ra cách thức chỉ có hoang dã chi thần hiểu rõ, Đường Trấn muốn vào trong lời nói, tất nhiên phải lãng phí một chút thời gian. Cũng may hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu thời gian, tất nhiên phát hiện hoang dã chi thần chỗ ẩn thân, nếu là không vào trong vơ vét một đợt, kia thực sự không phải là phong cách của hắn. Cho lâu thành tu sĩ hạ tự do hành động mệnh lệnh, Đường Trấn bắt đầu lưu tại chỗ này chiến trường vùng trời, cẩn thận nghiên cứu phá giải tiến vào phương pháp. Mỗi khi điểm tích lũy đầy đủ lúc, hắn cũng sẽ triệu hoán lâu thành tu sĩ, nhường kẻ đến sau và đồng bạn của hắn hội hợp, mau chóng khống chế tòa này do hoang dã chi thần tín đồ khống chế thế giới. Phá giải quá trình có thể chỉ cần mấy giờ, lại có lẽ muốn 10 ngày nửa tháng, trong khoảng thời gian này chỉ có thể do Lâu Thành tu sĩ nhóm phụ trách toàn bộ chiến trường vận hành. Kỳ thực đây mới là chính xác làm việc cách thức, có rồi đường trấn tồn tại, Lâu Thành tu sĩ nhóm ngược lại không thể bùng ra tay chân, rốt cuộc tại quá khứ xâm lấn trong chiến tranh, ngay trong bọn họ rất nhiều người vai trò đều là quân đoàn thống lĩnh, quét ngang địch nhân người chỉ huy nhân vật. Thời gian chậm rãi trôi qua, đường trấn đã dừng lại thời gian 10 ngày, đoạn này trong lúc đó Lâu Thành tu sĩ đã hoàn thành đúng đế đô vây quanh, tiếp xuống chỉ cần đem nơi này chủ thần điện hủy đi, kiếm lấy cuối cùng một bút phong phú điểm tích lũy liền có thể. Lúc này bọn hắn đối mặt địch nhân, là một đám đã lâm vào tan vỡ hỗn loạn thần linh chiến sĩ, vì hoang dã chi thần chân thân bị chém giết, các tín đồ đã mất đi loại đó trong coi u minh cảm giác bị nhìn chằm chằm, cái này khiến tâm linh của bọn hắn trống rỗng vô cùng. Ở vào kiểu này mộng nhiên luôn cuống trong trạng thái, thần linh chiến sĩ nhóm không biết nên làm thế nào cho phải, nhất là khi bọn hắn thử nghiệm đi chủ thần điện nhặt lại lòng tin lúc, lại bởi vì không có nhận được bất kỳ đáp lại, tiếp theo triệt để lâm vào tan vỡ trạng thái. Vĩ đại hoang dã chi thần rốt cục làm sao vậy, vì sao ta đã không cách nào lại hấp thụ thần lực? Từng tiếng gầm thét tại trước thần điện phương truyền đến, chẳng qua không ai có thể trả lời những thần linh này chiến sĩ vấn đề, ngày bình thường cao cao tại thượng những nguyên lão kia thì không biết sao biến mất không thấy gì nữa. Có thể tại hộ vệ đoàn trưởng chiến tử một khắc này, các nguyên lão liền đã hiểu rõ rồi hoang dã chi thần vẫn lạc thông tin, lúc này trốn mất tăm, chỉ là sợ sệt dẫn tới khủng hoảng lớn hơn nữa thôi. Một khi phe mình trận doanh tan vỡ, như vậy quyền thế địa vị cũng đem hoàn toàn biến mất, những nguyên lão kia lại có chịu cam tâm. Hết lần này tới lần khác tại loại thời khắc mấu chốt này, đến từ Thánh Long chiến khu các tu sĩ bắt đầu liên tiếp xuất hiện, bọn hắn tụ tập tại đế đô bên ngoài, hiển nhiên là đang chờ đợi đồng bạn đến, sau đó phát động cuối cùng tổng tiến công. Nhìn những kia người mặc màu đen chiến giáp, sát khí ngút trời mà lên Lâu Thành tu sĩ, phụ trách thủ thành thần linh chiến sĩ trong lòng run sợ, sợ đối phương sẽ sau đó một khắc xông lên đầu tường. Hai quân chưa khai chiến, thủ thành một phương quân tâm liền đã hoàn toàn tán loạn. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ.